Chương 31, phụ mẫu cùng con. Chương 31, phụ mẫu cùng con. Tại Kim Tiền Bang tổng bộ phụ cận, có một cái đặc thủ trang viên. Bên trong đều là một chút thiếu niên, bọn họ có trên giang hồ hố người, có trên giang hồ gạt người, còn có trên giang hồ giết người. Không có chút nào ngoài ý muốn, tuổi của bọn hắn kỷ luật đều rất nhỏ. Cũng chính là không đến 12 tuổi tròn. Long Tiểu Vân cũng tại trong đó. Ra ngoài ý định chính là, trên giang hồ lẫn vào rất tốt, Long Tiểu Vân tại cái này trong trang viên lẫn vào rất thảm, bởi vì hắn cùng những người kia không hợp nhau. Những người kia nguyên bản đều là giang hồ bên trong tiểu ăn mày, có bữa nay không có bữa sau, có thể vì hai cái màn tàu đi giết người. Cùng Long Tiểu Vân dạng này cầm ý ngọc thực hoàn toàn khác biệt. Long Tiểu Vân có khi giết người là vì thay cha Long Tiểu Vân giải quyết giang hồ ân oán, có khi thì là vì bảo hộ chính mình địa vị cùng lợi ích. Giết người là thủ đoạn mà không phải là mục đích, hắn chưa hề quá đáng đói bụng mà giết người. Cho nên hắn âm hiểm độc ác tại những người kia trước mặt đều là chuyện nhỏ, bởi vì bọn họ gặp qua độc ác hơn càng vô tình. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến Long Tiểu Vân mưu kế quá mức ngây thơ, bởi vì Long Tiểu Vân cho ra thẻ đánh bạc quá cao. Thẻ đánh bạc cao sẽ để cho người bán mạng, thế nhưng thẻ đánh bạc quá cao liền sẽ để người cảm thấy rất ngu ngốc. Cho nên tại chỗ này được người xưng là Xuân Long Xuân Vân bị người xa lánh. Có một ngày, hắn ăn xong gà rán, liền nghe đến trong trang viên người nói, Long Tiểu Vân đi ra. Có người thăm hỏi ngươi. Tại trong trang viên người, gần như không có người thăm hỏi những hải tử này. Bọn họ đều là cô nhi. Vì vậy, Long Tiểu Vân nhìn thấy những cái kia bình thường khinh thường hắn người trong mắt lóe lên cái tị. Hắn kiêu ngạo ngừng lại lồng ngực, từ bọn họ trước mắt chạy qua. Tại trong một gian phòng, hắn nhìn thấy mẫu thân mình, Lâm Thi Âm. Long Tiểu Vân hỏi, nương, sao ngươi lại tới đây? Muốn tới, cũng có thể là phụ thân hắn Long Tiểu Vân đến a. Lâm Thi Âm cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Nàng nhìn xem gầy đi trông thấy, lại đen một vòng Long Tiểu Vân, nhịn không được nói ra, hải tử, ngươi gầy. Trong ấn tượng của nàng, Long Tiểu Vân đều là tròn trịa mặt, tròn trịa con mắt. Long Tiểu Vân nhìn thấy mẫu thân mình cười, đống nhiên ngây dại. Từ hắn ghi lại thời điểm, hắn nhìn thấy đều là mẫu thân rơi lệ tại bệ cửa sổ, rất ít gặp đến mẫu thân cười. Nghe đến Lâm Thi Âm nói như vậy, Long Tiểu Vân liên tục nói, nương, ta tại chỗ này rất tốt. Ta tại chỗ này rất có nhiều bằng hữu, bọn họ đều rất thích ta. Nơi này có rất nhiều ăn ngon, không chỉ có bát bát gà, còn có gà rán. Gà rán có thể thơm. Lâm Thi Âm nước mắt tại trong mắt lan lột, bọn họ cái gì gia đình, sẽ chưa từng ăn qua gà rán. Hai tử, ngươi chịu khổ. Long Tiểu Vân cười nói, nương, đều nói với ngươi, không khổ. Người nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại em hai, ta rất thích tại chỗ này. Lâm Thi Âm nói, thật. Long Tiểu Vân con mắt trở to, để chính mình thoạt nhìn manh manh, thật. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, thế nhưng hắn thân ở một cái đặc thù gia đình, hắn từ nhỏ liền biết lừa hắn mẫu thân. Lâm Thi Âm nói, bọn họ nói ngươi giết người, có thể là ta không tin. Long Tiểu Vân nói, bọn họ oan uổng ta. Lâm Thi Âm nói, mãi đến bọn họ cho ta nhìn tài liệu, ngươi xác thực. Giết người. Long Tiểu Vân lắc đầu, vô tội nói, nương, ta đó là cũng bất đắc dĩ. Lâm Thi Âm chăm chú nhìn nhi tử của mình, nói, ngươi là chủ mưu, ngươi cũng không phải là bất đắc dĩ. Long Tiểu Vân trầm mặc, sau đó hỏi, bọn họ là ai? Lâm Thi Âm nói, bọn họ là Kim Tiền Bang người. Kim Tiền Bang. Long Tiểu Vân hỏi, Kim Tiền Bang người, làm sao sẽ cho ngươi xem tài liệu, trừ phi cha gia nhập Kim Tiền Bang. Lâm Thi Âm lắc đầu, trong nhà phát sinh đại sự, nàng tài giá, nàng không biết nên làm sao cùng mình nhi tử nói. Long Tiểu Vân nói, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Lý Tầm Hoan? Hắn rất thông minh, lập tức đoán được khẳng định cùng Kim Tiền Bang bang chủ Lý Tầm Hoan có quan hệ. Mẫu thân mình cùng Lý Tầm Hoan ở giữa. Ai, trưởng bối tình cảm sử cũng là một bút sổ nợ rối mù a. Hắn còn trẻ không hiểu trưởng bối tình cảm vì sao lại như vậy xoắn xuýt. Đều mẹ nó mấy chục tuổi người, báo đáp ân tình tình yêu thích, có lúc đó làm chút cái gì không tốt. Không có tình yêu sẽ chết sao? Giang hồ chính là mẹ nó có các ngươi đám người này mới như vậy loạn. Thật là không có việc gì gây chuyện. Lâm Thi Âm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói, ngươi không ở nhà khoảng thời gian này, trong nhà phát sinh đại sự. Theo Lâm Thi Âm lời nói, Long Tiểu Vân lâm vào các loại khiếp sợ bên trong. Long Tiểu Vân con mắt trợn to nói, cái gì? Lý Tầm Hoan đồng thời lấy nương cùng cha. Lâm Thi Âm nói, không sai. Nam nhân cũng có thể cưới nam nhân. Có thể. Chỉ cần không muốn mặt liền được. Đây chính là thế giới của người lớn sao? Long Tiểu Vân khó có thể lý giải được, thế nhưng lớn chịu khiếp sợ. Chợt, hắn nghĩ tới cái gì, hắn do dự nói, cho nên Lý Tầm Hoan thành cha ta. Lâm Thi Âm nói, dựa theo quy củ, hắn đúng là cha ngươi. Về sau, ngươi có thể đổi tên gọi là Lý Tiểu Vân. Nữ tử tái giá về sau, nhi tử cũng sẽ sửa họ. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đúng là phụ tử. Long Tiểu Vân lắc đầu, nói, cái kia cha ta đây. Lâm Thi Âm cổ quay nói, dựa theo quen thuộc, ngươi có lẽ xưng hô hắn là nhị đường, nhị gì? Danh nghĩa là, Long Tiểu Vân là Lý Tầm Hoan tiểu thiếp, Lâm Thi Âm là chính thất. Thế đạo này một chồng một vợ nhiều thiết chế, rất hợp lý. Long Tiểu Vân mắt tối sầm lại, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì có cái người xa lạ thành cha hắn, vì cái gì cha hắn không phải cha hắn? Đây chính là giang hồ sao? Hoang đường như vậy. Hắn không biết, trên triều đình có cái kêu Chu Hậu Thông người trẻ tuổi, cũng là có dạng này nghi vấn. Vì cái gì tại lễ pháp bên dưới, cha ta không phải cha ta? Lại về sau, Long Tiểu Vân nghe xong mẫu thân Lâm Thi Âm nói trong nhà sự tình. Hắn lúc này đã kinh lịch xã hội đánh đập, sẽ không đối quá nhiều chuyện cảm giác được khiếp sợ. Chợt, hắn nghĩ tới cái gì, nói, Lý Tầm Hoan là Kim Tiền Bang bang chủ, đó là chẳng phải là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ? Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Long Tiểu Vân nói, nếu như ta là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, đây chẳng phải là có thể đem ta thả ra. Nơi nào có lao cha là bang chủ, nhi tử bị giam lỏng. Lâm Thi Âm lắc đầu nói, ta hỏi qua Tầm Hoan, không được. Long Tiểu Vân nói, chẳng lẽ Lý Tầm Hoan đối ta có thành kiến? Lâm Thi Âm nói, cũng không phải là, Tầm Hoan đối tất cả mọi người rất tốt, đối ngươi sẽ không có thành kiến, ngươi không thể đối hắn thành kiến. Mở miệng một tiếng Tầm Hoan kêu thật là thân thiết, Long Tiểu Vân nghĩ đến nhà mình lao cha, trong lòng không biết là tư vị gì. Một cái mắt, hắn đột nhiên có mệt mỏi cảm giác. Lâm Thi Âm còn nói, sở dĩ không thể thả ngươi đi ra, bởi vì ngươi hỏng Kim Tiền Bang quy củ. Long Tiểu Vân nói, nhưng ta là thiếu bang chủ a. Lâm Thi Âm nói, cho dù là bang chủ đều muốn tuân thủ Kim Tiền Bang quy củ, huống chi là thiếu bang chủ. Huống chi. Lâm Thi Âm nói, Kim Tiền Bang bên trong có một cái kẻ đáng sợ. Bọn họ muốn đối phó cái này kẻ đáng sợ. Cho nên, ngươi tại chỗ này ngược lại an toàn. Long Tiểu Vân không hiểu, kẻ đáng sợ. Tại Kim Tiền Bang bên trong còn có so bang chủ càng đáng sợ. Chương 32, xem kịch chương 32, xem kịch ai là Kim Tiền Bang kẻ đáng sợ nhất. Có người nói là Thượng Quan Kim Hồng, bởi vì là Thượng Quan Kim Hồng là Kim Tiền Bang phó bang chủ. Bang chúng lớn nhỏ sự tình hắn đều hỏi đến, hắn vô cùng có cổ tay, có thể nắm tất cả mọi người yêu thích sở cầu, để người e ngại. Có người nói là Kinh Vô Mệnh, bởi vì Kinh Vô Mệnh vô cùng lạnh lùng. Không những đối với chính mình lạnh lùng, đối với người khác cũng lạnh lùng. Trong mắt của hắn chỉ có quy củ, phàm là phạm vào quy củ người đều phải chết. Có người nói là Thiên Cơ lão hán, bởi vì Thiên Cơ lão hán nhìn tấu nhân gian, thường thường liếc thấy phá người khác tâm tư. Một người như biết mình là ngốc tử, liền bày tỏ chỉ ra người này đã từ thông minh. Chính là xuất từ Thiên Cơ lão hán miệng. Có người nói là chó lão đại, bởi vì chó lão đại biết tất cả mọi người bí mật, thậm chí so chính ngươi còn hiểu hơn chính mình. Không có người thích chính mình bí mật bị người ta biết. Còn có người nói là Tạp Kê Đường Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát, bởi vì phàm là gặp qua Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát người đều cảm thấy nàng rất đáng sợ. Nàng xác thực rất đáng sợ. Nàng hình thể giống như núi thịt, tiếng nổ như sấm. Không giống người. Thế nhưng Thượng Quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh, Thiên Cơ lão hán, chó lão đại, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát bọn họ mấy người này mới biết, Kim Tiền Bang kẻ đáng sợ nhất là Chuyển Công trưởng lão. Hắn thoạt nhìn là người trẻ tuổi dáng dấp, thế nhưng không có ai biết tên của hắn. Lý Tầm Hoan cũng không biết tên của hắn. Hắn không tên không họ, chỉ là yên lặng xuất hiện tại Kim Tiền Bang bên trong, tựa hồ không có tồn tại cảm. Chỉ có bị hắn truyền công người, mới biết được hắn võ công có cơ nào cao thâm. Như thế một cái võ công cao thâm người, tại Kim Tiền Bang bên trong là cái người trong suốt. Có thể sao? Thượng Quan Kim Hồng là phát hiện sớm nhất truyền công trưởng lao không giống, hắn phát hiện có hắn tại cũng không có hắn tại, Lý Tầm Hoan là hai cái bộ dáng, hai người. Chẳng lẽ Lý Tầm Hoan bị hắn uy hiếp? Thứ nhì phát hiện truyền công trưởng lão không giống người là Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát gặp qua rất nhiều nam nhân, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy giống truyền công trưởng lão đồng dạng nam nhân. Truyền công trưởng lão bình đẳng đối đãi các nàng Tạc Kê Đường, không cho các nàng nuôi nam sủng, coi các nàng là làm nam nhân đồng dạng nhìn. Tại Kim Tiền Bang, nữ nhân làm nam nhân dùng, nam nhân làm giá súc dùng. Thế nhưng có thể được trở thành nam nhân nhìn, hoặc là trở thành người đến xem, đã để các nàng cảm thấy lớn lao tôn trọng. Sau đó chính là Thiên Cơ lão hán. Thiên Cơ lão hán mặc dù tới trễ nhất, thế nhưng lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt rất nhanh liền phát hiện chuyển công trưởng lão bất phàm. Hắn quá mạnh, mạnh đến Kim Tiền Bang người đều coi nhẹ hắn tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ võ công. Về sau Thiên Cơ lão hắn lại nghĩ tới một vấn đề, Kim Tiền Bang là Lý Tầm Hoan Kim Tiền Bang, vẫn là người này Kim Tiền Bang đâu? Ông nghi vấn như vậy, hắn tìm một cái cơ hội, cùng Thượng Quan Kim Hồng lén lút gặp mặt một lần. Một đêm bên trên, dưới ánh trăng, hai người ngồi đối diện. Binh khí phổ bên trên đệ nhất cùng binh khí phổ bên trên thứ hai. Không phải hai người nhất định muốn hẹn tại buổi tối gặp mặt, mà là ban ngày hai người bọn họ đều tương đối bận rộn. Thiên Cơ lão hán nói, một người nếu là quá thông minh, biết rõ sự tình quá nhiều, có lẽ chậm rãi biến thành người điên. Thượng Quan Kim Hồng nói, ồ, người muốn điên rồi. Thiên Cơ lão hán nói, ta mặc dù biết nhiều, nhưng ta quên mất nhanh, cho nên ta không phải là người điên. Thượng Quan Kim Hồng cười nói, vậy ngươi hỏi cái gì? Thiên Cơ lão hán nói, Kim Tiền Bang thật là các ngươi sao? Thượng Quan Kim Hồng sắc mặt không thay đổi nói, tự nhiên là Lý Bang chủ, ta giống như ngươi, đều là phó bang chủ. Thiên Cơ lão hán nói, ta nghe nói ngươi đối Lý Bang chủ bất mãn. Thượng Quan Kim Hồng nói, nói mỏ. Thiên Cơ lão hán nhẹ gật đầu nói, xác thực, người nào cũng sẽ không đối một cái khôi lỗi bất mãn. Thượng Quan Kim Hồng nhìn một chút Thiên Cơ lão hán nói, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Thiên Cơ lão hán nói, ngươi biết hắn? Thượng Quan Kim Hồng nói, ta biết. Hắn là hạng người gì? Không biết. Không biết là có ý tứ gì? Thiên Cơ lão hán hỏi. Thượng Quan Kim Hồng nói, một người trên giang hồ, chung quy phải có chỗ theo đuổi, hắn cũng không có. Tiền quên tên sắc, hắn nhìn không ra. Thiên Cơ lão hán trầm mặc, hắn cũng không có nhìn ra. Người trên giang hồ, hắn nhìn không thấu người có, nhưng rất ít. Hắn còn sống, liền nhất định có mục đích. Thiên Cơ lão hán nói, nếu như còn sống không vậy mục đích, đó chẳng khác nào cái xác không hồn. Truyền công trưởng lão nhìn xem không giống như là cái xác không hồn. Thượng Quan Kim Hồng đống nhiên nói, Lý Tầm Hoan đại hôn, ta biết. Hắn cưới một người nam nhân cùng một cái nữ nhân. Thiên Cơ lão hán lạnh nhạt nói, không hổ là Kim Tiền Bang ban chủ. Thượng Quan Kim Hồng cũng nghe không đi ra Thiên Cơ lão hán những lời này là âm dương quái khí, vẫn là thành tâm tán thưởng. Đây chính là binh khí phổ bên trên thứ nhất thực lực sao? Khủng bố như vậy. Thượng Quan Kim Hồng nói, Bách Hiểu Sinh nói hắn tại sao phải là binh khí phổ? Đơn giản là khuấy động phong vân, khoe khoang một hai mà thôi. Thiên Cơ lão hán nhìn thấu thế gian đại đa số đạo lý, nói, đại khái cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời đi. Một cái xếp hạng liền đủ người giang hồ chém giết, hư danh hại chết không biết bao nhiêu người. Giang hồ không hề bởi vì một người mà thay đổi a. Thiên Cơ lão hán cảm khái nói. Thượng quan Kim Hồng nói, như người kia là hắn đâu? Thiên Cơ lão hán nói, một cái nút ở phía sau mà người, không giống như là thao túng giang hồ phong vân, giống như là xem kịch. Thượng quan Kim Hồng tiếp lời nói, bọn họ tại hắn trong mắt chỉ là sân khấu nhân vật, bọn họ chỉ là sân khấu kịch người, sướng vui giận buồn bị hắn trong bóng tối yên lặng quan sát. Hắn còn quá trẻ, trên giang hồ làm sao có như thế một người? Thượng quan Kim Hồng tự lẩm bẩm. Thiên Cơ lão hán hỏi lại, hắn nhìn xem tuổi trẻ, chính là tuổi trẻ sao? Nguyên bản giàn mua niên kỵ Thiên Cơ lão nhân đều có thể biến thành Thiên Cơ lão hán, như vậy nhìn xem tuổi trẻ chuyển công trưởng lão, vì cái gì không thể là lão quái vật đâu? Việc này còn muốn hỏi một chút Lý Tâm Hoan. Thượng quan Kim Hồng nói, chân chính Lý Tâm Hoan, ai là giả tạo Lý Tâm Hoan? Trong lòng bọn họ nắm chắc, bọn họ muốn làm cái gì? Không có nói, nhưng hai người đều rõ ràng, một cái lòng mang hiểm nghĩa, một cái trong lòng tràn đầy dạ tâm. Con mắt của bọn hắn khác biệt, thế nhưng chuyện cần làm là giống nhau. Không có người thích bị người điều khiển, hát thân bất do kỳ hí kịch. Tự do là mỗi cái người trong giang hồ đáy lòng khát vọng. Bọn họ đang tìm Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan đang tìm Thạch Phi. Cho dù ai bị thao túng rất lâu, thay đổi nhân sinh, trong lòng đều có lời oán giận. Nhưng Lý Tầm Hoan trong lòng không có lời oán giận, hắn là một cái rộng rãi thoải mái người. Mặc dù hắn bị thao túng, thế nhưng hắn đột phá chính mình, làm chính mình muốn làm mà chuyện không dám làm. Từ kết quả đi lên nói, hắn cũng không có tổn thất quá nhiều. Hắn là Kim Tiền Bang ban chủ, còn lưng đeo một cái nam nữ ăn sạch tiếng xấu. Nhưng hắn không quan tâm những này, hắn quan tâm là Thạch Phi không tại điều khiển hắn, có thể hay không điều khiển những người khác, có thể hay không điều khiển Kim Tiền Bang, đem giang hồ ồn ào nghiêng trời lệch đất. Không có ai biết Thạch Phi đang suy nghĩ cái gì, không có biết Thạch Phi có nhiều đáng sợ. Cho nên, Lý Tầm Hoan cảm thấy chính mình có trách nhiệm đi tìm hiểu Thạch Phi, hoặc là ngăn cản Thạch Phi. Chương 33, trò chuyện rượu chương 33, trò chuyện rượu làm Lý Tầm Hoan tìm khắp toàn bộ Kim Tiền Bang, cũng không tìm tới Thạch Phi thời điểm, chợt thấy Thạch Phi từ Mân Giang trong nước đi ra. Lý Tầm Hoan phi thân đi tới Mân Giang bên cạnh ngăn cản Thạch Phi. Thạch Phi nhìn xem cản đường Lý Tầm Hoan nói, ngươi tìm ta có việc? Lý Tầm Hoan nói, ngươi muốn làm gì? Thạch Phi nói, tìm chết. Lý Tầm Hoan không hiểu, tìm chết? Thạch Phi đúng là tìm chết. Một chàng trò hay đã nhìn xong, hắn cảm thấy giấc mộng này không có cái gì ý tứ. Vì vậy, hắn nghĩ kết thúc giấc mộng này. Dù sao, ngày mai còn phải đi làm đây. Nhưng chỉ có tử vong mới có thể để cho hắn kết thúc giấc mộng này. Cho nên hắn thử xem có thể hay không chết đuối chính mình. Làm Lý Tầm Hoan đến tìm hắn thời điểm, Thạch Phi đã tại Mân Giang bên trong ngâm một ngày một đêm. Ở trong nước hắn có thể tự phát tạo thành nội hô hấp, đừng nói một ngày một đêm, chính là 7 ngày 7 đêm cũng không có vấn đề gì cả. Lý Tầm Hoan nghe đến Thạch Phi nói, "Đúng, tìm chết." Hắn cẩn thận hỏi, "Ngươi muốn người nào chết?" "Đương nhiên là ta a." Thạch Phi đương nhiên mà nói. Lý Tầm Hoan không tin, nơi nào có người chính mình tìm chết? Có thể còn sống ai nguyện ý chết? Lý Tầm Hoan nói, "Ngươi có phải hay không lại tại bảy âm nhu quỷ cái gì?" Thạch Phi một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem hắn, nói, "Chẳng lẽ ta nhất định muốn có âm nhu quỷ cái sao?" Lý Tầm Hoan không nói, trong lòng hắn Thạch Phi cứ như vậy cổ quái. Không thể nói hỉ nộ vô thường, mà là khác hẳn với người bình thường. Đại khái là giang hồ bên trong nhất người trách. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan không nói lời nào, Thạch Phi thở dài một hơi nói, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Lý Tầm Hoan trầm mặc. Nơi nào có bằng hữu thao túng hắn thân bất do kỷ? Thạch Phi còn nói, chẳng lẽ chúng ta không phải huynh đệ sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu, hắn không có dạng này huynh đệ. Từ trước đến nay đều là hắn hố huynh đệ, hắn chỗ nào bị huynh đệ hố qua? Không phải, Thạch Phi lại thở dài một hơi nói, tất nhiên không phải bằng hữu, cũng không phải huynh đệ, ngươi hỏi ta làm gì? Lý Tầm Hoan nói, ngươi. Hắn có thể nói cái gì đâu? Lý Tầm Hoan đông nhiên nói, mời ta uống rượu không? Hai người bọn họ uống rượu với nhau thời điểm, từ trước đến nay đều là thiết chuyển giáp trả tiền, Thạch Phi còn không có mời Lý Tầm Hoan uống qua rượu. Không phải Thạch Phi keo kiệt, mà là Thạch Phi không có tiền. Hắn cũng không dùng đến tiền. Bằng hữu tiền, huynh đệ tiền, chính là hắn tiền. Tại cuộc sống thực tế bên trong, hắn là năm đấu gạo không lưng, mỗi ngày đều tăng ca. Tại mộng cảnh bên trong, hắn lại không cần vì tiền phiền não. Quả nhiên, trong mộng cái gì đều có. Không biết lúc nào, hắn tại trong hiện thực mới không vì tiền phiền não. Thạch Phi thở dài một hơi, nói, tốt. Bọn họ đi tới Nhạc Sơn trong thành một quán rượu nhỏ bên trong. Quán rượu rất nhỏ, chỉ có 4 cái bàn đen như mực đều nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Ai cũng nghĩ không ra, trên giang hồ có quyền thế nhất hai người, liền tại cái này quán rượu bên trong uống rượu tán gẫu. Cửa hàng nhỏ không chỉ có rượu, còn có bát bát gà, gà rán, bún cay thập cẩm, đều là Nhạc Sơn lưu hành thức ăn ngon. Vì cái gì tuyển chọn nơi này? Lý Tầm Hoan hỏi. Thạch Phi nói, nơi này tiện nghi. Lý Tầm Hoan nói, nhận biết ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là thuộc gà. Thạch Phi nói, ta không thuộc gà. Lý Tầm Hoan nói, thiết công kê. Thạch Phi cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là rót cho hắn một chén rượu. Cửa hàng nhỏ không lớn, rượu quả thật không tệ, giống như hổ phách, không có tạp chất. Lý Tầm Hoan bưng lên liền lây, sau đó liền nôn ra. Nóng nóng nóng, rượu quá nóng. Thạch Phi tại bất chi bất giác đem rượu cho làm nóng, nóng đầu lưỡi của hắn. Ta uống nhiều năm như vậy rượu, lần thứ nhất bị rượu đánh. Lý Tầm Hoan cười nói, hắn nhưng thật ra là cái người lạc quan. Thạch Phi nói, rượu cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi a. Lý Tầm Hoan lắc đầu, thổi một ngụm rượu, lại uống một ngụm. Rượu nóng vào cổ họng, hắn bắt đầu ho khan. Bất quá hắn ho khan, không có phía trước lợi hại. Ít nhất sẽ không ho khan đến cổ lưng, phản phất muốn đem phổi ho ra tới. Thạch Phi nói, ngươi tật xấu này, còn không có tốt. Lý Tầm Hoan nói, chỉ cần không uống rượu, liền sẽ không ho khan. Thạch Phi nói, vậy ngươi không uống không phải tốt. Lý Tầm Hoan hỏi lại, ngươi có thể không uống rượu sao? Thạch Phi nói, đương nhiên. Lý Tầm Hoan. Thạch Phi nói, ta ấu niên thời điểm, không thích rượu. Rượu với ta mà nói vô cùng lạ lẫm, vô cùng cay. Kèm theo rượu ký ức là đại nhân bọn họ uống rượu về sau cãi lộn. Uống qua rượu người, kiểu gì cũng sẽ không quan tâm người khác, nói chuyện lớn tiếng. Chờ ta lớn tuổi thời điểm, càng không thích rượu. Kèm theo rượu, phần lớn là xa giao. Không thích rượu, bị người buộc uống rượu. Loại cảm giác này hỏng bét đấu. Lý Tầm Hoan nhìn xem Thạch Phi gương mặt trẻ tuổi, trong lòng suy tư. Quả nhiên, hắn là một lao quái vật. Những lời này tuyệt không phải mới vừa vào giang hồ người trẻ tuổi nói. Thạch Phi nghĩ đến là ở trong mơ, liền nói một chút không dám ở trong hiện thực nói. Ta mỗi lần xã giao thời điểm, đều cảm thấy mời rượu người là xóa bức. Thạch Phi nhổ nước bọt nói, một chén rượu, không cùng hắn hơi chính là không nể mặt hắn. Trên bàn rượu rượu, so cha hắn còn trọng yếu hơn. Lý Tầm Hoan cười. Hắn đột nhiên cảm giác được Thạch Phi là cái đối mặt mời rượu mà phiền não người thiếu niên. Thạch Phi cũng là người. Thạch Phi còn nói, chờ ta lớn tuổi, đối rượu có một loại mới quan điểm. Cùng bằng hữu uống rượu, vẫn là một kiện chuyện vui. Cùng những người khác uống rượu, chính là một loại tra tấn. Đến mức cùng nữ nhân uống rượu. Không uống rượu nữ nhân là nữ nhân, uống rượu xong nữ nhân liền không phải là nữ nhân. Say rượu nữ nhân, chỉ có thấy qua mới biết được. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cùng nữ nhân uống say qua. Thạch Phi chợt hỏi, rượu với ta mà nói, là một loại đồ uống. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng bằng hữu lây dĩ như tốt, thế nhưng cùng bằng hữu lây có cả cola cũng được. Người không có rượu không vui, cho dù sinh bệnh cũng muốn uống, ngươi cảm thấy rượu là cái gì? Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng nói, ta cho rằng rượu đại biểu sa đoạn. Cái gì? Thạch Phi không hiểu. Hắn cho rằng Lý Tầm Hoan sẽ nói rượu là hào hùng, rượu là bằng hữu, rượu là yêu thương, rượu là không thể thiếu đồ vật. Duy chỉ có không nghĩ tới, Lý Tầm Hoan lại như vậy thuyết pháp. Lý Tầm Hoan nói, ta còn cho rằng rượu đại biểu trốn tránh. Chỉ có đối với cuộc sống không có chờ đợi người, mới sẽ thích rượu như mạng. Làm một người không có tương lai, tại quá khứ ra không được thời điểm. Rượu chính là lựa chọn duy nhất đồng bạn. Thạch Phi nói, ngươi không hổ là tự quỷ, chính là trải nghiệm sâu. Trên đời này nơi nào có người, không có tiếc nuối, chỉ là không kêu đau mà thôi. Không nói ra là cái kết, nói ra là cái sẹo. Ngươi bây giờ, hẳn là không cần cùng rượu làm bạn đi. Thạch Phi còn nói, Lý Tầm Hoan hiện tại quyền sắc song thu, nhân sinh bên thắng, không cần sống ở đi qua. Nhìn xem rượu trong tay, Lý Tầm Hoan không thể không thừa nhận, nếu như vẹn vẹn từ kết quả nhìn lại, Thạch Phi đối hắn thật rất tốt. Có thể nói là chân huynh đệ. Thế nhưng huynh đệ ở giữa cũng muốn giữ một khoảng cách, không thể khắp nơi vì người khác làm lựa chọn, khắp nơi vì người khác tốt. Như vậy huynh đệ liền không phải là huynh đệ, mà là cựu nhân. Chương 34, đáng tin cậy chương 34, đáng tin cậy Thạch Phi cùng Lý Tầm Hoan là cựu nhân sao? Khả năng là bọn họ là huynh đệ bằng hữu sao? Cũng có thể là bọn họ ở giữa đã không phải là bằng hữu huynh đệ, cũng không phải là cựu nhân. Thạch Phi nói, tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát. Lý Tầm Hoan nói, ta cũng không phải là vô địch thiên hạ. Giang hồ truyền ngôn, ngươi nghe một chút liền tốt. Nếu là thật sự lệ vô hư phát, binh khí phổ bên trên cũng sẽ không xếp thứ ba. Thạch Phi nói, ta nghĩ thử một lần. Nếu mơ tới Lý Tầm Hoan, không thử một lần tiểu Lý Phi Đao, chẳng phải là làm không ngộng. Lý Tầm Hoan nhìn một chút Thạch Phi, cảm thấy hắn tại nói đùa. Thạch Phi nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta không tiếp nổi? Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ tiếp lấy. Không có người so hắn càng hiểu rõ Thạch Phi đáng sợ. Mẹn mẹn tại trong vòng một trượng, liền để hắn giống như khối lỗi, dạng này người, làm sao sẽ không tiếp nổi hắn phi đao. Thạch Phi nói, thử một lần đi, vạn nhất phi đao của ngươi có thể lập tức đem ta đâm chết đâu. Lý Tầm Hoan không muốn, hắn không có lý do ra tay với Thạch Phi. Hắn đầu tiên biết rõ Thạch Phi mục đích, là địch hay bạn, mà không phải một đao đem hắn đâm chết. Thạch Phi uống một ngụm rượu, đóng băng rượu, nhập khẩu càng là có một phen tư vị. Thời đại này rượu đa số đều là rượu gạo, cùng liêu tao chấp không sai biệt lắm, đóng băng về sau, chua chua ngọt ngọt, vô cùng uống ngon. Chúng ta làm cái giao dịch đi. Thạch Phi nói. Lý Tầm Hoan hỏi, giao dịch gì? Thạch Phi nói, ta mặc dù đáp ứng không thao túng người, nhưng ta có thể thao túng những người khác. Ví dụ như, Long Thiếu Vân. Lý Tầm Hoan lập tức hiểu giao dịch nội dung, hắn nói, ngươi thật như vậy. Phi đao không có mắt, ta lưu không được tay. Thạch Phi nói, ta chính là không cần ngươi lưu thủ. Lý Tầm Hoan nói, lúc nào? Thạch Phi nói, uống xong trận này rượu. Một chàng rượu rất nhanh liền uống xong, bọn họ đi tới Kim Tiền Bang dưới chân, Mân Giang bên cạnh. Thạch Phi nhìn thấy nơi xa có người đang âm thầm quan sát, tựa hồ là Thiên Cơ lão hán. Hắn cũng không thèm để ý, hắn đối với Lý Tầm Hoan nói, "Đến." Lý Tầm Hoan nói, "Nếu thực như thế." Thạch Phi chỉ là thúc giục nói, "Đừng mất tích." Lý Tầm Hoan do dự một chút, thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bên hông treo phi đao. Cái kia phi đao, cô động, toàn thân ngân bạch, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, phi đao đã ra khỏi vỏ. Vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng, mang theo tiếng xé gió, chạy thẳng tới Thạch Phi mà đi. Cái này ném đi, không chút do dự, cũng không có nửa điểm khói lửa, tựa như giữa thiên địa tự nhiên nhất một biển gió, vô thanh vô tức, nhưng lại sắc bén vô cùng. Phi đao không có chút nào ngoài ý muốn trúng đích Thạch Phi yết hầu. Thạch Phi có thể trốn, thế nhưng hắn không có trốn. Đinh một tiếng, phi đao bị Thạch Phi yết hầu bắn ra. Có thể phá vỡ ta cương khí hộ thân, ngươi cái này một đao quả nhiên không tầm thường. Thạch Phi phê bình nói, một người vô công đến Thạch Phi cảnh giới này, không chỉ có cương khí hộ thân, còn có thể đào thương bất nhập. đều do bên trên một cái trong mộng cảnh, hắn mù mấy cái luyện công, đem võ công luyện đến kỳ quái cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, võ công cũng có thể đến một bước này sao? Võ công quả thật có lợi hại như vậy. Bất quá trong mộng, không nói logic cũng rất bình thường. Ai sẽ theo mộng đi coi trọng logic? Lý Tầm Hoan nhìn thấy phi đao bị đẩy lùi về sau, mặt lộ phức tạp biểu lộ, hắn không biết là kinh hãi vẫn là lo. Chỉ là ngươi quá yếu. Thạch Phi nói, không thể phát huy một đao này uy lực, cho nên ngươi cần tăng cường. Nói xong, hắn đi tới Lý Tầm Hoan trước mặt, bàn tay lớn đè xuống Lý Tầm Hoan đầu. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Quần quần không dứt nội lực quán đỉnh đến Lý Tầm Hoan trong cơ thể, để Lý Tầm Hoan nhịn đau không được hừ một tiếng. Nhịn xuống. Đại trưởng phu ha có thể đau một chút đều nhịn không được. Lúc này Lý Tầm Hoan muốn chửi má nó, nơi nào có ngươi dạng này một lời không hợp liền cho người quán đâu nội lực. Ngươi nội lực không cần tiền sao? Thạch Phi cũng không biết nội lực của mình đến cùng muốn hay không tiền, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí chẳng khác nào biển, vô biên vô hạn. Qua một khắc đồng hồ về sau, Lý Tầm Hoan đầu đầy mồ hôi bị Thạch Phi bung ra. Hắn cảm giác trong cơ thể cuộn cuộn, để hắn không nhả ra không thoải mái, nhịn không được thét dài một tiếng. Một tiếng này thét dài, để trong cơ thể hắn chân khí cấp tốc du tẩu, tạo thành một cái mới tuần hoàn. Một tiếng này thét dài cũng kinh động đến càng nhiều người. Bọn họ ở trên núi, trong bóng tối quan sát. Thạch Phi nhìn xem Lý Tầm Hoan, nói, lại đến. Lý Tầm Hoan nghe vậy không do dự nữa, một cỗ khó nói lên lời khí thế từ trên thân Lý Tầm Hoan lan ra, không khí xung quanh phảng phất ngưng kết, liền thời gian cũng vì đó đình trệ. Hắn chậm rãi đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phi đao đường vân, mỗi một lần đụng vào cũng giống như cùng mình nội tâm đối thoại. Hắn phải bay đao, liền cho hắn phi đao. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan ánh mắt thay đổi đến dị thường sáng ngời, phảng phất có ngôi sao ở trong đó lập lòe. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân phảng phất tại giờ khắc này ngưng tụ tới đầu ngón tay, lập tức, cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, phi đao tựa như mũi tên rời cùng bắn ra. Một đạo hào quang sáng chói, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo chói lọi quy tích. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận uy lực cùng mỹ cảm, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tốc độ nhanh chóng, khiến người khó mà bắt giữ, chỉ để lại một vệt nhàn nhạt dư huy. Tia sáng đột nhiên thu lại, hóa thành một sợi khói nhẹ, xuyên thấu Thạch Phi cương khí hộ thân, tinh chuẩn trúng đích Thạch Phi yết hầu. Tốt. Đao. Thạch Phi yết hầu bên trên cắm vào phi đao, thế nhưng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Hắn rút ra phi đao, chỉ có yết hầu bên trên huyết động tại chảy máu tươi. Ngươi không có sao chứ? Lý Tầm Hoan nhìn xem rút ra phi đao Thạch Phi hỏi. Thạch Phi yết hầu bốc lên máu, nói, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Thạch Phi nhìn Lý Tầm Hoan, nhìn một chút trốn ở trong tối người, nói, các ngươi quá yếu, thật sự là không thú vị à? Những người này mảy may để hắn để không nổi chiến đấu hứng thú, lại thao túng bọn họ, cũng là lãng phí thời gian. Cho hay kết thúc, mộng cũng nên kết thúc. Hắn lấy ra thanh kiếm màu đen súng lục. Hắn muốn chết còn muốn dựa vào gia hỏa này. Võ công có làm được cái gì, thời điểm then chốt, vẫn là thương đáng tin cậy. Thạch Phi cầm họng súng đen ngòm nhắm ngay miệng mình, sau đó phanh một tiếng, viên đạn đánh xuyên qua cái óc. Máu tươi cùng óc từ sau não trước vỡ ra. Người. Tại Lý Tầm Hoan không hiểu bên trong, Thạch Phi rơi vào đến mân giang bên trong. Lý Tầm Hoan không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Thạch Phi sẽ lựa chọn tự sát? Là thật chết rồi, vẫn là có âm mưu khác? Rơi vào mân giang Thạch Phi cũng chưa chết, hắn quá mạnh, cho dù là não động mở rộng, hắn vẫn là không chết. Không thể làm gì, hắn chỉ có thể mặc cho máu cạn. Về sau, hắn mới cảm giác một trận buồn ngủ chậm rãi xuống tới. Hắn lại ngủ, hoặc là nói ngất đi. Hắc ám bên trong, hắn cảm giác được ý thức của mình chậm rãi thanh tỉnh, hình như từ hắc ám bên trong nổi tới. Vì vậy, hắn mở mắt ra. Hắn tỉnh, từ chính mình giấc mộng bên trong tỉnh lại. Chương 35, ngủ không được chương 35, ngủ không được quen thuộc giường, quen thuộc phòng nhỏ, quen thuộc điều hòa gió lạnh. Lại thêm trận này mộng, đối với ngày hôm qua trận kia giống như cả đời mộng, vô cùng ngắn. Để Thạch Phi có thể ghi nhớ trong mộng đại bộ phận nội dung. Trong mộng rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều để nhớ rõ ràng. Hắn thậm chí có thể ghi nhớ cuối cùng tại nước sông bên trong, chảy khô huyết dịch cảm giác. Lần sau nhất định tuyển chọn cái không muốn chậm như vậy tiểu chết. Thạch Phi tự lẩm bẩm. Chờ chết cảm giác quá mức chân thật. Đến mức trận này mộng, phía trước cảm thấy thú vị, phía sau cảm thấy không thú vị. Ước hiếp người cũng sẽ không để hắn thu hoạch được vui vẻ. Hắn trên bản chất liền không phải là lấy ước hiếp người làm việc vui người. Người khinh người, nơi nào sẽ có vui vẻ? Trong mộng cái kia dùng võ công bức người người, thật là hắn. Trong mộng chính mình thật là chính mình. Thở dài một hơi, hắn cầm điện thoại, nhìn đồng hồ, mới rạng sáng 2 giờ rưỡi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn trước khi ngủ tựa như là không đến 9 giờ. Cũng chính là nói hắn mới ngủ 5 cái rưỡi giờ. Đi nhà vệ sinh, Thạch Phi lại tiếp tục nằm xuống, hắn còn có thể tiếp tục ngủ. Hắn nhắm mắt lại, kết quả một lát sau, hắn ngủ không được. Đó là một loại rõ ràng rất khốn, rất muốn ngủ, thế nhưng mà lại ngủ không được cảm giác. Ngủ không được, ngủ không được, ngủ không được. Rất khó chịu. Lật qua lật lại, thực tế ngủ không được, Thạch Phi không có biện pháp, đành phải bắt đầu chơi điện thoại. Mọi người đều biết, nếu như ngủ không được chơi điện thoại, cái kia càng chơi càng tinh thần. Chờ Thạch Phi không ý thức được không đúng, nhất định phải lúc ngủ, đã buổi sáng 4 giờ 30 phút. Ai, ta làm sao không quản được cái này tay a? Lúc này Thạch Phi ở vào vô cùng khốn, thế nhưng ngủ không được trạng thái. Một con dê, hai con cừu, ba con dê, 499 con dê. Hắn một hồi nghiêng ngủ, một hồi nằm ngủ, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Hắn nội tâm tràn đầy không cách nào chìm vào giấc ngủ lo nghĩ, để hắn vô cùng khó chịu. Mẹ nó, làm sao lại mất ngủ? Thật vất vả nhịn đến trời có chút sáng lên, Thạch Phi từ bỏ đi ngủ, chuẩn bị đi chạy một vòng. Ai nha, Có lẽ vừa rồi đi ra chạy vài vòng, nói không chừng trở về sau, liền ngủ. Chơi cái gì điện thoại a? Hắn đứng dậy rửa mặt một phen, nhìn xem tấm gương bên trong đỏ hồng mắt chính mình, cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc. Cái này cũng trách không được hắn, cho dù ai trong đêm ngủ không được, đều sẽ nghĩ biện pháp đi ngủ, mà không phải nghĩ biện pháp chạy vài vòng. Vạn nhất, càng chạy càng tinh thần làm sao bây giờ? Xuống lầu về sau, trời đã sáng không sai biệt lắm. Hắn theo ngày hôm qua lộ tuyến, chạy, đi, 5 km. Đi đến nửa đường, liền nói chịu không được, chuẩn bị tìm tiệm bánh bao ăn điểm tâm. Từ nửa đêm hơn 2 giờ tính lên đến bây giờ hơn 6 giờ, cũng qua 4 giờ. Có thể không đói bụng sao? Đang lúc hắn chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, chợt nghe được một cỗ mùi thơm. Đó là nổ cá mùi thơm. Ước hiếp, bột mì cùng dầu chân hỗn hợp lại cùng nhau, phát ra kỳ lạ mùi thơm. Theo mùi thơm, Thạch Phi liền thấy cách đó không xa có cái hai xưởng chợ bán thức ăn. Tại chợ bán thức ăn bên trong, có cái quầy hàng ngay tại nổ cá, tôm chiên, nổ con cua. Có người sẽ tại chợ bán thức ăn mua chút nổ tốt chỉnh cá, trở về nấu ăn. Có người thì là mua chút nổ xốp giòn cá nhỏ, tôm nhỏ trở về vùng chút muối tiêu ăn. Thế nhưng sáng sớm bán cái này, vô cùng ít ỏi. Thạch Phi biết hai xưởng trước đây là nhà máy thủy tinh. Công nhân giờ làm việc không phải thay phiên 3K, chính là 2K. Buổi sáng hơn 6 giờ đối với đại đa số người đến nói còn tại trong động, đối với bọn họ đến nói thì là kết thúc một ngày làm việc. Bọn họ đối bữa sáng rất xem trọng, xưng là quá sớm. Thậm chí buổi sáng cũng sẽ uống rượu, xưng là sớm rượu. Hiển nhiên sáng sớm bán nổ cá người là nhằm vào bọn họ, những cái kia trong đêm công tác người. Thạch Phi nhìn thấy vừa ra nổi nổ vàng cam cam cá nhỏ, nhịn không được cũng muốn ăn. Con cá con này thế nào bán? Thạch Phi chỉ vào nổ cá hỏi. Hắn chỉ phải là nổ cá nhỏ. Cá nhỏ chỉ có ngón tay dài ngắn, chúng lên mặt nổ cháy xem xúc giòn, bắt đầu ăn hoàn toàn không quan tâm xương cá, dải lên muối tiêu, miệng đầy hương. Nổ cá chủ quán là cái 50-60 tuổi nam nhân, hắn mặc màu nâu sáng quần áo cũ, mặc tạp dề tại chảo dầu bên cạnh. Nhan nhạt khói dầu hun hắn, để hắn một mực cau mày, hắn nhìn thoáng qua Thạch Phi, nói, 50 khối tiền một cân. 50 khối tiền một cân. Thạch Phi nhịn không được nói ra, ngươi con cá này làm sao đắt như vậy? Cái đồ chơi này đồng dạng đều là 15 khối tiền một cân, chủ quán bán 50 khối tiền một cân, xác thực đắt. Chủ quán không nói gì, ý kia là có thích mua hay không. Thạch Phi lắc chuẩn bị đi, hắn đồng dạng ăn cơm sáng mới 7-8 khối tiền. Cái đồ chơi này tùy tiện xưng một điểm, liền mười mấy khối tiền, không có lời không có lời. Tựa hồ nhìn thấy Thạch Phi muốn đi, chủ quán nói ra, đêm qua vớt mới mẹ cá, đắt là bình thường. Hắn chính là buổi sáng đánh cá, cũng không nên đắt như vậy a. Thạch Phi mới không muốn làm đoan đại đầu, cũng không quay đầu lại đi nha. Chủ quán nhìn một chút Thạch Phi bóng lưng, nói thầm một tiếng, không biết hàng. Tìm một nhà tiệm bánh bao, ăn điểm tâm, Thạch Phi tiếp tục đi, chạy về trong nhà. Hắn không phải không chạy nổi, chỉ là ăn cơm chỉ thích hợp đi thong thả, không thích hợp chạy. Xe nôn. Đi qua một chỗ thị chính công viên thời điểm, Thạch Phi lại nhìn thấy có một đám người đang mua kiếm. Bọn họ múa là 32 thức thái cực kiếm. Trước đây Thạch Phi xem bọn hắn mua kiếm, luôn là nhìn đến chẳng biết tại sao, hiện tại hắn đông nhiên nhìn ra một điểm hương bị tới. Tựa hồ, những này kiếm pháp là bị cắt giảm qua, chỉ là giữ lại cường thân kiện thể, có thưởng thức chiêu thức. Từ bộ kiếm pháp kia, có thể suy đoán ra nguyên bản kiếm pháp, thậm chí nguyên bản quyền pháp. Kiếm chính là quyền, quyền chính là kiếm. Chỉ cần phát lực phương pháp đều như thế, chiêu thức con đường đều như thế, trong tay có kiếm chính là kiếm pháp, trong tay không có kiếm chính là quyền pháp. Chỉ là, hắn làm sao biết những này? Những kiến thức này phản phất lập tức từ trong đầu bên trong đụng tới. Là trong ngộng võ học tri thức cho hắn phản hồi. Mẹ nó, trong ngộng tri thức có thể thật chứ? Hắn trong ngộng có thể mù mấy cái luyện, hắn tại hiện thực bên trong còn có thể mù mấy cái luyện sao? Đây không phải là muốn chết sao? Lắc đầu, Thạch Phi không nhìn nữa múa kiếm tiếp tục chạy, đi, bước. Sau khi trở về đúng hạn đi làm, chờ hắn đến công ty, bất quá mới 8 giờ 20. Không biết hắn sớm như vậy điểm đến người, sẽ bị người mắng quá quấn. Bất quá công ty bọn họ không lớn, 7 người công ty nhỏ. Lão bản đồng dạng đều không tại công ty, không phải tại xã giao chạy việc, chính là đi đánh mặt trưởng. Trừ tài vụ, chỉ còn lại 6 người, chia làm 3 tổ, ứng đối khác biệt hộ khách. Lão Lưu là Thạch Phi cộng tác. Chỉ là Lão Lưu hôm nay bình thường tới muộn. Hắn cũng là đỏ hờ mắt. Thế nào, ngươi cũng không có nghỉ ngơi tốt ta? Thạch Phi nhìn xem Lão Lưu lấy ra cốc giữ nhiệt đặt lên bàn nói. Lão Lưu thở dài một hơi nói, đừng nói nữa. Ngày hôm qua không phải người trong nhà tụ hội sao? Thạch Phi nhẹ gật đầu nói, ngày hôm qua nghe người nói. Ngày hôm qua chủ yếu là nàng dâu của ta bên kia người. Lão Lưu nói, đường tỉ muội mấy cái, thật lớn toàn ra. Ăn cơm lại đi cờ tờ vờ. Cờ tờ vờ cũng không phải là chỉ có thương ca, cũng có đứng đắn lượng buồn bản thức, rất thích hợp gia đình tụ hội ăn cơm đi. Xong về sau, hát xong bài về sau, lại cùng Lao bà ở dưới lầu ăn đồ nướng. Chờ nằm bật xuống trên giường, đều hơn 2 giờ. Lão Lưu cuối cùng nói xong chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay là chủ nhật, bọn họ không đi làm, có thể điên, chúng ta phải đi làm à. Chương 36, ta là cha ngươi chương 36, ta là cha ngươi hôm nay là chủ nhật, thế nhưng chủ nhật đi làm đối với Thạch Phi, Lão Lưu đến nói đã thành thói quen. Bọn họ một tháng nghỉ ngơi 2-3 ngày đều rất bình thường. Có đôi khi bận rộn một tháng nghỉ ngơi một ngày, cũng có. Tại dạng này trong thành nhỏ, muốn song hưu không tăng ca công tác, tiền lương bất quá 3.000. Muốn kiếm càng nhiều tiền, liền muốn trả giá một điểm đại giới. Không chỉ là kỹ thuật kinh nghiệm bên trên, về thời gian cũng muốn trả giá. Tăng ca không thể bình thường hơn được, đối với Thạch Phi đến nói, cựu cựu 6 thật tính toán phúc báo. Như thế đi làm thật quá dễ dàng. Luôn có người nghĩ đến đi làm nhẹ nhõm, đúng giờ tan sở, phúc lợi còn nhiều, đãi ngộ còn tốt. Có dạng này công tác, cũng không tới phiên người bình thường. Thạch Phi hơn 30 tuổi đã hiểu được những thứ này, hắn duy nhất phải làm chính là qua tốt chính mình. Đồng dạng niên kỷ người, có người đã xử cấp cán bộ, có thực hiện tài phú tự do, có thì là xí nghiệp cao quản. Mà hắn chỉ là tại xã hội sờ soạn lần mò người bình thường. Một cái tiếp thu chính mình bình thường người bình thường. Nghe đến Lao Lưu nói xong những này, Thạch Phi nói, hơn 2 giờ, khi đó ta mới vừa dậy. Lao Lưu kinh ngạc nói, ngươi khi đó làm cái gì? Làm trộm. Chẳng lẽ ngươi còn có ta không biết kiếm chức? Lấy ngươi nhan trị, còn có thể làm nghề này. Phú bà khẩu vị thật sự là khó hiểu. Thạch Phi mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vậy ngươi thế nào? Cũng không thể ngươi tuổi còn trẻ liền mất ngủ nhiều mộng, đêm không thể say giấc. Thật hư. Hắn cười hì hì còn nói thêm. Thạch Phi nói, được được được, ngươi đừng nói. Nói thêm gì nữa, ta liền muốn tráng niên mất sớm. Bất quá ta xác thực gần nhất làm mộng rất nhiều. Hắn còn nói thêm. Lão Lưu cũng biết Thạch Phi sẽ không nói hiệu nói bượng, hắn nói, ngươi trước đây như vậy sao? Không dạng này. Vậy ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi bệnh viện nhìn xem. Thạch Phi nói, phải đi bệnh viện. Có nghiêm trọng như vậy? Tại Thạch Phi trong ấn tượng bình thường đi bệnh viện đều là bệnh nặng. Lão Lưu nói, ngươi có phải hay không thật lâu cũng không có kiểm tra sức khỏe, người trẻ tuổi, ngươi không muốn kiêng kỵ y thì hiện tại chúng ta xã hội này cột điện không nhiều, không đi bệnh viện, ngươi đi nơi nào nhìn? Thạch Phi cười ha ha nói, không hổ là đầu chọc cường giả, hiểu được chính là nhiều. Lão Lưu một bức như ông cụ non dáng dấp, kỳ thật niên kỷ cùng Thạch Phi không sai biệt lắm. Có lẽ là trong công việc áp lực, có lẽ là trên sinh hoạt áp lực, có lẽ là gia đình bên trong áp lực, để lão Lưu có chút hói đầu. Hai người tại lẫn nhau nói móc bên trong, bắt đầu một ngày làm việc. Trong đêm ngủ không được ngon giấc, ban ngày đi làm có thể có tinh thần sao? Vậy khẳng định không thể a. Nhanh đến buổi trưa, hai người cùng một chỗ ngáp, nói chuyện đều là mệt mỏi. Không có biện pháp, Thạch Phi từ trong ngăn kéo cầm đi ra ngoài năm mua cà phê, ném cho lão Lưu một túi, chính mình cũng xông tới một ly. Lão Lưu có qua có lại, buổi chiều mua thuốc thời điểm, cho Thạch Phi mang theo một bình Red Bull. Thật vất vả làm xong việc tan việc, bên ngoài đã trời tối, hơn 8 giờ. Thạch Phi cơm tối cũng không có ăn, về đến nhà rửa mặt một cái, liền đi ngủ. Hắn quá buồn ngủ. Lần này, không có ngủ không đến, mà là rất nhanh liền đi ngủ. Ý thức giống như đắm chìm hắc ám hải dương bên trong đồng dạng khắp nơi phiêu đãng. Về sau, hắn tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, liền thấy một cái 40 tuổi người, dùng đến bất mãn ngữ khi nói, "Phục Nhi, ngươi lại lười biếng ngủ gần. Ngươi là?" Thạch Phi nhìn trước mắt hơn 40 tuổi người trung niên, nhịn không được hỏi. Người kia mặc màu xanh sẫm trường sam, trên lưng đeo một cái tinh xảo ngọc bội. Khuôn mặt trầm ổn mà nội liễm, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống dấu vết mờ mờ, để hắn đã có võ giả cương nghị, lại không mất văn nhân nho nhã. Lần này một cảnh, không biết là ai. Mộ Dung Bắc nhìn xem mở mịt Mộ Dung Phục, nói, "Ta là cha ngươi a." "Ta mới là cha ngươi." Thạch Phi nhịn không được nói. Ở trong mơ, người nào cũng không thể là cha hắn. Hắn nằm mơ không phải cho người làm nhi tử. "Hôn trướng." Mộ Dung Bắc sau khi nghe, giận dữ. "Nơi nào có nhi tử dạng này kêu lão tử?" Thạch Phi dò xét căn phòng này. Đây là một gian thư phòng, vừa vào mắt, giữa gian phòng là một tấm rộng lớn bàn đọc sách, trên bàn chỉnh tề trưng bày bút mực giấy nghiên, cùng với mấy bản mở ra sách vở. Bàn đọc sách phía sau là một cái chạm trổ màn hình lớn gió, bình phong bên trên vẽ có sơn thủy cầu, mây mù lượn lờ, ngọn núi đứng vững, cho người một loại yên tĩnh trí viên ý cảnh. Thư phòng hai bên là thật cao giá sách, trên kệ bày đầy nhiều loại sách vở, đa số là võ học bí tịch, số ít là kinh, sử, tử, tập, thỉnh thoảng còn có một chút đến từ dị vực sách quý. Mà chính hắn, mặc màu xanh tơ lụa trường sam, tay chân mảnh mai, rõ ràng là đứa bé. Mộ Dung Bắc đang muốn xuất thủ dạy dỗ Mộ Dung Phục, chợt thấy Mộ Dung Phục một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, bộ dáng kia không giả được. Vừa rồi bất quá là chớp mắt, làm sao? Phục Nhi, ngươi thế nào? Để vi phụ nhìn xem. Hắn đối với Thạch Phi tay liền bắt tới, muốn cho Thạch Phi bắt mạch. Thạch Phi chỗ nào có thể để cho hắn bắt lấy, chỉ là nhẹ nhàng bay xuống, liền quét vào Mộ Dung Bắc trên tay. Mộ Dung Bắc liền cảm giác được chiêu này phong khinh vân đạm, vô cùng cao minh, tay của hắn liền bị đánh lệch ra, không thể đem mạch. Ngươi. Mộ Dung Bắc nhìn thấy Mộ Dung Phục có như thế cao minh một chiêu, không khỏi vui vẻ nói, Phục Nhi, một chiêu này là manh mối gì? Ngươi từ nơi nào học được? Thạch Phi sờ lên trên thân, từ trong ngực móc ra một cây súng lục màu đen. Quả nhiên, không những kế thừa lên cái mộng cảnh võ công, còn kế thừa cái đồ chơi này. Phục Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Mộ Dung Bắc nhìn thấy nhi tử mình lấy ra cái kỳ quái đồ chơi, không chút nào phản ứng hắn, vô cùng không vui. Hắn đứa nhi tử này, hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, không có kiên nhẫn học văn, tiên ti văn tự kiến thức nửa đời. Hắn văn bên trong đối rất nhiều kinh, sử, tử, tập hoàn toàn không có hứng thú. Đến mức luyện võ, chỉ theo đuổi vi lực lớn, không theo đuổi võ học phía sau võ lý. Thế nhưng những khuyết điểm này tại ưu điểm của hắn trước mặt, đều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bởi vì Mộ Dung Phục từ nhỏ liền đối Phục Quốc cảm thấy rất hứng thú. Cô Tô Mộ Dung gia truyền nhận 700 năm, cũng không phải là mỗi một thời đại người đều đối Phục Quốc cảm thấy hứng thú. Tựa như là người bình thường bên trong, còn có bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần gia tộc thỉnh thoảng còn có người bình thường a. Mộ Dung Bắc là Phục Quốc phái, mà Mộ Dung Phục nhi tử cũng là Phục Quốc phái. Nhi tử của mình, không phải cả ngày nghĩ đến chơi, làm cái ăn chơi thiếu gia, mà là nghĩ đến thừa kế nghiệp cha, nghĩ đến Phục Quốc. Cho dù hắn có chút tư chất thường thường, vẫn là có thể. Thạch Phi nói, ta không phải nhi tử của ngươi. Mộ Dung Bắc nói, ngươi chính là Thạch Phi hỏi lại, ta là ai? Mộ Dung Bắc nói, ngươi là nhi tử ta. Thạch Phi lại hỏi ta gọi tên là gì? Mộ Dung Bắc nói, ngươi là Cô Tô Mộ Dung nhà trưởng tử, là tương lai đại yên hoàng đế, ngươi là Mộ Dung Phục, nhi tử của ta. Mộ Dung Phục. Thạch Phi sững sờ, nguyên lai lần này mình thế mà mơ tới nơi này. Mỗi một cái thế giới đều là khi còn bé nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp. A Thạch Phi lắc đầu nói, ta xác thực không phải nhi tử của ngươi. Mộ Dung Bắc hỏi, vậy ngươi là ai? Ta là Thạch Phi lắc đầu nói, được rồi, ngươi liền xem như người điên đi. Mộ Dung Bắc nói, nơi nào có người điên nói chính mình bị điên. Thạch Phi nói, Mộ Dung Phục sớm muộn đều sẽ điên, ta bất quá sớm điên hơn 20 năm. Chương 37, bệnh chương 37, bệnh nói gì vậy? Mộ Dung Bắc cảm thấy nhi tử của mình càng ngày càng kỳ quái, hắn nhất định là bệnh. Chẳng lẽ hắn gần nhất cho Mộ Dung Phục gia tăng áp lực quá lớn? Ai? Nhiều năm trước sự kiện kia làm không đủ xinh đẹp, để hắn bị người hoài nghi. Chẳng những không có bước lên xa xôi Tống hai quốc cửu hận, ngược lại rước họa vào thân, hắn sợ là phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Tại trốn phía trước, hắn phải xử lý tốt việc nhà. Phục Nhi, ngươi nhất định là bệnh, phát bệnh tâm thần. Mộ Dung Bắc cảm thấy Mộ Dung Phục nhất định sinh bệnh. Hắn đưa tay đi bắt Mộ Dung Phục, một chảo này khóa chặt Mộ Dung Phục trên thân mấy chỗ đại huyệt, một khi bắt lấy, Mộ Dung Phục khó mà động đậy. Thế nhưng hắn gặp phải chính là Thạch Phi, là một cái liền chính hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu người. Thạch Phi đối mặt một chảo này, chỉ là nhẹ nhàng một khung, đỡ lên một chảo này, sau đó một trường vỗ tại Mộ Dung Bắc ngực. Mộ Dung Bắc liền cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, hắn không tự chủ được bay lên. Đông một tiếng, hắn đụng vào phía sau trên giá sách. Thế nhưng hắn không có chuyện gì, phía sau hắn giá sách cũng không có sự tình. Không hề nghi ngờ, Thạch Phi thu tay lại. Vô luận như thế nào Mộ Dung Bắc cũng là cỗ thân thể này lão tử, vừa tiến đến liền lấy Mộ Dung Phục thân phận hành hung Mộ Dung Bắc, xác thực có chút vô lý. Ta đúng là bệnh, nhưng không phải ngươi có thể trị hết. Thạch Phi lắc đầu nói. Hắn vì sao lại nằm mơ? Vì cái gì mỗi một tràng mộng đều rất giống một người cả đời? Vì cái gì một giấc mộng sẽ còn kế thừa bên trên một giấc mộng đồ vật? Cuối cùng đại biểu cái gì? Hắn rất nghi hoặc. Tu vi của ngươi. Mộ Dung Bắc luốt luốt ngực, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Dung Phục. Như vậy hời hợt, không mang một tia khói lửa, cho dù là hắn đều làm không được. Phục Nhi, ngươi bị bệnh gì? Vi phụ có thể tìm đại phu a. Mộ Dung Bắc vừa mừng vừa sợ nói, ngươi có như thế tu vi, lo gì không thể họ kép tiến quốc? Thạch Phi hỏi, Phục Hưng cái gì quốc? Mộ Dung Bắc nói, Đại Yến a. Thạch Phi hỏi, cái nào Yến? Trong lịch sử lấy Yến quốc làm quốc hiệu Yến, thật đúng là không ít. Mộ Dung Bắc lúc này trang trọng nói, chính là ta Mộ Dung gia khai sáng Yến quốc. Chúng ta chính là đế vương về sau. Trên mặt hắn xuất hiện bình quang, hắn là tổ tông mà kiêu ngạo. Thạch Phi trầm mặc bên dưới, nói, ngươi đi trên đường phố nhìn xem, họ Lưu, họ Lý, họ Cơ, có mấy cái không phải đế vương về sau. Mộ Dung Bắc cũng trầm mặc. Trên vùng đất này, chính là không bao giờ thiếu đế vương về sau, quý tộc sau. Thạch Phi còn nói, Mộ Dung Hoàng thành lập Tiền Yến, Định Đô Long thành. Mộ Dung Vương xuống thành lập Hậu Yến, Mộ Dung Hoàng thành lập Tây Yến, Mộ Dung Đức Nam Yến. Ngươi nói khôi phục Yến quốc, là khôi phục cái nào? May mà Thạch Phi nhớ tới như thế ít lưu ý lịch sử, mới biết được trong lịch sử từ tiền ti Mộ Dung gia tại Đông Tấn thời kỳ, tại Liêu Ninh cái kia một mảnh thành lập Yến quốc. Mộ Dung Hoàng Tiền Yến thời kỳ cường thịnh, bao gồm Kỳ Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Tĩnh Châu, Dự Châu, Từ Châu, U Châu chờ bộ phận. Nhưng cường thịnh thời gian không dài. Đó là Đông Tấn thời kỳ, ước chừng tại công nguyên 334-10 năm ở giữa. Thạch Phi nhớ tới Thiên Long Bát Bộ bắt đầu Bắc Tống chết Tông thời kỳ, Mộ Dung Bắc còn không có giả chết đẩy về phía trước 30 năm. Vậy bây giờ không sai biệt lắm là Bắc Tống Anh Tông thời kỳ, ước chừng là công nguyên tháng 10 năm 47 về sau. Trên lệch nhanh 700 năm tả hữu. 700 năm, không phải 70 năm. Chính giữa ngăn cách một cái đoạn mệnh thủy triều, một cái đỉnh đường đại đường, sau đó ngũ đại thập quốc, cuối cùng mới là hiện tại Tống. Mộ Dung Bắc thế mà nghĩ khôi phục 700 năm trước Yến quốc, có chút cùng loại thế kỷ 21 người, mặc kỳ trang dị phục, cả ngày tại trên đường phố lắc lư, tại video ngắn bên trên tuyên truyền, muốn khôi phục Đại Hán. Không phải khôi phục Lưu Bang thành lập Đại Hán, không phải Lưu Bị thành lập Quý Hán, mà là Trần Hữu Lượng thành lập Trần Hán. Bản xứ du lịch bộ muốn biết, còn phải cho hắn phát cái giấy khen, nói hắn kéo theo nơi đó khách du lịch. Không phải vậy ai biết Trần Hán a? Mộ Dung Bắc nói, vô luận cái nào Yến, bọn họ đều là tổ tiên của chúng ta. Kỳ thật hắn giữ nhà bên trong giới thiệu quyển sách, cũng chưa không rõ mấy cái này Yến quốc đều có cái gì khác nhau. Gia phả bên trong ghi chép sự tình, rất nhiều trước sau mâu thuẫn. Tại cái này tự thuật bên trong, hắn vì nước cúc cung tận tụy, yêu quốc yêu dân, vì Yến quốc phấn đấu cả đời. Chỉ là bên người sâu bỏ quá nhiều, hạ người vô năng quá nhiều, để hắn không thể làm gì. Tạo hóa trêu ngươi. Nhưng tại một người khác trong miệng, người này liền thay đổi đến bảo thủ tự phụ, không nghe người ta khuyên, làm việc cũng rất nhiều lỗ mãng, còn tham tài háo sắc, liền cháu gái ruột cũng không dung tha. Ở vào lịch sử bên trong người, không hề luôn có thể thấy rõ lịch sử. Trong tộc ghi chép chính là như vậy. Thạch Phi nói, ta cho rằng ta có chút điên, hiện tại xem ra, ta vẫn là rất bình thường. Ta nhìn ngươi mới là có điên, lại muốn phục hưng 700 năm trước quốc gia. Vẫn là một cái Mộ Dung tiên ti tộc xây địa phương nhỏ chính quyền. Im ngay. Ngươi làm sao như vậy khinh thường Mộ Dung tiên tổ? Mộ Dung Bắc đối Thạch Phi giận dữ mắng mỏ, ngươi quả nhiên là bệnh. Bình thường ngươi sùng bái nhất tiên tổ. Cái gì tiên ti tộc xây địa phương nhỏ chính quyền giống như một cây gai quấn tới Mộ Dung Bắc trong lòng. Cùng Đại Hán, Đại Đường dạng này quốc gia so sánh, cho dù là cùng Tống so sánh, bọn họ cái gọi là Yến đúng là một cái địa phương nhỏ chính quyền. Hắn xác định trước mắt Mộ Dung Phục không biết phát sinh biến hóa gì, xác thực không quá giống nhi tử của hắn. Hắn bận công giơ tay lên, đối với Mộ Dung Phục lực, thưa không một điểm. Một chỉ này chính là Mộ Dung gia gia truyền tuyệt học, tham học chỉ. Mộ Dung Bắc tự xưng là uy lực đủ để cùng đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm cùng so sánh. Thạch Phi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mộ Dung Phục chiêu này, hắn không nhìn một chỉ này, trở tay đối với Mộ Dung Phục chính là chỉ một cái. Một chỉ này, để Mộ Dung Bắc không thể động đậy, toàn thân một nửa tựa như hỏa thiêu, một nửa lại tựa như đóng băng, mà lại không phát ra được âm thanh. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Phi mới giải ra một chỉ này. Hắn đối với mồ hôi lạnh rơi Mộ Dung Bắc nói, hiện tại có thể thật tốt nghe người ta nói. Không có năm đấm thời điểm, là không có người nghe người nói chuyện. Hắn vo công lấy âm dương tới tay, dùng nội lực nhiễu loạn trong cơ thể người khác âm dương, quá đơn giản. Đây là cái gì võ công? Ngươi là ai? Mộ Dung Bắc toàn thân đau nhức, thống khổ vừa rồi tựa như tại địa ngục bên trong. Thiên hạ còn có như vậy tra tấn người thủ đoạn? Hắn thật là nhi tử của mình. Mộ Dung Bắc cũng hoài nghi mình. Vô luận ngươi là ai, ngươi đừng quên khôi phục Đại Yên. Hắn hô lớn. Liên ngươi dạng này, còn muốn khôi phục một cái quốc? Thạch Phi cười lạnh nói, ngươi biết làm sao phục quốc sao? Mộ Dung Bắc nói, lôi kéo lẫn nhau giang hồ hào kiệt, nhất hô bách đứng, chân ngoại ly gián, gây mâu thuẫn, rộng tích thuế ruộng, nuôi dưỡng nhân mã. Thạch Phi lắc đầu, nói, dạng này có thể phục quốc thành công, ta về sau đều không ăn mặn đậu hũ não, ngọt cũng không ăn. Mộ Dung Bắc mặc dù không biết phục quốc cùng đậu hũ não có quan hệ gì, hắn không thể nghi ngờ nghe được Thạch Phi xem thường. Hắn trợn mắt mà chừng, chỉ nghe thấy Thạch Phi nói tiếp, ngươi van cầu ta liền nói cho ngươi biết làm sao mới là chuyên nghiệp tạo phản. Luận nhu phản, ta là chuyên nghiệp. Chương 38, chuyên nghiệp chương 38, chuyên nghiệp ta có thượng trung hạ ba sách. Thạch Phi đưa ra ba ngón tay. Mộ Dung Bắc vội vàng nói, cái kia ba sách. Hạ sách chính là thành lập giáo phái, hoặc tại Sơn Đông, hoặc tại sông Hoài phía Bắc, mê hoặc nhân tâm, lừa gạt tiền lừa gạt lương thực gạt người. Chờ đợi thiên thời, liền có thể càn quét một mảnh địa khu. Thạch Phi nói, cắt cứ một phương, tự thành một quốc không nói chơi. Mộ Dung Bắc nghe hai mắt tỏa sáng, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Từ xưa khởi sự nhiều mượn vị thần sấm nói tạo thế. Giả danh lừa bịp, căn cơ bất ổn. Hắn mạnh miệng nói, so ngươi bây giờ cường. Thạch Phi nói, trung sách chính là dấn thân vào triều đình, kiến công lập nghiệp, trở thành quyền thần. Sau đó khoác hoàng bào, một lần hành động chỉnh biến, từ đây thay đổi triều đại. Đầu này là Triệu Không Giận con đường, cũng là Bắc Tống đường. Mộ Dung Bắc nghe xong, cảm thấy có chút khó, nói, dấn thân vào triều đình, trở thành quyền thần, khó khăn cỡ nào? Thạch Phi hỏi lại, Mộ Dung Duyên Chiêu ngươi biết không? Mộ Dung Duyên Chiêu là Ngũ Đại Thập Quốc đến Bắc Tống năm đầu danh tướng, khai châu thứ sử Mộ Dung Trương chi tử. Cả đời Nam Chinh Bắc Chiến, lấy quân sự thống soái thân phận tham gia hậu chu cùng Bắc Tống mấy lần chủ yếu thống nhất chiến tranh, cùng tồn tại bên dưới hiển hách chiến công. Hắn tại Bắc Tống kiến quốc cùng thống nhất trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu, là Bắc Tống khai quốc người có công lớn. Chờ hắn sau khi chết, Bắc Tống triều đình truy tặng hắn là Trung thư lệnh, truy phong là Hà Nam Vương. Con cháu của hắn hiện tại còn tại Đại Tống triều đình nội đương quan. Mộ Dung Bắc nói, ta tất nhiên là biết, hắn vẫn là chúng ta Mộ Dung gia họ hàng xa. Chúng ta một mực khinh thường bọn họ. Rõ ràng là bọn họ khinh thường các ngươi đi. Một cái Đại Tống khác họ Vương, một cái là làm phục quốc người điên, đều không phải người một đường. Bọn họ phàm là nhìn ngươi một cái, liền tính bọn họ thua. Ngươi nhìn người khác lẫn bảo, ngươi xem một chút ngươi lẫn bảo. Thạch Phi nói với hắn. Mộ Dung Bắc Cường lắc lắc cái cổ, quật cường nói, bọn họ đều là cho người làm chó, là triều đình những quyền, mà ngươi là chó nhà có tang. Thạch Phi không chút do dự phơi bày hắn, chẳng làm nên trò chống gì. Làm đại sự, khó khăn cỡ nào? Mộ Dung Bắc thở dài một hơi nói, ta bây giờ 40 có dư, vì phục quốc cần trọng. Bây giờ ngươi cũng phát bệnh tâm thần. Ngươi có phải hay không nhi tử ta không sao, thế nhưng phải nhớ kỹ phục quốc. Trong lòng hắn, nhi tử trọng yếu, thế nhưng phục quốc cũng rất trọng yếu. Thế nhưng phục quốc cùng nhi tử chỉ có thể chọn một cái lời nói, hắn có lẽ còn là tuyển chọn phục quốc. Làm đại sự khó khăn cỡ nào? Nhân sinh của hắn đã qua một nửa, đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng vẫn là giống như không trung lâu cát, chăn trong nước. Mong muốn mà không thể được. Thạch Phi nói, nhân gia Lưu Bị 40-50 tuổi ăn không ngồi rồi quá lâu mà rơi lệ. Ngươi hơn 40 tuổi, chính là phấn đấu niên kỷ, làm sao lại? Vừa gặp chèn ép thuận tiện rời rạc lười biếng, ngày sau làm sao thành đại sự? Lưu Bị 40 tuổi tạm trú Kinh Châu, ăn nhờ ở đậu, một chờ chính là 8 năm, cái này 8 năm Lưu Bị chẳng làm nên trò chống gì. Ngày nào đó, hắn đi về đút cờ lúc, phát hiện bên đùi bởi vì lâu dài cưỡi ngựa mà biến mất thịt thừa lại dài, cảm thán chính mình tuổi tác đã cao, chí khí chưa thủ, không nhịn được thương tâm rơi lệ. Cùng Lưu Bị dạng này anh hùng so sánh, Mộ Dung Bắc trông chờ nhi tử của mình phục quốc, có chút quá không phong khoáng. Hơn 40 tuổi chính là phấn đấu niên kỷ. Thạch Phi còn nói, ngươi trông chờ nhi tử ngươi. Nhi tử ngươi trông chờ nhi tử ngươi nhi tử, một đời lại một đời, khó trách 700 năm đến đều là chẳng làm nên trò chống gì. Chính mình không cố gắng, liền trông chờ người khác, quá tủi mục. Ngươi không bằng kêu Mộ Dung tủi mục được rồi. Cùng hắn trông chờ nhi tử, không bằng trông chờ chính mình. Xưa nay bao nhiêu hào kiệt, chưa từng có trông chờ nhi tử dựng nước. Thạch Phi lời nói, quả thực là chỉ vào Mộ Dung Bác cái mũi mắng. Mộ Dung Bác bị người gian dạy, mà lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nín đỏ mặt. Thượng sách đâu? Nếu là người bình thường, hắn liền động thủ, mà lại hắn còn động thủ đánh không lại. Thượng sách a. Thạch Phi suy nghĩ một chút, nghĩ đến nhìn thấy Đồ Long Thuật, nói, ngươi không xứng nghe. Bất quá ngược lại là có một cái không phải thượng sách thượng sách. Mộ Dung Bắc nói, cái gì gọi là không phải thượng sách thượng sách? Thạch Phi nói, đó chính là ngươi hiện tại đến phương Bắc Thảo Nguyên, thu nạp Thảo Nguyên bộ lạc, trùng tạo tiên ti Mộ Dung ra, một chút xíu lớn mạnh thực lực. Nam Nhi công danh, tự nhiên lập tức lấy. Liêu quốc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép chờ đợi thiên thời vừa đến, nói không chừng chính là một cái vượt ngang phương Bắc to lớn quốc gia. Cái này, Mộ Dung Bắc trầm ngâm bên dưới. Nói tốt là sáp nhập, thôn tính bộ lạc trùng tạo tiên ti nói không tốt là đi trên thảo nguyên ăn tây bắc phong. Hắn có chút do dự. Hắn từ nhỏ ở Giang Nam lớn lên, rất ít đi phương Bắc, Thảo Nguyên càng là không cần nói. Thật đến phương Bắc Thảo Nguyên, hắn có thể quen thuộc, có thể thả xuống tư thái thu nạp trên Thảo Nguyên thác tử. Những người kia có thể phục hắn. Trong lòng hắn hiện lên rất nhiều vấn đề, mặt lộ do dự. Thạch Phi nhìn hắn, thở dài một hơi nói, người như ngươi, làm đại sự mà thiết thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Hạ sách ghét bỏ, thượng sách lại không dám cam lòng một thân dốc thịt. Vậy liền chung sách đi. Thật tốt thư xác nhận, chuẩn bị khoa cử đi. Tương lai thiên hạ đại loạn, nói không chừng còn có thể thành chư hầu một phương. Mộ Dung Bắc hỏi, tương lai thiên hạ không loạn đâu. Vậy ngươi tốt xấu tranh cái quan lại thế gia, về sau nhi tử tạo phản có phải là đơn giản? Thạch Phi nói. Mộ Dung Bắc nhẹ gật đầu, hình như có chút đạo lý. Cho nên, hắn hiện tại muốn bắt đầu khoa cử. Đầu tiên là thi huyện, thi phủ trở thành đồng sinh, sau đó thi viện trở thành tú tài, về sau thi hương trở thành cử nhân. Cuối cùng thi hội, thi đỉnh trở thành thiên tử môn sinh, liền có thể làm quan. Trong đó lịch trình, chỉ tưởng tượng tôi đều để Mộ Dung Bắc tê cả da đầu. Năm đó tuổi nhỏ thời điểm, nếu là biết đọc sách, đọc hiểu sách, không sớm đều thi. Tựa hồ cũng không ổn. Hắn suy tư, cảm giác khoa cử con đường này cũng rất khó khăn. Chỉ riêng đọc sách, cũng không nhất định có thể thi đỗ a. Thạch Phi nhìn hắn một cái nói, ngươi sẽ không gian lận a? A. Mộ Dung Bắc sững sờ. Ngươi khoa cử là vì mưu thần, đương nhiên làm sao hiệu suất làm sao tới. Ngươi sẽ không thật ngăn nắp thứ tự đi thi, cái kia thi đến ngày tháng năm nào? Thạch Phi cảm giác gỗ mục không điều khắc được. Ta thậm chí biết đời tiếp theo hoàng đế là ai, thế nhưng ta không nói cho ngươi, để chính ngươi chậm rãi buồng địch. Hiện tại, ngươi liền hảo hảo thư xác nhận đi. Thạch Phi cầm một bản trung dung ba một tiếng đập vào Mộ Dung Bắc trước mặt. Hôm nay trước lưng cái này, không có xong, không cho phép ăn cơm. Mộ Dung Bắc nhìn xem sách, không nghĩ lưng. Thạch Phi tiếp tục đưa hắn, nói, chẳng lẽ ngươi quên Mộ Dung thị vinh quang? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phục quốc? Chẳng lẽ ngươi muốn trông chờ nhi tử của ngươi? Nếu không lại đi cưới mấy cái tiểu thiếp, tái sinh mấy cái nhi tử, để bọn họ phục quốc ca. Mộ Dung Bắc ra mặt co lại, hắn nhìn một chút nhi tử của mình Mộ Dung Phục, thở dài một hơi, cầm lên trung dung. Giờ khắc này, phụ tử thân phận hình như trái ngược. Thạch Phi nhìn xem đọc sách Mộ Dung Bắc, cũng cầm lên một quyển sách kia tên là Chu Công Giải Mộng. Mỗi lúc trời tối nằm mơ, đến cùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn thật lại muốn tại cái này tràng mộng cảnh bên trong sống hết một đời? Có thể là nếu là sớm một chút kết thúc mộng cảnh, liền sẽ ngủ không được. Ngủ không được là một loại thống khổ a, hắn cần nghĩ biện pháp để chính mình ngủ được. Chương 39, Bá Vương chương 39, Bá Vương nguyên phủ hộ thời kỳ, khoảng cách Thạch Phi đi tới cái này cái thế giới đã qua 20 năm. Một ngày này, trong thành Tô Châu tới hai cái đặc thù người. Một cái là tam nhân, tuổi ước chừng 50 tuổi trên dưới, sinh dáng vẻ trang nghiêm, một bộ đại đức răng rớp, chính là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Nếu không phải bên cạnh hắn trói gô một người, nói không chừng càng giống là cao tăng. Bị hắn trói người, anh tuấn bất phàm, nhưng là đần độn, chính là đại lý thế tử Đoàn Dự. Trước đây không lâu thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí tại đại lý quốc Thiên Long tự bên trong, vì lục mạch thần kiếm đại chiến Thiên Long tự khô khốc đại sư cùng một đám mời tăng, cưỡng ép bắt đi Đoàn Dự. Nhiều năm trước, hắn cùng Mộ Dung Bắc từng có gặp mặt một lần, muốn lấy lục mạch thần kiếm trao đổi Mộ Dung gia chân tàng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Bởi vậy, hắn mang theo Đoàn Dự lao tới ngàn dặm, từ đại lý đi tới trong thành Tô Châu. Cưu Ma Chí đang muốn hỏi thăm làm sao đi Mộ Dung gia chim én ổ, chợt nghe có người hô, nữ bá vương đến, chạy mau à. Cộc 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 tiếng vó ngựa bên trong, hắn nhìn lại, liền thấy một nữ tử mặc màu đen trang phục, cưới màu đen người cao lớn, cầm trong tay roi ngựa, tư thế hiên ngang chạy nhanh tại thành Tô Châu bên trong. Cái kia thành Tô Châu đường bất quá là mấy người song song hành động, làm sao có thể để dụng ngựa lao nhanh? Bởi vậy không ít người đi đường trốn tránh, chỉ sợ bị nữ kỵ sĩ nội thương. Tốt tại trên lưng ngựa nữ nhân thuật cưới ngựa vô cùng rất cao, cái này mới có thể tại nhỏ hẹp trong thành Tô Châu dục ngựa chạy nhanh, cũng không có tổn thương đến người. Duật nữ tử bỗng nhiên giữ chặt ngựa, dừng ở Cưu Ma Chí trước mặt. Ngươi là người phương nào? Vì sao trói người? Nữ nhân dùng roi ngựa chỉ vào Cưu Ma Chí hỏi. Thần tiên tỷ tỷ. Bị Cưu Ma Chí nhốt vào dự, nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt, nhịn không được buột miệng nói ra. Nữ tử trước mắt hình dạng cùng hắn tại Vô Lượng Sơn bên dưới thấy thần tiên tỷ tỷ thế mà giống nhau như lúc, xác thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cưu Ma Chí nhìn trước mắt nữ tử, lúc này mới phát hiện, nữ tử trước mắt so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhỏ rất nhiều. Ước chừng 18-19 tuổi, mỹ lệ vô cùng, thế nhưng càng nhiều người tại nhìn đến nàng về sau, sẽ chỉ bị trên người nàng loại kia hiên ngang ánh tư hấp dẫn, mà xem nhẹ nàng mỹ lệ. Đây là tiểu tăng biệt tư. Cưu Ma Chí lạnh nhạt nói. Cái này nữ tử chính là Vương Ngữ Yên, nàng hư lạnh một tiếng, nói, thành Tô Châu bên trong sự tình, không có ta nữ bá vương không thể quản lý. Quan phủ quản lý, ta có thể quản. Quan phủ không thể quản lý, ta càng phải quản. Ngươi người này bị hắn trói, tất nhiên có tình huống. Nếu không phải tự nguyện, có thể hướng ta xin giúp đỡ. Vương Ngữ Yên đối với Đoàn Dự nói. Đoàn Dự thì là si ngốc nhìn xem Vương Ngữ Yên, chỉ cảm thấy Vương Ngữ Yên lời nói giống như ma chú đồng dạng câu hắn hồn. Trong lúc nhất thời lại quên hắn còn bị trói. Nếu như bị trói có thể nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, cái kia bị trói cũng không lỗ. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Đoàn Dự ngây ngốc bộ dạng, nói, nguyên lai là cái kẻ ngu. Tất nhiên hắn là kẻ ngu, ta liền càng không thể mặc kệ. Vương Ngữ Yên dùng roi ngựa chỉ vào Cưu Ma Chí nói, ngươi buông hắn xuống, lập tức rời đi. Cái kia cơ tay múa chân ngữ khí, rõ ràng không có đem Cưu Ma Chí để vào mắt. Cưu Ma Chí trong lòng sinh giận, chỉ cảm thấy người trước mắt thật bá đạo. Hắn nói, thí chủ, tiểu tăng chính là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Đi tới Cô Tô, tham hỏi chim én ổ Mộ Dung gia. Người này là tiểu tăng biệt tư, còn khuyên thí chủ chớ có quản việc không đâu. nói xong lời cuối cùng, đã mang theo không vui. Hắn là ai? Hắn chính là Thổ Phiên Quốc hộ quốc pháp vương, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào? Đừng nói tại Thổ Phiên Quốc lớn chịu quốc chủ lễ kính, chính là đi tới Đại Tống, Đại Lý, Liêu Quốc, Tây Hạ triều đình bên trong, các quốc gia quân chủ cũng nhất định trở lấy khách quý lễ. Bây giờ bị một nữ tử trên ngựa cầm roi ngựa chỉ bảo, hắn không có nổi giận, đã là vô cùng có hàm dưỡng. Vương Ngữ Yên nghe đến Cửu Ma Chí nói muốn thăm hỏi Mộ Dung gia, nói ra, ngươi muốn thăm hỏi Mộ Dung gia? Biểu ca ta nhà. Ân. Ngươi là? Cửu Ma Chí nhìn trước mắt nữ tử, mới phát hiện nữ tử này cùng Mộ Dung gia có liên quan. Vừa vặn, ta muốn thăm hỏi Mộ Dung gia, thế điện một cái Mộ Dung lão trang chủ. Còn mời cô nương chỉ đường. Cửu Ma Chí lại nói, ngươi muốn tế điện ta cô phụ? Vương Ngữ Yên cau mày. Phụ thân nàng cùng Mộ Dung Phục nương là huynh muội, cho nên xưng Mộ Dung bác là cô phụ. Nàng không có lý do ngăn cản Cửu Ma Chí tế bái Mộ Dung bác. Vậy hắn đâu? Vương Ngữ Yên chỉ vào ngơ ngác Đoàn Dự hỏi. Cửu Ma Chí suy nghĩ một chút nói, hắn là một bản hoạt kiếm phổ. Năm đó, hắn đem năm đó cùng Mộ Dung bác có hẹn sự tình nói ra, cũng muốn đem Đoàn Dự đốt tại Mộ Dung bác trước một phần, lấy tiện tế Mộ Dung bác trên trời có linh thiêng. Vương Ngữ Yên sau khi nghe, giận dữ, tốt người cái yêu tăng. Nói xong, một roi quất về phía Cửu Ma Chí. Có thể cầm người sống làm tế phẩm, không phải yêu tăng là cái gì? Roi trong tay của nàng chính là Nhuyễn Tiên, hẹn sao dài 2-3 mét. Cái này một roi giống như mãnh long xoay người đồng dạng, cương mãnh mau lẹ, đối với Cửu Ma Chí mặt liền vung đi qua. Cửu Ma Chí cũng không phải là người tầm thường, hắn cúi đầu lóe lên, trở tay liền muốn đi bắt roi. Roi loại này vũ khí, lớn nhất quay người chính là rút ra ngoài thời điểm, lúc này dư lực tôn sủng tiêu, một chảo một cái chuẩn. Nhưng chưa từng nghĩ cái kia roi tựa như đang sống, tại Cửu Ma Chí bắt lấy nó thời điểm, giống như rắn độc ngược lại cuốn lấy Cửu Ma Chí tay trái. Không phải Cửu Ma Chí bắt lấy roi, mà là roi bắt lấy Cửu Ma Chí. Lên. Vương Ngữ Yên một tiếng quát lớn, dùng sức lôi kéo, Cửu Ma Chí liền cảm giác được một cỗ cự lực, chính mình không tự chủ được bay lên, hướng về một bên đập tới. Một bên bị trói gô Đoàn Dự nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn thấy cưỡi ngựa bên trên Vương Ngữ Yên dùng roi cuốn Cửu Ma Chí, tựa như cuốn lên một khối đá lớn, đối với trong thành Tô Châu phiến đá bên trên đập tới. Cái này cỡ nào lớn khí lực? Cửu Ma Chí ở trên trời liền dùng một cái thiên cân truy biện pháp, sau đó để chính mình vững vàng rơi tại trên mặt đất. Về sau, hắn lại không tự chủ được bị bỏ rơi. Thí chủ, cứ tiếp như thế, chớ trách tiểu tăng không khách khí. Hắn lại một lần sau khi hạ xuống, đâm cái trung bình tấn, toàn thân dùng sức, muốn đem Vương Ngự Yên kéo qua đi. Hắn không tin, hắn đem hết toàn lực sẽ thua bởi Vương Ngự Yên. Một cái trong thành Tô Châu tiểu cô đương. Làm sao? Tại trên lưng ngựa Vương Ngự Yên không nhúc nhích tí nào, chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng sức lôi kéo, Cửu Ma Chí lại bay lên. Nữ tử này khí lực thật là lớn. Cửu Ma Chí đầy mặt bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới, chính mình hợp lực khí sẽ thua bởi Vương Ngự Yên. Tốt tại, hắn không chỉ có khí lực, hắn còn có võ công. Tại trên không trong tay phải hắn phát ra hai đạo hỏa diễm đao. Một đạo cắt ra roi, một đạo bay về phía Vương Ngự Yên. Hỏa diễm đao chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, tại Đại Lý Thiên Long tự bên trong, hắn chính là dựa vào hỏa diễm đao, đại chiến bốn phương, trở thành Thiên Long tự đẹp nhất tử. Cẩn thận. Đoàn Dự nhìn thấy Cửu Ma Chí phát ra hỏa diễm đao, nhịn không được hoảng sợ nói, không có người so hắn rõ ràng hơn hỏa diễm đao uy lực. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Ngự Yên nhìn thấy hai đạo sóng khí, tay phải roi run lên, đánh nát một đạo sóng khí. Về sau, nàng tay trái hướng về phía trước đẩy, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên nổ tung. Chương 40, vấn đề chương 40. Vấn đề tiếng long ngâm bên trong, một đạo hùng hậu trưởng tình đánh nát Cửu Ma Chí hỏa diễm đao. Tốt một cái hỏa diễm đao. Vương Ngữ Yên tay phải hất lên, roi liền thu hồi lại, nàng từ nhỏ đọc thuộc lòng thiên hạ võ học, tự nhiên biết Cửu Ma Chí sử dụng chiêu thức, cho dù là mật tông tuyệt học. Nói xong nàng từ trên ngựa bay lên, từ phía trên mà xuống, đối với Cửu Ma Chí chính là một trường. Một trường này kèm theo long ngâm, uy mãnh dị thường, như trên 9 tầng trời thần long lộ ra một trảo. Trường còn chưa tới, Cửu Ma Chí liền cảm nhận được to lớn trường phong. Đến hay lắm. Hắn gặp một trường này đến cương mãnh, cũng là đối thiên nhất trường đánh qua. Chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong bàn ngự trưởng. Ầm, một tiếng, hai người hai bàn tay va nhau. Cửu Ma Chí chỉ cảm thấy một cỗ đại lực lui về phía sau nửa bước, mà Vương Ngự Yên thì là mượn nhờ trưởng lực phi thân lại đứng tại trên lưng ngựa. Tuổi còn trẻ lại có công lực như vậy, Trung Nguyên võ lâm quả thật không thể khinh thường. Cửu Ma Chí cảm thụ được chính mình tay phải có chút tê dại, không khỏi nói, hắn tại Đại Lý đại náo Thiên Long tự, quyền đả lao hấu, không có áp lực chút nào. Chưa từng nghĩ tại cái này thành Tô Châu bên trong, tùy tiện một tiểu nha đầu liền có thể để hắn cảm nhận được áp lực. Vương Ngữ Yên cũng cảm giác trước mắt tăng nhân tu vi cao thâm, nàng trên cao nhìn xuống nhìn xem Cửu Ma Chí, nói: "Ngươi cái này yêu tăng thế mà có thể tiếp lấy ta anh hùng trưởng cũng coi như khó được. Tốt tại không phải thiếu lâm mới 72 tuyệt kỹ, không phải vậy còn thật là khó dây dưa." Nàng thở nhỏ đã gặp qua là không quên được, tinh thông thiên hạ võ học, cổ kim lịch sử. Mỗi lần nhìn thấy lịch sử bên trong tiết đối, nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng sinh ra nghi vấn. Xưa nay anh hùng nhiều vì nam tử, nữ tử làm anh hùng sao mà ít? Là nữ tử không bằng nam sao? Không. Ai nói nữ tử không bằng nam? Nam nhân có thể làm nàng cũng có thể. Cho nên nàng tập hợp bách gia võ học chi trường, sáng tạo ra thuộc về mình võ học anh hùng trường. Phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người. Nữ tử cũng có thể làm anh hùng. Anh hùng như rồng, cho nên anh hùng trường phong như rồng gầm. Bởi vậy, nàng tại Cô Tô xung quanh sông ra thật lớn thanh danh. Thành Tô Châu người đều là xưng nàng là nữ bá vương. tiểu tăng cùng cô nương không oán không cừu. Cưu Ma Chí cảm giác được người trước mắt khó dây dưa, nói, cô nương hà tất hùng hổ do người. Vương Ngữ Yên hừ lạnh nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, người chói người trước, ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Gặp phải không công bằng, nơi nào có như vậy nhiều mực cớ. Giờ khác này Đoàn Dự, nhìn thấy tư thế hiên ngang Vương Ngữ Yên, càng là ngây dại. Hán phảng phất nhìn thấy quang. Cưu Ma Chí thở dài một hơi, nói, tiểu tăng chỉ là muốn tế bái mộ dung lão trang chủ. Người này võ công không kém hắn, nếu là không có gì, hắn liền có thể luận bàn bên dưới. Lúc này hắn mang theo Đoàn Dự, chỉ sợ một cái sơ suất, để Đoàn Dự bỏ chạy. Từ đại lý ngàn dặm xa xôi mang đến, sắp đến mộ dung gia, người chạy. Thực tế không ổn, không nên mạo hiểm. Đợi đến tế bái xong mộ dung lão trang chủ, lại đến tìm nữ tử này. Tế bái có thể, đốt người không được. Vương Ngữ Yên nói, trong thành Tô Châu có hương đến cửa hàng, ngươi không bằng mua chút tiền giấy hương đến được rồi. Trầm mặc một hồi, Cưu Ma Chí nhìn một chút Vương Ngữ Yên bên cạnh tuấn mã màu đen, đột nhiên đưa tay chính là một đạo hỏa diễm đao đối với hắc mã bổ tới. Ngươi dám? Vương Ngữ Yên nhìn thấy Cưu Ma Chí muốn đối nàng thích ngựa động thủ, vội vàng một trường chặn đường hỏa diễm đao. Lại ngẩng đầu một cái, Cưu Ma Chí đã nắm lấy Đoàn Dự giống như đại điểu đồng dạng bay mất. Chạy đi đâu? Vương Ngữ Yên lập tức ý thức được Cưu Ma Chí là Dương Đông kích Tây, đuổi theo. Chỉ là, trong lòng nàng cổ quái, một quốc sư làm dạng này sự tình, xác thực có chút không phù hợp thân phận. Lại suy nghĩ một chút, thổ phiên quốc cũng bất quá 1-200 vạn người, nói là một quốc, lại không có giang nam đông lộ một nửa nhiều người. Cái gọi là quốc sư, cách cục có thể nghĩ. Cưu Ma Chí mang theo một người chạy, Vương Ngữ Yên cưỡi ngựa ở phía sau truy. Có thể là người có thể lên nóc phòng, mà ngựa sẽ không. Nhất là Cưu Ma Chí có chút giàu hạn, lợi dụng mấy chỗ rẽ ngoặt địa phương, chế tạo chạy trốn ảo giác. Sau đó phương hướng ngược chạy trốn, không cần mấy lần, liền hất ra Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá nông cạn. Đến mức muốn mở miệng nhắc nhở Đoàn Dự, đều sớm bị Cưu Ma Chí bịt lại cửa ra vào. Thoát khỏi Vương Ngữ Yên về sau, Cưu Ma Chí hướng người qua đường xin hỏi tham hợp trang vị trí. Nhưng hắn hỏi liên tiếp 7-8 người, không có một cái biết. Trong thành Tô Châu nói xong tiếng địa phương, hắn dĩ nhiên tinh thông bên trong phản văn, hiểu sơ xa xôi văn, thế nhưng hắn không hiểu tiếng địa phương a. Một phen trao đổi, để hắn vô cùng đau đầu. Cái cuối cùng lão giả nói ra, trong thành Tô Châu ngoài thành, không có một cái điển trang kêu cái gì tham hợp trang. Người vị này đại hòa thượng, nhất định là tìm nhầm. Cưu Ma Chí nói, có một nhà họ Mộ Dung đại trang chủ, xin hỏi hắn ở tại chỗ nào. Lão giả kia nói, trong thành Tô Châu nha, họ Cố, họ Lục, họ Thẩm, họ Trương, họ Chu, họ Văn. Vậy cũng là đại trang chủ, nào có cái gì họ Mộ Dung. Chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ năm đó Mộ Dung lão trang chủ lắc lư hắn? Vẫn là tham hợp trang căn bản không tại thành Tô Châu. Liên tại hắn nghi ngờ thời điểm, chợt nghe có cái thiếu niên nói ra, "Hòa thượng, ngươi hỏi thăm nhà ta làm cái gì?" Cưu Ma Chí theo âm thanh, liền thấy một cái 18-19 tuổi thiếu niên, ngay tại nghiêng đầu dò xét hắn. Cái kia thiếu niên đầy mặt cổ quái tinh linh, một thân cầm bảo, đôi mắt to vô cùng có linh tính. "Ngươi là tham hợp trang bên trên người?" Cưu Ma Chí nghi hoặc hỏi. "Không sai, ta là Mộ Dung Hưng, tham hợp trang là nhà ta." Mộ Dung Hưng nói. Cưu Ma Chí đại hỉ, nói, "Nguyên lai là Mộ Dung công tử. Tiểu tăng chính là thổ phiên quốc sư, đại luân tự chủ trì, Cưu Ma Chí. Nhiều năm phía trước, cùng Mộ Dung trang chủ có giao tình. Hôm nay đi qua quý trang, chuyên tới để tế bái Mộ Dung trang chủ." Mộ Dung Hưng nói, "Ngươi muốn tế bái cha ta?" "Đúng vậy." Cưu Ma Chí hai tay chắp lại nói. "Vậy hắn đâu?" Mộ Dung Hưng chỉ vào chói gô, miệng không thể nói Đoàn Dự. Việc này một lời khó nói hết, đến quý trang, tự có phân trần. Cưu Ma Chí không muốn sinh thêm sự cố, sợ thiếu niên ở trước mắt lại là một cái thích đánh bất bình. Mộ Dung Hưng nhẹ gật đầu nói, "Cũng tốt. Chờ chút thuyền tới, cùng một chỗ trở về đi." Trong miệng hắn nói thuyền rất nhanh liền đến, chính là một phương ô đồng thuyền nhỏ, ngồi 3-4 người dư xài. Để người kinh ngạc, treo thuyền chính là một cô nương. Cô nương kia ước chừng 16-17 tuổi, đầy mặt đều là ôn nhu, đầy người đều là thanh tú, vừa mở miệng âm thanh chính là vô cùng ngọt vô cùng trong. "Hương Ca Nhi, ngươi hôm nay không phải thăm hỏi phu tử sao? Hai người này là ai? Cũng muốn mang về nhà sao?" "A Bích muội muội, cái này đại hòa thượng nói là đến tế bái cha ta." Mộ Dung Hưng nhẹ nhàng nhảy dựng lên thuyền, đối với chèo thuyền cô nương nói. Cưu Ma Chí xách theo Đoàn Dự cũng lên thuyền, liền nghe đến Mộ Dung Hưng nói, "Đến mức phu tử." "Ai, ta cùng phu tử nói mấy câu, phu tử liền đem ta đuổi ra ngoài." A Bích nói, "Hương Ca Nhi lại hỏi vấn đề kỳ quái." Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, "Ta bất quá cùng phu tử nói, ta đã nghĩ kỹ làm sao trung hiếu song toàn." Phu tử hỏi, "Như thế nào mới có thể trung hiếu song toàn?" "Ta nói, đem hoàng đế làm nhi tử, chẳng phải trung hiếu song toàn." Chương 41, tham hợp trang chương 41, tham hợp trang bột bột bột. A Bích nhịn không được cười lên. "Nơi nào có người đem hoàng đế làm nhi tử?" Đoàn Dự bị chặn lấy miệng, nhìn xem Mộ Dung Hưng, cũng là cảm thấy người này ý nghĩ thật kỳ quái. Cưu Ma Chí thì là nhìn thoáng qua Mộ Dung Hưng nói, "Không hổ là Mộ Dung lão trang chủ nhi tử, chính là có tuệ căn." A Bích nhẹ nhàng tạo ra thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi mà đi. Ô đồng thuyền dập dần tại sóng biết sông nhỏ bên trong, mấy cái quẹo cua liền chuyển đến một tòa hồ lớn bên trong. Dõi mắt nhìn lại, nhưng gặp khói trên sông mênh mông, nước xa thế này, đầy hồ lá sen, lăng lá, cỏ đau, da mạch. Một trận gió đến, thuyền giống như tung bay ở tại một bức tranh bên trong. Mộ Dung Hưng thiếu niên tâm tính, nghe được có người thổi phồng, Dương Dương đắc ý nói, "Đại hòa thượng, ngươi là thổ phiên quốc quốc sư, tự nhiên là có trí tuệ người." Cưu Ma Chí nói, "Tiểu tăng không dám." Lấy hắn hàm dưỡng, tự nhiên sẽ không đối thiếu niên bất kính để ở trong lòng. Phật môn coi trọng năm thai, thế nhưng người muốn chính là thiên đạo. nam nhân thích nữ nhân là vô luận như thế nào đều né qua đi. Mộ Dung Hưng nói, quý phái có hay không song toàn pháp, có thể không phụ Như Lai không phụ Khanh. Khanh không nhất định chỉ nữ nhân, cũng có thể chỉ trong lòng mặt khác dục vọng. Cưu Ma Chi lắc đầu nói, tự nhiên không có, cũng không cần. Sắc tức thị không không tức thị sắc, tu hành chính là chiếu do ngũ hẩn dai không, không có chỗ hướng mà sinh tâm. Là minh bạch sắc cùng không liền sẽ không có song toán pháp suy nghĩ. Mộ Dung Hưng nói, cái kia đại hòa thượng, ngươi minh bạch sắc không sao? Ngươi có hay không thích nữ nhân? Vấn đề như vậy, đối Cưu Ma Chi bực này thân phận người mà nói, không hề nghi ngờ vô cùng thất lễ. Nhưng Cưu Ma Chi chỉ là trầm mặc một hồi, thở dài một hơi nói, tiểu tăng có tài đức gì đến đây cảnh giới, tiểu tăng chỉ là tu hành đường hành giả mà thôi. Mộ Dung Hưng nhiều hứng thú nhìn Cưu Ma Chi một cái. Một bên A Bích nói, Hương Ca Nhi, vẫn là ít cùng công tử học một chút kỳ quái vấn đề. Ngươi nhìn công tử cả ngày không phải tại đi ngủ, chính là tại lên cơn, cầm đầu đục tường. Hắn a. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, ta làm sao gặp phải lên như thế một cái ca ca. Cưu Ma Chi hiếu kỳ nói, Mộ Dung công tử còn có một cái huynh trưởng, vì sao chưa hề trên giang hồ nghe nói qua? Mộ Dung ra đời trước trang chủ Mộ Dung Bắc một tay đấu chuyển tinh di uy trấn võ lâm, xông ra thật là lớn tên tuổi. Thế hệ này Mộ Dung gia yên lặng không ít. A Bích nói, quốc sư, ngươi cần chú ý tại Mộ Dung gia chỉ có một vị Mộ Dung công tử. Mộ Dung Hưng nói tiếp, kia chính là ta cái kia để người nhức đầu ca ca, Mộ Dung Phục. Hắn còn nói thêm, toàn bộ Mộ Dung gia, địa vị cao nhất chính là hắn. Thứ nhì là A Chu, về sau là A Bích, sau đó là người cầm bao cùng hắn nuôi mẹo, cuối cùng mới là ta. Ta thật tốt đáng thương nha. Hắn gật gù đắc ý bộ dạng, để người cảm thấy mười phần thú vị. Đoàn Dự cũng cảm thấy người này thật có ý tứ. Cưu Ma Chí cười nói, ồ, tiểu tăng nhịn không được muốn gặp vị này Mộ Dung công tử. Nếu là hắn không ngủ được, ngươi chờ chút liền gặp được hắn. Mộ Dung Hưng chỉ vào phía trước nói, nhanh đến. Cưu Ma Chí theo phương hướng nhìn lại, liền thấy một mảnh chim én đất dừng lại, có một hòn đảo nhỏ. Chính là chim én ổ nửa khắc đồng hồ thời gian, ô đồng thuyền dựa vào đi lên, ủ tàu bên trên phụ cận có một cái người trung niên đang câu cá. Người kia dung mạo thon gầy, mặc một thân vải sáng trường bào. Mộ Dung Hưng nhìn thấy người kia, nói, bao đại ca, hôm nay cá lấy được làm sao a? Người trung niên không để ý tới hắn, chỉ là túi đầu câu cá. Xem xét chính là Không Quân. Mộ Dung Hưng lắc đầu nói, được xưng là bao đại ca, chính là Mộ Dung gia gia thần Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng nghe được có người nói hắn Không Quân, lập tức nhấc lên bên cạnh sọt cá, lung lay, ý kia cũng không phải là Không Quân. Ha ha. Mộ Dung Hưng cười nói, vậy đợi lát nữa ăn cả lát. Bao Bất Đồng khoa tay một cái động tác tay, ý kia là không có vấn đề. Có Mộ Dung Hưng dẫn đầu, Cưu Ma Chi cuối cùng đi tới tham hợp trang bên trong. Tham hợp trang cực kỳ lịch sự tao nhã, sáu gian cửa lớn càng là khí phái. Cưu Ma Chí còn chưa kịp nhìn kỹ, liền theo Mộ Dung Hưng vào cửa lớn, về sau cưỡi ngựa xem hoa nhìn trong viện đình viện, đi tới một chỗ chính sảnh bên trong. Chính sảnh bên trong có vị 16-17 tuổi cô nương, trên người mặc nhạt dáng áo mỏng cô nàng, mặt trứng ngỗng, con mắt linh động, mười phần khôn khéo. Để người kinh ngạc chính là, thiếu nữ bên hông mang theo một vỏ loan đao. Loan đao rất cong, hình như tàn nguyệt, không giống bình thường đao kiếm. A Chu muội muội, ta trở về, còn có hai người, nói là muốn đi qua nơi đây, tế bái cha ta. Mộ Dung Hưng nhìn thấy nữ tử này, còn nói thêm, hôm nay không biết A Chu muội muội chuẩn bị món gì ăn ngon. Thiếu nữ trước mắt đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thế nhưng làm việc rất có quyết đoán, đã là Mộ Dung gia đại quản gia. A Chu nhìn xem Mộ Dung Hưng, nói, khách nhân ở đây, Hưng Ca Nhi sao không đi kêu công tử? Có khách nhân đến, đương nhiên phải đem có thể đương ra làm chủ người kêu đi ra. Tại tham hợp trang, chỉ có Mộ Dung Phục có thể làm chủ. Rõ ràng nàng niên kỷ so Mộ Dung Hưng nhỏ, nhưng giọng nói càng giống là tỷ tỷ. Ngạch. Nói đến đi kêu Mộ Dung Phục, Mộ Dung Hưng lắc đầu nói, A Chu muội muội, vẫn là ngươi đi gọi hắn đi. Ngươi a. A Chu nói, vậy ta đi kêu, ngươi tại cái này chiêu đãi khách nhân. Ngươi tới, dâng trà nước điểm tâm. Nàng quay đầu lại đối Cưu Ma Chí nói, khách nhân xin ngồi, ta đi kêu công tử đến. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực nói ra, xin cứ tự nhiên. A Chu xoay người đi hậu đường, đi kêu Mộ Dung Phục. Cưu Ma Chí mới vừa ngồi xuống, liền có người làm bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Trà xanh chính là bích loa xuân, tứ sắc điểm tâm là hoa hồng hạt thông đường, phục linh mềm bánh ngọt, phỉ thúy ngọt bánh, bột củ sen răm bông sủi cảo, hình dạng tinh nhã, mua kiện bánh ngọt đều giống như không phải làm đến ăn, mà là dùng để xem đồng dạng. Mộ Dung Hưng chỉ vào Đoàn Dự nói, đại hòa thượng, người tới là khách, ngươi làm sao còn trói hắn? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cưu Ma Chí lo nghĩ, liền giải ra Đoàn Dự trên thân dây từng cùng trong miệng bài, nói ra, thế tử, tiểu tăng thất lễ. Quả hồng. Còn có người kêu cái tên này? Mộ Dung Hưng hiếu kỳ hỏi. Ta không phải quả hồng, ta là Đoàn Dự. Ta chính là đại lý thế tử, bị cái này ác tăng cướp ở đây. Đoàn Dự vuốt vuốt trên thân, nói, a, Mộ Dung Hưng không rõ ràng cho lắm, cái này bị trói người, lại là đại lý vương thất thế tử, chẳng lẽ hòa thượng không phải người tốt? Việc này nói rất dài dòng. Cưu Ma Chí lại đem hắn cái kia một bộ đốt kiếm phổ lời nói một lần. Cho dù ai nghe đến đối phương là trưởng bối bằng hữu, lời hứa ngàn vàng, thực hiện ước định, không được cảm động rối tinh rối mù. Nhưng hết lần này tới lần khác là có chút sức chỉ Mộ Dung Hưng. Hắn nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ. Hòa thượng này thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, làm thế nào sự tình ác độc như vậy? Khó trách có người luôn là nói không chọc không độc, độc nhất là con lửa chọc. Quốc sư, cái này đốt người sống là thổ phiên tập tục sao? Mộ Dung Hưng nói, chúng ta cái này có thể không thể đốt ra. Thổ phiên không đốt người sống, chỉ là đem người sống làm thành đường thẻ mà thôi. Một cái mang theo buồn ngủ ngữ khí, từ sau đường bên trong chuyển tới. Chương 42, đường phố hàng chương 42, đường phố hàng theo cộc 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 gốc gô dép lê âm thanh, từ sau đường đi ra một người trẻ tuổi, cùng Mộ Dung Hưng giống nhau đến mấy phần, không cần phải nói, chính là Mộ Dung công tử. Cưu Ma Chí liền thấy người kia hơn 20 tuổi, mặc một thân trắng tê dại rủ cả tạ, ngực mở rộng, tóc rối tung, râu ria sủng soàng, lôi thôi lết thiết, tựa hồ mới vừa tắm xong. Hắn thầm nghĩ, làm sao cái này Mộ Dung công tử mặc áo tắm, tóc hai bù xù liền đi ra, hảo hảo thất lễ. Nơi nào có mặc áo tắm đi ra gặp khách người, thực sự là có mất lễ phép. Càng thất lễ chính là người kia lời kế tiếp, quốc sư, đốt người sống có gì tài ba? Ngươi lấy thổ phiên quốc sư tôn sư, cần phải dùng người này ra làm thành đường thẻ. Dùng chân châu, mã não, khoáng thạch tinh chế 3 năm, lại ở phía trên dùng bên trong phản hai văn cực nhỏ chữ nhỏ viết lên 108 khắp đại bi chú. Như vậy cầm tới lao gia hỏa phần mộ bên trên tiêu hủy, mới thể hiện ra quốc sư đối lao gia hỏa nhớ lại chi tình a. Càng phối hợp thêm quốc sư thân phận của ngươi a. A, lột ra phải sống thời điểm rút, dạng này có giãn càng tốt hơn. Một phen âm dương quái khí, đem Cưu Ma Chí tức giận cái mũi đều sai lệch, cũng đem Đoàn Dự cho dọa nhảy dựng. Đoàn Dự không nghĩ tới cùng hòa thượng so sánh, Mộ Dung gia vị công tử này càng là tâm địa gắt. Ta với các ngươi Mộ Dung gia ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Đoàn Dự bị dọa nói chuyện có chút cả lăng. Nguyên bản hắn cho rằng muốn bị hòa tiêu, hiện tại là bị lột ra, có thể không sợ sao? Mộ Dung Phục, hoặc là nói Thạch Phi, nhìn xem ngốc đầu ngốc nao Đoàn Dự, cũng cảm thấy thú bị nói, ngươi đừng sợ. Chờ ngươi chết, nói không chừng lệnh tôn sẽ tìm quốc sư báo thù. Lệnh tôn võ công sợ không phải Cưu Ma Chí đối thủ, đến lúc đó Cưu Ma Chí tiện hắn một đoạn. Phụ tử các ngươi cũng tại dưới mặt đất và biên, thực sự là thiện thai a. Ngươi, Đoàn Dự cảm thấy người trước mắt, hảo hảo ác độc. Hắn hôm nay sợ là phải gặp khó khăn. Hắn chợt thấy Mộ Dung Hưng đối hắn nháy mắt ra hiệu, để hắn lập tức minh bạch, vị này Mộ Dung công tử khả năng chính là đang tố khổ Cưu Ma Chí. Mộ Dung công tử sau khi đến, sức chỉ Mộ Dung Hưng một câu cũng không dám nói. Đến mức A Chu, A Bích cũng là đứng ở một bên, một lời chưa phát. Mộ Dung gia là Mộ Dung công tử nói tính toán. Đoàn Dự trong lòng dâng lên minh ngộ. Cưu Ma Chí lúc này nói, Mộ Dung công tử là đối tiểu tăng có thành kiến, năm đó ta gặp Mộ Dung lão trang chủ, phong thái cao nhã, khiến người ngưỡng mộ. Hôm nay đi qua nơi đây, chuyên tới để tế bái Mộ Dung lão trang chủ. Lại không nghĩ, nhiều năm qua đi, Mộ Dung gia lại là như thế đại khách. Thật sự là già phong suy tàn. Mắng chửi người cũng phải mắng ý tưởng bên trên. Hắn đây là tối châm biếm Mộ Dung gia. Lấy hắn thấy, con em thế gia đều đối xuất thân, gia giáo đều vô cùng coi trọng. Thạch Phi kinh ngạc nói, quốc sư thế mà lại cảm thấy lao gia hỏa phong thái cao nhã, khiến người ngưỡng mộ. Xem ra, quốc sư cũng là người mù. Lao gia hỏa nhất là hai mặt, khẩu Phật tâm xà, chẳng làm nên trò chống gì. Cưu Ma Chí nghe đến Mộ Dung công tử nói đến cha mình, thế mà không mang mảy may tôn trọng, ngược lại cực điểm xem thường, trong lòng cũng là chẳng biết tại sao. Từ xưa con em thế gia, phụ tử bất hòa cũng không phải số ít, chẳng lẽ Mộ Dung gia thế hệ này cũng là như thế sao? Hắn nguyên bản tính toán là bức bách Đoàn Dự lặng yên viết ra lục mạch thần kiếm trải qua, sau khi xem ngưỡng mộ cho trang người, đổi lấy quan sát Mộ Dung gia hoàn thi thủy các bên trong tàng thư cơ hội. Đây chính là cả hai cùng có lợi, hắn thắng hai lần. Cho dù Đoàn Dự không lặng yên viết ra lục mạch thần kiếm trải qua, cái kia Mộ Dung gia người cũng sẽ lưu lại bằng dự, nhận hắn tình cảm, để hắn có thể nhìn hoàn thi thủy các sách. Dù sao hắn cũng sẽ không thua thiệt. Nhưng trước mắt Mộ Dung công tử đối Mộ Dung Bắc không quá tôn trọng, hắn sẽ thực hiện mình cùng Mộ Dung Bắc ước định sao? Một người liền lão tử đều không tôn trọng, sẽ còn tôn trọng lời của lão tử? Đã như vậy, liền tính tiểu tăng tự mình đa tình. Cưu Ma Chí trong lòng đã có quyết đoán, nói, tiểu tăng cái này liền mang thế tử rời đi, không cho Mộ Dung gia mang đến phiền phức. Cái gì không cho Mộ Dung gia mang đến phiền phức, chính là khinh thường Mộ Dung gia. Mộ Dung Hưng mở miệng muốn nói điều gì, liền bị Thạch Phi nhìn lướt qua, hắn đầu co rụt lại, không dám mở miệng. Thạch Phi nói, ngươi không phải muốn tế bái lao gia hòa sao? Làm sao lại đi? Cưu Ma Chí nói, các hạ nguyện ý để tiểu tăng mang thế tử đi tế bái. Thạch Phi lắc đầu nói, quốc sư ngàn dặm xa xôi tế bái lao gia hòa, sao có thể không cho quốc sư lễ tạ thần? Đến mức đốt người sống, vẫn là quên đi. Chúng ta thiện tâm. Thạch Phi thở dài một hơi, còn nói, ai? Nói đến lao gia hỏa sau khi chết, mỗi năm thanh minh đều không có người cho lão gia hỏa giấy vàng, chắc hẳn ở phía dưới cũng là cô tịch. Quốc sư đến đều đến rồi, sao không lại tại chim én ổ cử hành một tràng 7749 ngày thủy lục đại hội? Một bên A Chu kém chút không có kéo căng ở, bật cười. Người ngoài đều biết rõ lao trang chủ chết mười mấy năm, nàng thân là tham hợp trang quản gia, thường xuyên nhìn thấy một cái người thần bí trở về. Mặc dù không có người nói người thần bí là ai, thế nhưng lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên đoán ra một hai tới. Nghĩ đến trước mấy ngày thấy qua người thần bí, bị công tử giận mắng phế vật, thì 20 năm vẫn là cái tú tài. Lại nhìn thấy nhà mình công tử bắt đầu kéo Cưu Ma Chí lông dê, phải lớn tấm cờ chống cho lão trang chủ biện pháp sự tình. Nàng cảm thấy toàn bộ tham hợp trang người chung vào một chỗ, đều không có công tử ác thú bị nhiều. Thủy lục đại hội. Cưu Ma Chí nhíu mắt, hắn tự nhiên biết cái đồ chơi này. Đó là Phật môn bên trong thịnh đại pháp hội, chuyên môn dùng để cầu phúc bình an, siêu độ vong hồn. Tiểu tăng tới vội vàng, cũng không mang nhân thủ nhiều như vậy. Cưu Ma Chí từ chối nói, thủy lục đại hội không phải một người có thể hoàn thành. Thạch Phi nói, không sao, lấy quốc sư thân phận, một phong thư, chắc hẳn có rất nhiều người chưa đến. Hắn không những muốn kéo Cưu Ma Chí lông dê, còn muốn cho Cưu Ma Chí trắng làm công. Cưu Ma Chí sầm mặt lại, hắn bỗng nhiên nói ra, cái kia tiểu tăng cùng lão trang chủ ước định, đây mới là hắn đến tham hợp trang chân chính mục đích. Hắn là một cái võ sĩ, chính là muốn nhìn tham hợp trang bên trong tàng thư. Thạch Phi nói, quốc sư ngàn dặm xa xôi, vất vả một chuyến, là lao ra hỏa tổ chức thủy lục đại hội. Bất quá là chỉ là 72 tuyệt kỹ, tham hợp trang tự nhiên hai tay dâng lên. Cưu Ma Chí sắc mặt âm chuyển trời trong xanh, nhịn không được nói ra, thật chứ? Tự nhiên quả thật. Nếu là Tân Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, cái kia còn vô cùng khó được. Vẹn vẹn Tung Sơn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, đi đầy đường đều có, không coi là cái gì yêu thích hàng. Thạch Phi lắc đầu nói, cái gì? 72 tuyệt kỹ đi đầy đường đều có. Cưu Ma Chí bất khả tư nghị nói, hắn chưa hề tới qua Trung Nguyên võ lâm, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ uy danh, trong đó có không ít vẫn là thất truyền nhiều năm. Hắn người mang Nghiêm Hoa Chỉ bản nhược trưởng đều là thiên tân vạn khổ được đến, làm sao đến Trung Nguyên võ lâm, đây đều là đường phố hàng. Vậy hắn bắt đại lý thế tử làm cái gì? Không phải thay tiểu tử kia quét bước mấy sao? Thạch Phi nói tiếp, quốc sư, giang hồ gió nổi mây phun, biến hóa khó lường. Thường thường 3-5 năm, liền tựa như đổi một thời đại. Mấy năm trước, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ còn thần bí vô cùng. Đến mức hiện tại nha, đều niên đại gì, ai còn dùng truyền thống 72 tuyệt kỹ a? Chương 43, thay đổi rất nhanh chương 43, thay đổi rất nhanh heo muội, ngươi đi ta trong thư phòng, lấy một bộ Tô Châu nhà in ấn 72 tuyệt kỹ, cho quốc sư nhìn xem. Thạch Phi đối một bên A Chu nói. A Chu gật đầu, liền đi hậu viện thư phòng. Thạch Phi tiếp tục nói, nhắc tới, nhà chúng ta cũng là người bị hại. Nguyên bản trong nhà cất giấu bộ phận 72 tuyệt kỹ, bị Tân Thiếu Lâm công khai về sau, liền không đáng giá một đồng. Cưu Ma Chí đã từ khiếp sợ bên trong chậm lại, hắn nói, Tân Thiếu Lâm tự. Không sai. Quốc sư không có nói qua sao? Thạch Phi hỏi lại. Cưu Ma Chí lắc đầu, Đoàn Dự cũng dựng thẳng lên đến lỗ tai. Bọn họ một cái tại thổ phiên, một cái tại đại lý, đối Trung Nguyên hiểu rõ rất ít. Dù vậy, bọn họ cũng biết Thiếu Lâm tự chính là bắt đầu võ lâm, ai dám nói chính mình là Tân Thiếu Lâm? Tân Thiếu Lâm liền tại Vân Đài Sơn, khoảng cách Tung Sơn Thiếu Lâm tự bất quá mấy trăm dặm đường, chính là một vị tên là Phạn Tử tăng nhân tạo dựng. Thạch Phi hỏi bọn hắn hai người giải thích nói, nghe nói cái kia Phạn Tử nguyên danh Huyền Tử, từng là Thiếu Lâm tự tăng nhân, là đời chữ huyền bên trong người nổi bật. Đông nhiên có một ngày, hắn tự nguyện thoát ly Thiếu Lâm tự, thành lập Tân Thiếu Lâm tự. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên. Làm sao sẽ có người làm Tân Thiếu Lâm tự? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự nghe đến đó nhẹ gật đầu. Người nào đều có thể làm Tân Thiếu Lâm tự, đây không phải là lộn xộn. Thạch Phi tiếp tục nói, Tân Thiếu Lâm thành lập thời điểm, thường thường không có gì lạ, chỉ là những năm gần đây, trên giang hồ danh tiếng vang xa. Thứ nhất, là vì Phạn Tử vì đồ đệ, bên trên Thiếu Lâm tự lấy thuyết pháp. Đồ đệ của hắn ở bên ngoài bị Thiếu Lâm tự tăng nhân ức hiếp. Vì vậy hắn một người chọn một chùa, ác chiến Thiếu Lâm 18 tên cao tăng, đem bọn họ đánh ngoan ngoãn. Trận chiến này thành danh, Phạn Tử thanh danh đại trấn, trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Chỉ là đại gia nhiếp tại Thiếu Lâm tự mặt mũi, không dám trắng trợn tuyên dương. Thứ hai, chính là hắn phá giải Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, đồng thời sáng tạo ra Tân Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. A, Cưu Ma Chí giật nảy cả mình, nhịn không được nói ra, thật sự có người phá giải 72 tuyệt kỹ. Điều này có thể sao? Điều đó không có khả năng. Thiếu Lâm tự đặt chân tại giang hồ, dựa vào chính là 72 tuyệt kỹ. Người tầm thường biết luyện một hạng tuyệt kỹ, liền có thể trên giang hồ đặt chân, là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Hiện tại, lại có người có thể phá giải 72 tuyệt kỹ. Nói đùa cái gì? Cưu Ma Chí trong lúc khiếp sợ, chợt nghe một bên Đoàn Dự nói ra, chẳng lẽ là Tân Thiếu Lâm tự đem 72 tuyệt kỹ phát đến đường lớn bên trên? Võ lâm bên trong, một môn võ công cao thâm sao mà khó? Cho dù biết 72 tuyệt kỹ sẽ bị Tân Thiếu Lâm tự nhằm vào, cũng sẽ nhịn không được luyện. Đây là Dương Như a. Tân Thiếu Lâm là muốn làm mới bắt đầu võ lâm a. Cưu Ma Chí cũng nhẹ gật đầu, hắn ở trong lòng cũng có suy đoán như vậy. Thạch Phi nói, các ngươi đoán sai. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chính là Thiếu Lâm tự thả ra. Cái gì? Cưu Ma Chí bất khả tư nghị. Thiếu Lâm tự hồ đồ rồi, thế mà đem 72 tuyệt kỹ phát đến trên giang hồ. Vậy bọn hắn làm sao đặt chân tại giang hồ? Bởi vì bọn họ cũng tại cải tiến 72 tuyệt kỹ. Đoàn Dự mặc dù đần độn, thế nhưng vô cùng thông minh, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Phía trước, Thiếu Lâm tự có 72 tuyệt kỹ lực gáp giang hồ, là giang hồ Thái Sơn bắt đầu. Hiện tại, Tân Thiếu Lâm tự không những phá giải 72 tuyệt kỹ, còn sáng tạo ra mới 72 tuyệt kỹ. Như vậy Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chính là gân gà. Luyện, bị Tân Thiếu Lâm khắc chế. Không luyện, vậy bọn hắn Thiếu Lâm luyện cái gì? Luyện vô dụng, bỏ thì lại tiếp. Thiếu Lâm tự chỉ có thể đi cải tiến 72 tuyệt kỹ, chờ bọn hắn thật thử nghiệm cải tiến 72 tuyệt kỹ, mới phát hiện ở trong đó độ khó. Không thể không bội phục, Phạn Tử không hổ là kỳ tài ngút trời. Nhưng trong Thiếu Lâm tự người cũng coi nhân tài, đương nhiệm Thiếu Lâm tự Huyền Bốn Phương Trượng làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn đem 72 tuyệt kỹ thả tới trên giang hồ quần hiệp tất nhiên sẽ luyện tập, thậm chí sẽ sửa vào 72 tuyệt kỹ. Thiếu Lâm tự căn cứ trong giang hồ quần hiệp phản hồi, đến cải tiến Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Không phá thì không xây được, không muốn không được. Quả thật đại trí tuệ. Cưu Ma Chí nghe đến Đoàn Dự lời nói, cũng minh bạch điểm này. Hiện tại trong chốn võ lâm, chính là không bao giờ thiếu 72 tuyệt kỹ. Tân Thiếu Lâm tự bên trong có, Thiếu Lâm tự có, võ lâm bên trong còn có. Thực sự là quá cuốn. Thạch Phi thở dài một hơi nói. Theo hắn lời nói, Cưu Ma Chí liền thấy A Chu ôm một cái sợi đằng dương từ sau đường đi ra, đặt ở trước mặt hắn. Sợi đằng trong dương đều là trên giang hồ 72 tuyệt kỹ. Thiên thủ Như Lai trưởng Ma Kha chỉ đa la lá chỉ nhiên một đao pháp bổ để tâm pháp. Cưu Ma mở mịt lật xem từng quyển bí tịch võ công. Kim cương bất hoại hộ thể thần công cũng có. Dịch cân kinh cũng có. Làm sao có thể? Dịch Cân Kinh xem như trong Thiếu Lâm tự vô thượng võ học, dạng này có thể nát đường phố sao? Trên thế giới lớn nhất chính lệnh chính là trong mắt người vô cùng trân trọng đồ vật, mà tại trong mắt người khác không đáng một đồng. Nữ nhân là như vậy, võ công cũng là như thế. Cưu Ma Chí Tân Tân khổ khổ đi vòng một vòng lớn, trước đến đại lý, hành hung Thiên Long tự lao ấu, chỉ là vì thu hoạch được lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Kiếm phổ bị đốt về sau, lại bắt đi sẽ lục mạch thần kiếm đoạn dự. Ngàn dặm xa xôi, từ đại lý đi tới Giang Nam, chỉ là vì tại Tham Hợp Trang nhìn qua Tham Hợp Trang chân tàng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Hiện tại có người phá giải 72 tuyệt kỹ, còn đem 72 tuyệt kỹ ấn đầy đường. Một loại to lớn hoang đường sông lên đầu, vậy hắn cái này tân tân khổ khổ làm cái gì? Cái này không phí công ư? Đều do giang hồ biến hóa quá nhanh, có đôi khi một cái chớp mắt, chính mình thậm chí đều không phát hiện được. Vậy hắn cái này luyện võ có ý nghĩa gì? Hắn vì 72 tuyệt kỹ trả giá như vậy nhiều, lại có ý nghĩa gì? Này, a, hắn nhịn không được phát ra cười quái dị, cảm giác Lao Thiên đang nói đùa hắn. Quốc sư lời hứa ngàn vàng, chúng ta cũng là thành ý tràn đầy. Thạch Phi nhìn xem cười quái dị Cưu Ma Chí mỉm cười nói, thủy lục đại hội sự tình, liền giao cho quốc sư. Bằng Lương Tâm nói, hắn mặc dù trong bóng tối can thiệp võ lâm, thế nhưng thật đúng là không nghĩ tới võ lâm thế mà như thế quấn. Cho võ lâm một cái cơ hội, võ lâm liền quấn cho hắn nhìn. Loại này ngoài ý muốn kinh hỉ, xa xa mạnh mẽ hơn hắn điều khiển người khác, thú vị hơn nhiều. Chỉ cần tại giang hồ phía sau đẩy một cái, giang hồ chính mình liền sẽ thay đổi đến có ý tứ. Một lát sau, Cưu Ma Chí tựa hồ hoàn toàn tiếp thu hiện thực, trầm giọng nói, tiểu tăng ngàn dặm xa xôi một chuyến, thủy lục đại hội liền giao cho tiểu tăng. Đại thiện. Thạch Phi vừa cười vừa nói, theo muội, xanh nương thay ta thật tốt chiêu đãi hai vị khách quý, ta đi ngủ biết. Tại cái này chàng mộng cảnh bên trong, hắn có thể tùy thời kết thúc giấc mộng này, thế nhưng hắn sợ mộng cảnh tỉnh lại quá sớm, vừa mở mắt lại là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn lại sợ một giấc mộng quá lâu, tỉnh lại cũng đều quên. Cho nên hắn sáng tạo một môn có thể tùy thời ngủ võ công. Dạng này hắn ở trong mơ đại bộ phận dùng đi ngủ vượt qua rác rưởi thời gian, đụng phải chuyện thú vị mới ra ngoài ăn dưa. Sau khi tỉnh lại, không đến mức quên mất quá nhiều ký ức, lại có thể bảo trì tốt tinh thần. Thực sự là vẹn cả đôi đường. Chương 44, con cọp cái chương 44, con cọp cái Cưu Ma Chí liền tại Tham Hợp Trang ở lại. Tại bên ngoài thành Tô Châu mà các tăng nhân phụ trợ bên dưới, hắn không yên lòng chuẩn bị thủy lục đại hội tiền kỳ công tác. Kết thúc mỗi ngày, để hắn cảm giác sâu sắc bề bài. Thủy lục đại hội bản thân liền rườm rà, công tác chuẩn bị càng là rườm rà, trong đó còn có Tham Hợp Trang người cầm bao ở một bên giám thị, trốn không được lười. Làm pháp sự mệt mỏi, chuẩn bị pháp sự mệt mỏi hơn. Thủy lục đại hội còn muốn duy trì liên tục 7-7-49 ngày, mỗi ngày đều là đồ ăn chay, thật phải mệt chết hắn a. Cưu Ma Chí trong lòng thở dài một hơi, ai kêu hắn đều hứa hẹn. Gây nghiệp chứng a. Đến mức Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng niên kỷ tương tự, thì bị Mộ Dung Hưng chuyên môn giữ lại xuống, xem như khách quý. Đoàn Dự bị Cưu Ma Chí bắt đến Giang Nam, muốn cùng trong nhà người báo cái bình an, Mộ Dung Hưng liền vỗ bộ ngực nói, ngươi làm sao báo bình an? Chẳng lẽ ngươi muốn chính mình trở về? Lần này đi Vân Nam đâu chỉ ngàn dặm, làm sao có thể cùng trong nhà báo bình an? Chính mình bị bắt đi nhiều ngày như vậy, phụ mẫu tất nhiên lo lắng. Đoàn Dự cũng làm phát sầu. Mộ Dung Hưng tiếp tục nói, chúng ta Mộ Dung gia trên giang hồ có như vậy một chút xíu thế lực nhỏ, ta an bài để người dùng bồ câu đưa tin đến đại lý. Ngươi tại đây chờ lấy ổn thỏa nhất. Đoàn Dự nghĩ cũng phải cái này để ý, nếu là hắn hướng đại lý mà đi, trên đường đi khả năng cùng người trong nhà bỏ lỡ, cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không biết. Ngược lại là tại Tham Hợp Trang ổn thỏa nhất. Nghĩ đến đây, Đoàn Dự mở miệng thành cảm ơn, như vậy đa tạ Mộ Dung công tử. Quả hồng ngươi sai, toàn bộ Mộ Dung gia chỉ có một vị công tử. Mộ Dung Hưng nói, bọn họ đều gọi ta Hưng ca nhi. Đoàn Dự nhịn không được nói, lệnh huynh cũng quá bá đạo a. Mộ Dung Hưng lại lắc đầu nói, hắn nói, Mộ Dung công tử bốn chữ này bị người mình rủa, nhất định điên. Dưới tình huống bình thường, Mộ Dung Hưng luôn là dùng hắn đến thay thế Mộ Dung Phục. Đoàn Dự nói, ngươi tin? Nơi nào có kỳ quái như thế nguyền rủa? Mộ Dung Hưng nói, ta không tin cũng phải tin, bởi vì ta cảm thấy hắn đã sắp điên rồi. Đoàn Dự nói, lệnh huynh chỉ là thoạt nhìn là lạ. Mộ Dung Hưng nhìn xung quanh, hai người bọn họ chỗ nói chuyện, tại thư phòng của hắn, bốn bề vắng lặng. Vì vậy hắn nói, hắn xác thực rất quái lạ. Hắn ở ta nơi này cái niên kỷ, cũng là cả ngày đi ngủ. Có đôi khi thường thường ngủ ngon mấy ngày. Một đại nam nhân, cả ngày đi ngủ, bình thường sao? Đoàn Dự suy nghĩ một chút, hắn cũng không có gặp phải quái nhân như vậy, nói, xác thực không bình thường. Mộ Dung Hưng còn nói, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, đối danh vọng không có hứng thú, đối quyền lực cũng không có hứng thú. Tựa hồ đối với cái gì cũng không có hứng thú. Ta nếu là hắn dạng này đi ngủ, ta đều sớm điên. Nơi nào có dạng này bố trí huynh đệ của mình? Đoàn Dự trạch tâm nhân hậu, không thích phía sau nói người lời nói xấu, nói, cái kia dù sao cũng là người huynh trưởng. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, tính toán, không nói cái này. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi Tô Châu đi dạo a. Hắn còn nói thêm, Tô Châu vẫn là có rất nhiều chơi vui địa phương. Đáng tiếc những cái kia pháo hoa phong nguyệt chi địa, người trong nhà không cho ta đi. Nói đến thành Tô Châu, Đoàn Dự chợt nhớ tới tại thành Tô Châu bên trong gặp phải thần tiên tỷ tỷ. Hắn hỏi, ta tại trong thành Tô Châu đã từng gặp phải một cái cưỡi ngựa nữ nhân, nàng xưng hô các ngươi là biểu ca. Đoàn Dự đem gặp phải Vương Ngữ Yên tình hình nói ra, liền nghe đến Mộ Dung Hưng kéo cao giọng nói, ngươi thế mà gặp qua con cọp cái Vương Ngữ Yên. Mẫu, con cọp. Đoàn Dự làm sao cũng không nghĩ ra, thần tiên tỷ tỷ thế mà thành Mộ Dung Hưng trong miệng con cọp cái. Mộ Dung Hưng vỗ bàn tay một cái nói, ai, ngươi là không biết. Cái kia con cọp cái chính là biểu muội của ta, nguyên bản lúc nhỏ, cũng là mềm mềm manh manh. Thế nhưng nữ lớn 18 thay đổi, nàng từ khi nhìn qua hắn tàng thư về sau, liền thay đổi. Trong miệng ồn ào ai nói nữ tử không bằng nam, thay đổi đến mọi chuyện đều muốn tranh một phen. Ta cũng không có ít bị nàng ức hiếp, nàng roi rút người có thể đau đớn. Nguyên lai thần tiên tỷ tỷ là dạng này a. Đoàn Dự một mặt ước mơ nói, có thể là ta nhìn thần tiên tỷ tỷ tư thế yên ngang, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, khiến người. Một cái hành hiệp trượng nghĩa thần tiên tỷ tỷ, làm sao không để người ước mơ? Cái gì thần tiên tỷ tỷ? Mộ Dung Hưng một mặt kinh ngạc nói, thần tiên tỷ tỷ là có ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải con cọp cái a. A, cái này. Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự một mặt ước mơ, một mặt hướng tới bộ dáng không giả được. Hắn bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Uy uy uy, Quả Hồng, ngươi sẽ không thật coi trọng con cọp cái đi. Mộ Dung Hưng lắc lắc Đoàn Dự nói, ta chỉ là muốn cùng thần tiên tỷ tỷ ở chung, cũng không có. Đoàn Dự cảm giác nói coi trọng hai chữ, có chút khinh nhẫn thần trong lòng hắn tiên tỷ tỷ. Bội phục. Mộ Dung Hưng mở to hai mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên, nhìn đến bên trên con cọp cái người, thật sự là bội phục bội phục. Quả Hồng, từ đó về sau, ngươi chính là ta ca. Mộ Dung Hưng chưa từng như cái này bội phục qua một người, hắn nói, ngươi nếu là có thể hàng phục con cọp cái, ta cho ngươi bao một cái to lớn hơn bao. Đoàn Dự bất đắc dĩ nói, Hưng ca nhi, cần thiết hay không? Ngươi không biết. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, ta từ nhỏ ở tham hợp trang lớn lên, cái này điển trang bên trong cùng tuổi người, trừ ta chính là A Chu cùng A Bích hai tỷ muội. Hai nàng từ nhỏ thông minh, thật sớm nương nhờ vào hắn, học không ít bản lĩnh. Đợi đến niên kỷ 14-15 tuổi, liền xử lý toàn bộ tham hợp trang, cả ngày cơ tay múa chân, quản cái này quản cái kia. Để ngươi thật là phiền nha. Đến mức con của cái, là nhà cứu cứu ta nữ nhi. Lúc nhỏ ta rất là ưa thích bóc nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngập phì, nhưng có thu vị. Đoàn Dự một mặt cổ quái nghe lấy Mộ Dung Hưng lời nói, chỉ cảm thấy Mộ Dung Hưng thật sự là đáng đợi bị thần tiên tỷ tỷ đánh roi. Nhưng cô gái nhỏ này có cái trời sinh bản lĩnh, chính là đã gặp qua là không quên được, nhất là bí tịch võ công. Mộ Dung Hưng tiếp tục nói, tốt tại thể chất của nàng không thích hợp luyện võ, nhưng đột nhiên có một ngày nàng từ hắn tàng thư bên trong nộ được một môn thượng thừa công pháp. Không những đền bù nàng tiên thiên không đủ, công lực một ngày nàng giảm, hơn nữa còn lực lớn vô cùng, giống như trời sinh thần lực. Nguyên bản ta còn có thể cùng nàng qua mấy chiêu, mấy năm này ta đều là thành đống cát, ta rất khó khăn. Mộ Dung Hưng cuối cùng nói xong hắn cùng Vương Ngữ Yên cố sự. Ta sợ là đời này đều muốn bao phủ tại con cọp cái bóng tối bên trong. Quả Hồng ca nếu là có thể hàng phục con cọp cái kia thật công đức vô lượng. Đoàn Dự sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy Mộ Dung Hưng trưởng thành cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là hắn không có một cái thần tiên tỷ tỷ làm biểu muội mà thôi. Bọn họ từ nhỏ cầm ý ngọc thực, nhưng cũng vô cùng cô độc, một cái bạn chơi đều không có. Khó trách Mộ Dung Hưng muốn đem hắn lưu lại. Hai người bọn họ xác thực rất giống. Đoàn Dự nói, chỉ sợ lần trước đội vàng từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến thần tiên tỷ tỷ. Mộ Dung Hưng vô bờ vai của hắn nói, chuyện nào có đáng gì, ta đến giúp ngươi. Chương 45, phá viện ngày thứ hai, trong thành Tô Châu. Mộ Dung Hưng mang theo Đoàn Dự đi tới trà lâu bên trong, nói, cái kia con cọp cái mỗi ngày đều muốn cưỡi ngựa tuần sắt trong thành Tô Châu, một khi phát hiện có người ức hiếp nhỏ yếu, liền muốn xuất thủ. Năm ngoái thời điểm, nàng từng nâng lên huyền diệu trong quan lư hương, đập bể huyền diệu quan chi bên trong tam thanh giống. Cái kia lư hương thuần đồng chế tạo, 5-6 người mới có thể ôm chọn, đâu chỉ ngàn cân. Bởi vậy cái kia con cọp cái được xưng là nữ bá vương. Cổ bá vương lực có thể khiêm đỉnh, bây giờ Vương Ngự Yên lực có thể khiêm lô, cho nên bị thành Tô Châu người gọi là nữ bá vương. Cho nên chúng ta tại chỗ này, tất nhiên có thể đợi được con cái. Đoàn Dự nghĩ đến Vương Ngự Yên, trong lòng nhất thời thỉnh thịch đập loạn, hắn nói, cái kia về sau đâu? Cái kia về sau, đương nhiên là ngươi đi lên lôi kéo làm quen. Mộ Dung Hưng nói, sẽ không theo đuổi nữ hải tử còn cần ta đến dạy ngươi đi. Cái kia, thế thì không đến mức. Đoàn Dự ấp úng nói, chỉ là. Mộ Dung Hưng nói, chỉ là cái gì a? Ai? Chỉ là ta có chút. Đoàn Dự nghĩ tới ngày đó dưới ánh mặt trời, cưới hắc mã tư thế hiên ngang thần tiên tỷ tỷ, không khỏi có chút tự thẹn. Tốt tốt tốt, chờ chút con cọp cái đến, ta buông tha mặt mò, mời nàng đi lên uống trà. Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự dạng này không xuất khí bộ dạng, cắn răng nói, vì để cho con cọp cái có thể được Đoàn Dự ngâm đi, hắn bước lên bị con cọp cái hành hung nguy hiểm mời con cọp cái uống trà. Hắn thật quá liều mạng. Có thể là hai người bọn họ tại trà lâu bên trong, từ buổi sáng đến giữa trưa, đợi trái đợi phải cũng chờ không đến Vương Ngự Yên thân ảnh. Chờ Đoàn Dự đều có chút nóng lòng, nói, Hương ca nhi, ngươi xác định thần tiên tỷ tỷ sẽ từ nơi này qua sao? Mộ Dung Hưng nghề có chút xấu hổ, nói, không nên a. Thường ngày lúc này, nàng đều sớm ngựa đạp Tô Châu. Chẳng lẽ nàng hôm nay có sự tình? Nữ nhân nha, có nhiều việc cũng là bình thường. Nhìn thấy Đoàn Dự ánh mắt hoài nghi, Mộ Dung Hưng lập tức nói ra, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang là Vương Ngữ Yên nhà, cũng tại Tô Châu Thái Hồ bên trong. Mạng muội thăm hỏi, không quá ổn thỏa đi. Đoàn Dự chần chờ nói, hai nam nhân tới cửa thăm hỏi, quả thật có chút mạng muội. Mộ Dung Hưng gật đầu nói, xác thực. Chọc cho con cọp cái không cao hứng sẽ bị đánh. Hắn tự nhiên là biết Mạn Đà Sơn Trang ở nơi nào, chỉ là không dám đi. Đoàn Dự nói, nếu không mua chút lễ vật, tay không tới cửa có chút thất lễ. Vẫn là Quả Hồng ca nghĩ đến chủ đáo. Mộ Dung Hưng ánh mắt sáng lên, cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, mang một ít lễ vật là tới cửa tổng sẽ không bị đuổi đi ra. Đoàn Dự từ nhỏ tại vương phủ lớn lên, tự nhiên biết nếu như khách nhân không mang lễ vật là không gặp được phụ thân hắn. Đạo lý đối nhân xử thế hắn hiểu một điểm, chỉ là phía trước không dùng đến. một cái nam nhân tại gặp phải nữ nhân về sau, tiểu gì cũng sẽ một cách tự nhiên hiểu một vài thứ. Ví dụ như liếm. Hai người hạ trà lâu, chuẩn bị đi chọn lựa một chút lễ vật. Không biết thần tiên tỷ tỷ thích cái gì? Son phấn, cây châm, vòng tay. Đoàn Dự hỏi. Mộ Dung Hưng nói, ngươi còn rất hiểu a. Đoàn Dự nói, người khác đưa cho mẫu hậu ta đều là những thứ này. Thật tốt, ta từ nhỏ liền không có gặp qua mẫu thân. Mộ Dung Hưng nói ra, ta là Di Phúc Tử, đã không có gặp qua mẫu thân, cũng không có gặp qua phụ thân. Từ nhỏ là hắn đem ta nuôi lớn. Đoàn Dự nói, huynh trưởng như cha, đúng là như thế. Mộ Dung Hưng nói, thế nhưng hắn thật thiết bị. Ta cảm thấy hắn đúng A Chu cùng A Bích so với ta tốt, phản phất hai người kia là muội muội hắn, ta là nhận được. Lời này Đoàn Dự không có cách nào tiếp, bởi vì hắn là con một, từ nhỏ hắn tại hoàng cung bên trong, chính là phụ mẫu trong mắt bảo. Khi còn bé ta cho rằng ta cùng hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, tưởng rằng hắn sợ ta tranh đoạt gia sản. Mộ Dung Hưng đối với Đoàn Dự nói xong hắn chưa hề đối người đã nói. Về sau khi lớn lên ta phát hiện, hắn căn bản không quan tâm Mộ Dung gia. Ta luôn cảm giác trong nhà mình rối loạn, luôn cảm giác không đúng lắm. Cho dù là thông minh cổ quái Mộ Dung Hưng, đang trưởng thành quá trình bên trong, cũng sẽ sinh ra nghi vấn. Đoàn Dự nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, có lẽ nhà các ngươi có chút tình huống đặc biệt đâu. Vậy nhà ngươi đâu? Mộ Dung Hưng hỏi. Đoàn Dự nói, nhà ta rất tốt ta. Bọn họ đều rất thương ta. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, Quả Hồng, ngươi thật khiến người ghen tị a. Hắn còn nói thêm, con cọp cái thích nhất múa đao làm kiếm, cho nên nàng thích nhất chính là thần binh lợi khí, bí tịch võ công, thứ nhì chính là lịch sử cổ tịch. Cho nên ngươi mua son phấn, chân vàng, sẽ bị nàng đánh đi ra. A. Đoàn Dự sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới thần tiên tỷ tỷ thế mà thích những vật này. Thần binh lợi khí trong lúc nhất thời không có cách nào đi làm, bí tịch võ công hắn chỉ có lục mạch thần kiếm lăng ba vi bộ Bắc Minh thần công. Lục mạch thần kiếm chính là Đoàn Thị bí truyền, không thể để lộ. Đến mức lăng ba vi bộ cùng Bắc Minh thần công chính là được từ thần tiên tỷ tỷ, cũng không thể. Dùng thần tiên tỷ tỷ truyền thụ võ công đi lấy lòng thần tiên tỷ tỷ, cũng không phải không được. Ta có một bộ pháp, ngược lại là có thể làm lễ vật. Hắn nói với Mộ Dung Hưng. Vậy chúng ta trở về, ngươi sao chép một phần, chúng ta đi thăm hỏi Mạn Đà Sơn Trang. Mộ Dung Hưng nói. Thiên hạ võ công, bọn họ tham hợp trang có chính là, hắn đối Đoàn Dự nói bộ pháp cũng không có hứng thú. Hai người đang muốn hướng trở về, chợt nghe thành Tô Châu bên trong truyền tới một âm thanh. Bang chủ cái bang tiểu phòng, ta chờ ngươi đã lâu. Tiếp theo chính là một tiếng long âm, chính là anh hùng trưởng. Trong thành Tô Châu lại vang lên một tiếng long âm, tiếp lấy ba một tiếng giao thủ âm thanh, để nửa cái thành người nghe đến. Con cọp cái anh hùng trưởng, ở bên kia. Mộ Dung Hưng chỉ vào phía đông phương hướng nói. Nơi đó là Tô Châu Đông Thành, chính là thành Tô Châu Lệ Thành. Không cần Mộ Dung Hưng nói, Đoàn Dự cũng biết thần trong lòng hắn tiên tỷ tỷ ở nơi nào. Trong lòng hắn gấp gáp, liền hướng cái hướng kia chạy đi. Vô ý bên trong, dùng ra lăng ba vi bộ. Quả Hồng, nhìn không ra, khinh công của ngươi cũng không tệ lắm nha. Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự thân hình tiêu sái, giống như sân nhàn bước đồng dạng, ở bên cạnh nói. Đoàn Dự liền thấy hắn giống như phi điệu đồng dạng, mượn nhờ sức gió tiến lên, mười phần cao minh. Ngươi. Đoàn Dự vừa mở miệng, liền đau sốc hông, bước mấy liền loạn, lập tức dừng lại. Mộ Dung Hưng cười nói, Quả Hồng quả nhiên là mềm, không trải qua khoa trương. Nói xong, quay đầu dùng tay vỗ một cái, mang theo Đoàn Dự lao nhanh. Hai người không cần một lát, liền đi tới nơi giao thủ. Đó là một chỗ phá viện. Phá viện rất phá, gần như chính là tên ăn mày ổ, giữa sân có hai người giao thủ. Một người trong đó chính là Đoàn Dự mong nhớ ngày đêm thần tiên tỷ tỷ. Hôm nay Vương Ngữ Yên mặc một thân màu trắng trang phục, tựa như trong tuyết quân chuẩn đồng dạng. Một người khác thân hình côi ngô, chừng 30 năm tuổi. Hắn trên người mặc màu xám vải cũ bảo, đã hơi có vết nát, mày rậm mắt to, mũi cao rộng cửa ra vào, một tấm bốn phương mặt chữ quốc, rất có gian nan vất vả chi sắc. Để người kinh ngạc chính là hai người giao thủ đều là mang theo long âm, trưởng pháp cương mãnh vô cùng. Phanh 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 giao thủ lâm thanh, nổ người vây quanh càng không ngừng lui lại. Chương 46, trưởng kiếm vô song chương 46, trưởng kiếm vô song nguyên lai hắn chính là bang chủ cái bang, trưởng kiếm vô song Tiểu Phong a. Mộ Dung Hưng nhìn người nọ, lại nghĩ đến vừa rồi Vương Ngữ Yên kêu danh tự, lập tức nhận ra người này tới. Đoàn Dự chỉ là si ngốc nhìn xem giao thủ Vương Ngữ Yên, cũng không đáp lời. Thần tiên tỷ tỷ, thật tốt tác thật đẹp a. Trong mắt hắn, Vương Ngữ Yên thân hình như rồng như hổ, hai bàn tay cứng mãnh, từng tiếng long ngâm bên trong, chỉ là cùng đối phương đánh cái ngang tay, thậm chí ngược lại bị đối phương áp chế, bởi vì đối thủ của nàng là Tiểu Phong, là năm gần đây danh dự thiên hạ bang chủ cái bang. Cái bang nguyên bản bất quá là nhị lưu bang phái, Tiểu Phong tiếp nhận về sau, mấy năm xuống phát triển không ngừng. Hiện tại, cái bang mơ hồ có đệ nhất thiên hạ giúp tình thế. Người có tên cây có bóng, Tiểu Phong sử dụng hàng long thập bát trưởng chính là trong thiên hạ chí cương chí kiên trường pháp, một chiêu một thức đều uy lực to lớn. Càng đáng sợ chính là Tiểu Phong chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú, có nhạy cảm bản năng chiến đấu, bình thường phổ thông chiêu thức đến trong tay hắn đều có thể phát huy không thể lấy tư nghị uy lực, huống chi là hàng long thập bát trưởng. Cho dù Vương Ngữ Yên có thể nhìn thấu thiên hạ võ công sơ hở, cũng khó có thể tìm kiếm Tiểu Phong sơ hở. Bởi vì Tiểu Phong căn bản không dựa theo lẽ thường giả chiêu, cho nên Vương Ngữ Yên đánh tương đối khó khăn. Hương Ca Nhi, chúng ta nhanh đi giúp thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự cũng nhìn thấy Vương Ngữ Yên rơi vào hạ phòng, vội vàng hướng Mộ Dung Hưng nói. Mẫu. Mộ Dung Hưng nhìn thoáng qua chiến đấu bên trong Vương Ngữ Yên sửa lời nói, biểu muội bây giờ còn chưa có dùng ra bản lĩnh thật sự, ngươi chờ gấp. Lại nói, hiện tại gia nhập chiến đấu, quét biểu muội hào hứng, quay đầu muốn bị biểu muội trách. Đoàn Dự nói, cái này gọi còn không có dùng ra bản lĩnh thật sự. Không sai, biểu muội trời sinh thần lực a. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi nói, không phải vậy ta làm sao sẽ đánh không lại nàng? Trời sinh thần lực. Đoàn Dự nghi hoặc, cho dù là trời sinh thần lực, tại dạng này chiến đấu bên trong cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ a. Rất nhanh, hắn liền gặp được cái gì gọi là trời sinh thần lực. Hắn nhìn thấy ở thế yếu Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng phun một ngụm máu, đó là bị Tiểu Phong trưởng kình chấn động đến nội thương. Tiểu Phong hơn 30 chính bảo trung niên, nàng bất quá 17-18 tuổi, có thể cùng Tiểu Phong đánh thành dạng này, đợi một thời gian tất nhiên là thiên hạ cao thủ nổi danh. Cô đương, không bằng dừng tay đi. Tiểu Phong nhìn thấy Vương Ngữ Yên phun một ngụm máu, nhịn không được nói. Đánh nữ nhân cũng không phải là hắn bản ý, chỉ là không thể không ra tay. Không cần. Vương Ngữ Yên lau đi khóe miệng, sau đó một trưởng đối với Tiểu Phong đánh tới. Tiểu Phong nhịn không được đưa tay một cung, liền cảm giác một trưởng này so trước đó lực lượng lớn mấy phần. A. Tiểu Phong do dự ở giữa, liền cảm giác được Vương Ngữ Yên khí lực trên tay lại lớn mấy phần. Nàng lực lượng đã vượt qua phía trước gấp đôi. Cái gọi là dốc hết toàn lực, lực lượng lớn thật có hiệu quả. Ba một tiếng, một trưởng này đột phá Tiểu Phong chống đỡ, đánh vào Tiểu Phong ngực, để Tiểu Phong nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Đây là hai người giao chiến, Tiểu Phong lần đầu trúng chiêu. Một bên quan chiến Mộ Dung Hưng đối Đoàn Dự nói, đến rồi. Đây chính là biểu mội tuyệt kỹ, thần lực lại thúc dụng. A. Đoàn Dự không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn thấy thụ thương Vương Ngữ Yên tựa như đổi một người, một chiêu một tức ở giữa nào chỉ là cường mãnh vô song, nào chỉ là trời sinh thần lực, quả thực là vô thượng bí lực, đánh Tiểu Phong liên tục bại lui. Tiểu Phong không phải đánh không lại, mà là Vương Ngữ Yên khí lực quá lớn. Rõ ràng là chiêu thức giống nhau, tại cự lực gia trì bên dưới, hóa mục nát thành thần kỳ. Tiểu Phong cảm thấy chính mình không phải cùng người đang đánh nhau, tựa như cùng con voi đang đánh nhau. Phanh một tiếng, Vương Ngữ Yên một trường đánh rỗng, đánh vào trong sân một gốc một người ôm hết trên đại thụ. Gốc kia đại thụ két một tiếng, từ giữa đó rách ra mấy nửa, nhìn đến Đoàn Dự nheo mắt. Cái này nếu là thân thể bên trên, đây chẳng phải là. Bành Vương Ngữ Yên một chân giẫm tại tiểu viện trên mặt đất, liền để mặt đất xuất hiện một cái hố. Lúc này Vương Ngữ Yên thật nhất quyền nhất cước, đều mang không phải người lực lượng. Tiểu Phong dần dần chống đỡ không được, hắn cũng không có gặp phải dạng này đánh lấy mạnh lên người. Cái này chẳng lẽ mộng thầy nói tới bất hắc. Cô đương, như vậy hùng hổ dọa người, chớ trách tiểu mỗ không khách khí. Tiểu Phong liên tiếp trốn tránh, nói. Vương Ngữ Yên nói ra, ngươi nếu là cầu xin tha thứ chính là lớn tiếng một chút. Nếu là có bản lĩnh, liền lấy ra đến, để ta tận hứng. Đừng lèm mề chậm chạp. Tiểu Phong nhìn lướt qua viện từ nơi hẻo lánh bên trong, bị đánh chết hai vị năm túi đệ tử, biết hôm nay đã không thể thiện hiểu rõ. Đắc tội. Tiểu Phong nói. Liên tại hắn nói xong về sau, ở đây mấy người chợt nghe đông 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 tiếng tim đập. Là ai tim đập có thể nhảy này thanh âm bao lớn? Là Tiểu Phong. Là bang chủ cái bang Tiểu Phong. Trái tim của hắn giống như tiếng trống, mang theo một đoạn kỳ lạ tiết tấu. Cái kia tiết tấu mơ hồ sâu chuỗi thành một bài tiết tấu vui sướng từ khúc. Cùng lúc đó, trái tim nhảy lên kịch liệt, để Tiểu Phong huyết dịch khắp người thần tốc lưu động, cùng chân khí đồng dạng tại trong cơ thể tạo thành tuần hoàn. Tiểu Phong tang thương khuôn mặt thay đổi đến đường đỏ, hắn nói ra, cô nương, coi chừng. Sau đó, thân hình hắn giống như quỷ mị, đi tới Vương Ngự Yên bên cạnh, đưa tay chính là Kháng Long Hữu Hối. Kháng Long Hữu Hối là hàng Long thập bát trưởng chiêu thứ nhất, coi trọng đánh địch lúc 3 phần lực xuất kích, lưu 7 phần lực, có dư không hết. Vương Ngự Yên không nghĩ tới tại đông 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 tiếng tim đập bên trong, Tiểu Phong tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Nàng đội vàng đối đầu một trường này. Phanh một tiếng, lần này bị đánh bay lại là nàng. Ngươi. Vương Ngự Yên hướng về sau liên tục lùi mấy bước, đem mặt đất đều đạp mấy cái hố to, mới tháo bỏ xuống một trường này lực đạo. Sau đó nàng nhịn không được lại phun một búng máu, Tiểu Phong một trường này quá mạnh. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Phong còn có ngón này. Đông 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 tiếng tim đập bên trong, Tiểu Phong đưa tay lại là một trường, từ bên trên hướng phía dưới bổ tới, chính là thần long bãi vĩ. Ai nha? Không ổn. Vây xem Đoàn Dự nhìn thấy trong chớp mắt Tiểu Phong liền lấy được ưu thế, đang muốn xuất thủ liền bị Mộ Dung Hưng kéo lại. Đừng hoảng hốt, biểu mội thần lực còn có thể lại thúc dụng. Mộ Dung Hưng nói. A. Đoàn Dự liền thấy Vương Ngữ Yên chính như Mộ Dung Hưng lời nói, chiêu thứ nhất không tiếp nổi Tiểu Phong một trường, chiêu thứ hai liền có thể miễn cưỡng tiếp lấy. Chiêu thứ ba thế mà cùng Tiểu Phong thần trưởng cứng đối cứng. Phanh phanh hai người giao thủ âm thanh, hình như pháo đốt âm thanh đồng dạng, để Đoàn Dự đều có gật đầu một cái ngất, nhịn không được che lại lỗ tai. Toàn này phá viện cũng bị hai người tác động đến, một mảnh hỗn độn. Mộ Dung Hưng cũng là bịt lấy lỗ tai nói, biểu muội không biết ở đâu vốn bí tịch võ công nộ ra nội lực, có thể sinh ra thần lực. Càng là thụ thương, liền có thể thôi phát ra càng nhiều thần lực. Cho nên, bình thường biểu muội, không phải biểu muội. Trước mắt biểu muội, mới thật sự là biểu muội. Đoàn Dự nhìn xem chiến đấu bên trong hai người hai mắt bên trong, đều là sôi trào chiến ý. Đó là kỳ phùng địch tụ tận hứng. Đây mắt sắc ý, một chiêu một thức đều thẳng thắn thoải mái, uy lực vô tận, đây chính là thần tiên tỷ tỷ sao? Đoàn Dự đống nhiên cảm giác trong lòng có thứ gì nát. Chương 47, trưởng cùng kiếm chương 47, trưởng cùng kiếm cô nương. Tiểu Phong cùng Vương Ngữ Yên đánh mười mấy hiệp không phân thắng bại, nhịn không được nói ra, cô nương tạm dừng tay, tiếp tục như vậy, ta liền thu lại không được tay. Mộ thầy từng nói với hắn đốt tâm đại pháp đại thành về sau, lại không người có thể trong lòng nhảy bối cảnh âm bên trong chiến thắng hắn. Tâm tại, ta tại. Hắn lúc này, mặc dù chiến ý sôi trào, thế nhưng có thể khống chế sức mạnh. Hắn sợ hắn tiếp tục đánh xuống, liền không chế không nổi lực đạo. Tô Châu sự tình vốn chính là hắn đối lý, nếu là thất thủ đánh chết trước mắt cô đường, chẳng lẽ không phải cái bang đối lý quá nhiều? Vương Ngữ Yên nghe nói như thế, lớn tiếng nói: Ngươi cái bang tử đệ ngoại hải tử, bị ta tra được, ngươi còn có lời gì nói? Tiêu Phong hướng về sau nhảy dựng, nhảy ra chiến đoàn, nói: Việc này đúng là ta đệ tử cái bang làm không đúng, ta cũng ngay tại truy tra việc này. đệ tử cái bang trải rộng giang hồ, phần lớn là ăn xin dọc đường tên ăn mày. Câu nói này cũng không phải là nói nhảm. Tại trong cái bang, đệ tử cái bang cũng là phân đủ loại khác biệt, như cùng hắn trên người chúng túi đồng dạng. Có người thì bang chủ, là phó bang chủ. Bang chủ trên giang hồ sông sáo thanh danh, xử lý trong bang đại sự, cùng mặt khác môn phái thế lực ma sát. Phó bang chủ thì có nhà có sinh, thậm chí còn có cái xinh đẹp như hoa thế tử. Tên ăn mày chỉ là nghề nghiệp của hắn, không phải hắn toàn bộ. Cũng có người là cái bang trưởng lão, cao cao tại thượng, có phòng có nhà, không cần vì sinh kế bôn ba. Tự có người phía dưới đem ăn xin đến đổ vật cung phụng đi lên. Còn có người thì là tại bên đường ăn xin, đói dừng lại no bụng dừng lại, thậm chí là đói dừng lại đói hai bữa. Người sống sờ sờ không thể bị chết đói, vì vậy chính là có người làm không muốn mua bán. Cao minh người liền dựa vào nhân mạch buôn bán tình báo. Không cao minh người liền cái gì đều làm, chỉ là vì ăn cơm. Vừa mới bắt đầu vì ăn cơm, về sau liền vì lợi ích, lừa bán, lừa gạt, trộm cắp vân vân, bất quá là thủ đoạn mà thôi. Một người đều thành tên ăn mày, còn yêu cầu hắn làm cái đạo đức thánh nhân, yêu cầu này khó tránh quá kỳ quái. Tại thành Tô Châu tên ăn mày chính là như vậy, bọn họ ngặt bên ngoài trẻ nhỏ, hoặc là bán cho thanh lâu, gia đình giàu có, hoặc là làm tàn về sau giữ ở bên người, làm cái túi tiền. Vương Ngữ Yên lòng mang hiểm nghĩa, từ trong thành Tô Châu mất đi hài đồng bắt đầu tra tìm, một chút xíu tìm tòi tìm tới đám này tên ăn mày hang ổ nhân tang đồng thời lấy được, nàng đem hai tên ăn mày tại chỗ đánh chết. Nhưng nàng cũng biết, cái này hai tên ăn mày bất quá là năm túi tên ăn mày, phía sau còn có những người khác. Nàng can đảm cẩn trọng, lại tra đến thành Tô Châu xung quanh tên ăn mày, một phen chắc trở bên dưới tìm tới hai tên năm túi tên ăn mày. Đệ tử cái bang chia làm 1 đến 9 túi, trong đó 9 túi cao nhất. Tại cái bang, năm túi đã coi như là cái bang lực lượng trung kiên. Thông qua thủ đoạn, nàng lại bức bách năm túi tên ăn mày liên lạc bang chủ cái bang Tiểu Phong. Người người đều nói Tiểu Phong là nổi tiếng thiên hạ anh hùng, nghĩ không ra thủ hạ cái bang che giấu chuyện xấu, nàng chính là muốn ở trước mặt nhục nhã bên dưới Tiểu Phong. Đợi đến Tiểu Phong sau khi tới, nàng trở tay liền đánh chết 2 tên năm túi tên ăn mày. Nhưng cô nương không nên ra tay giết đệ tử cái bang. Tiểu Phong còn nói thêm, đệ tử cái bang cho dù có bất thường, nhưng cái bang cũng có gia pháp xử lý. Đệ tử của cái bang đương nhiên phải muốn cái bang đến xử lý, nếu người nào đều có thể xử lý đệ tử cái bang, cái kia thiên hạ ai sẽ đem cái bang để vào mắt? A, ai biết các ngươi có thể hay không bao che. Vương Ngữ Yên đúng lý không tha người, nói, vẫn là bị ta đánh chết ổn thỏa nhất. Một bên Mộ Dung Hưng đối đoạn này dự nói, có nghe hay không, bá đạo như vậy, đây chính là biểu muội. Thần tiên tỷ tỷ, nói rất đúng. Đoàn Dự sững sờ nhìn xem Vương Ngữ Yên, chỉ cảm thấy tiên động bên trong Vương Ngữ Yên không giống nhân gian người, giống như thần tiên. Mà bây giờ Vương Ngữ Yên nhưng là tư thế liên ngang, vô cùng chân thật. Vô luận loại nào, thần tiên tỷ tỷ đều thật đẹp a. Mộ Dung Hưng nghe đến Đoàn Dự tán thưởng Vương Ngữ Yên, không khỏi lật một cái liếc mắt, nói, ngươi người này nhất định rất lấy nữ hải tử niềm vui nha. Như vậy không muốn mặt lời nói, hắn nói là không ra được. Bên địa Tiểu Phong ngay tại đối Vương Ngữ Yên giải thích, thứ không dám giấu giếm, ta cũng tại kiểm tra đám người này. Những người này là cái bang con sâu làm dầu nổi canh. Bọn họ bên trên còn có các trưởng lão khác tham dự. Nơi đây không phải nơi giao thủ. Hắn nhìn xem bị đánh nát biệt tử, còn có nơi xa đám người vây xem nói, sau 7 ngày, Vô Tích ngoài thành rừng cây hạnh bên trong, ta tự nhiên cho cô nương một cái công đạo. Dứt lời, hắn đứng dậy liền muốn đi. Chỉ là ác chiến đến nay Vương Ngữ Yên, chỗ nào để Tiểu Phong đi? Người hôm nay hẳn là sợ. Nàng nhìn thấy đứng dậy rời đi Tiểu Phong, vận dụng toàn thân công lực, cộng thêm một thân thần lực, tay phải hướng bên ngoài hất lên. Một đạo màu trắng như xương đồng dạng kiếm khí, quét một cái, đối với Tiểu Phong bay đi. Đây chính là anh hùng trưởng đại thành về sau anh hùng kiếm. Quên là kiếm, trưởng cũng là kiếm, chỉ cần trong lòng nghĩ muốn giết người, trong tay cái gì đều có thể là kiếm. Cũng chỉ có loại này thần lực dưới trạng thái, nàng mới có thể sử dụng ra một chiêu này. Tiểu Phong quay đầu nhìn thấy đạo này màu trắng như xương kiếm khí, cũng là thẩm nghĩ không tốt. Nhưng hắn là ai? Hắn là trưởng kiếm vô song Tiểu Phong. Hắn trưởng là hàng long thập bát trưởng, vậy hắn kiếm là cái gì? Kiếm của hắn là trưởng kiếm. Tiểu Phong năm ngón tay khép lại, tay phải đối với đạo này màu trắng như xương kiếm khí, đột nhiên đâm một cái. Siêu một đạo kiếm khí vô hình, từ tay phải hắn khép lại năm ngón tay phát ra. Hai đạo chân khí tạo thành tại trên không chạm vào nhau, lẫn nhau chốt bụi. Nghĩ không ra ngươi còn có ngón này. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tiểu Phong vô hình kiếm khí, ánh mắt sáng lên. Người này cùng mình hình như đồng dạng cương mãnh trừ pháp, đồng dạng vô hình kiếm khí. Thực sự là một cái đối thủ tốt ta. Đánh bại đối thủ như vậy, mới có thể để cho nàng đi đến võ đạo đỉnh phong nha. Nơi xa Tiểu Phong ôm quyền nói với Vương Ngữ Yên, cô nương, sau 7 ngày, Tiểu Phong cung nên đại giá. Tốt. Đến lúc đó nhìn ngươi đuổi địch hoa chiêu gì? Vương Ngữ Yên cất giọng nói. Đoàn Dự ngơ ngác nhìn thần tiên tỷ tỷ cái kia kinh hồng kiếm khí, còn có Tiểu Phong tiện tay sử dụng trường kiếm. Đoàn Dự tại đại lý thời điểm, nghe Cưu Ma Chí nói, trên giang hồ lấy chân khí hóa thành vô hình kiếm khí chỉ có lục mạch thần kiếm. Quả nhiên, Cưu Ma Chí là thổ phiên quốc nhà quê. Suy nghĩ một chút cũng là, giang hồ biến ảo khó lường, một cái người thổ phiên chẳng lẽ so người giang hồ càng hiểu giang hồ sao? Đoàn Dự học lục mạch thần kiếm về sau, tự nhiên biết lục mạch thần kiếm lấy nhất dương chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình, có thể xưng vô hình khí kiếm. Kiếm khí lăng không kích xạ, tấn manh tuyệt luân, có khả năng trực tiếp sát thương đâm, uy lực cực mạnh. Muốn luyện lục mạch thần kiếm phải học nhất dương chỉ. Có thể là thần tiên tỷ tỷ cùng Tiểu Phong hai cái sử dụng vô hình kiếm khí, không thể so với lục mạch thần kiếm yêu a. Thật sự là kỳ quái, lúc nào vô hình kiếm khí dạng này chiêu thức cũng có thể nát đường phố. Kỳ quái hơn chính là Tiểu Phong sử dụng kiếm khí, loan thoáng có nhất dương chỉ bộ dạng. Chẳng lẽ Tiểu Phong sẽ còn nhất dương chỉ sao? Đoàn Dự trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy giang hồ vô cùng không đơn giản a. Chương 48, phiền não chương 48, phiền não thần tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đoàn Dự nhìn thấy Kiều Phong rời đi, liền vội vàng tiến lên quan tâm Vương Ngữ Yên. Ngươi là? Vương Ngữ Yên trong lúc nhất thời không có nhận ra Đoàn Dự. Hôm nay Đoàn Dự mặc dù đần độn, thế nhưng phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng. Nàng ngày hôm qua nhìn thấy Đoàn Dự một thân hôi chua, bị trói gô, râu ria sồm soàm, vô cùng chật vật. Cưu Ma Chí bắt đi Đoàn Dự, chắc chắn sẽ không mỗi ngày cho Đoàn Dự cạo râu. Đoàn Dự tất nhiên sẽ râu ria sồm soàm. Nam nhân cùng nữ nhân một dạng, không trang điểm bên dưới không biết chính mình nhiều xoái. Là ta a. Ngày hôm qua chúng ta đã từng thấy qua. Tại hạ Đoàn Dự, lúc ấy nhận được thần tiên tỷ tỷ cứu rút. Đoàn Dự nói. Ngày hôm qua. Vương Ngữ Yên vẫn là không nghĩ Đoàn Dự. Ta lúc ấy bị Cưu Ma Chí cái kia phiên tăng trói. Đoàn Dự khoa tay lập tức để Vương Ngữ Yên nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Nguyên lai là người a. Vương Ngữ Yên bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái kia phiên tăng hảo hảo giảo hoạt. Ta mất dấu về sau, chuẩn bị đi tham hợp trang lại phát hiện hai người bọn họ vết tích. Ta vốn là muốn đi tham hợp trang, nhưng suy nghĩ một chút biểu ca tám thành sẽ không cho hắn quả ngon để ăn, liền đi bắt bọn hắn hai cái. Nàng lấy tay chỉ một cái gọi là bọn họ chính là hai cái năm túi đệ tử cái bang. Hiện tại bọn họ đã thành phá góc sân rơi hai cỗ phơi thây. Thần tiên tỷ tỷ thật sự là Bồ Tát tâm địa, lại bị lừa bán hải tử mà đắc tội cái bang. Đoàn Dự tán dương, cũng không phải là tất cả mọi người dám đắc tội cái bang. Cái bang đều là một đám thối tên ăn mày, không cha không mẹ không có nhà không vợ không con, không có gì cả, ai biết bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Một bên Mộ Dung Hưng nghe đến Đoàn Dự khoa trương Vương Ngữ Yên Bồ Tát tấm địa, trong lòng nhịn không được thở dài. Người với người chênh lệch thật lớn a. Lại có người nói con cọp cái Bồ Tát tấm địa. Nàng nếu là Bồ Tát tấm địa, qua nhiều năm như vậy liền sẽ không hành hung hắn. Vương Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng nói ra, cái bang lại như thế nào? Lừa bán hải tử, đồng dạng thu thập bọn họ. Chỉ là không có nghĩ đến bang chủ cái bang Tiểu Phong có thể đánh như vậy. Lúc này Mộ Dung Hưng con mắt hơi chuyển động, nói, cùng dạng này giang hồ bại hoại nói cái gì đạo nghĩa, không bằng ba người chúng ta cùng tiến lên. Chính nghĩa ba đánh một. Vương Ngữ Yên tiện tay gậy một cái Mộ Dung Hưng đầu. Mộ Dung Hưng rất muốn tránh, thế nhưng không có tránh thoát đi. Ôi, không muốn đánh ta đầu. Hắn vuốt vuốt đầu. Biểu ca, hắn Tiểu Phong cái bang che giấu chuyện xấu, nhưng chúng ta vẫn là phải nói đạo nghĩa giang hồ. Vương Ngữ Yên dạy dỗ, không phải vậy chúng ta cùng những này giang hồ bại hoại khác nhau ở chỗ nào đâu. Lại nói, ta cũng không nhất định đánh không lại Tiểu Phong. Đoàn Dự nhìn xem Vương Ngữ Yên mặt, chỉ cảm thấy thần tiên tỷ tỷ lúc mắng người đều là đẹp như vậy. Thần tiên tỷ tỷ nói rất đúng. Hán phụ hòa nói, ta không phải thần tiên, cũng không phải tỷ tỷ ngươi. Vương Ngữ Yên thoáng cau mày nói, nàng cảm thấy người này có chút vô lễ, nơi nào có nhìn chằm chằm người một mực nhìn. Ở trong lòng ta, ngươi chính là thần tiên tỷ tỷ. Vương Ngữ Yên hai mắt bật công, đối mặt Đoàn Dự hai mắt. Đoàn Dự si ngốc nhìn xem Vương Ngữ Yên, đột nhiên cảm giác Vương Ngữ Yên hai mắt bộc phát ra ánh sáng mạnh. Ôi, hắn phát ra thống khổ kêu rên, cảm giác con mắt của mình hình như lóe mù. Hắn nhịn không được xoa con mắt của mình, hai con mắt đau bứt nhức, nước mắt chảy đào đào. Biểu muội, nghĩ không ra ngươi thế mà học được khắc kim mắt chó. Mộ Dung Hưng nhìn thấy cái này bộc phát ánh sáng mạnh hai mắt, nói: tại Mộ Dung phục thư phòng bên trong có rất nhiều kỳ quái sách, những cái kia trong sách có vô cùng kỳ lạ bí tịch võ công, khắc kim mắt chó chính là trong đó một bản. Bản này bí tịch võ công danh tự quá quái lạ, nơi nào có võ công tự xưng mắt chó. Tuổi nhỏ thời điểm Mộ Dung Hưng cũng tò mò nhìn qua bản này khắc kim mắt chó. Hắn nhớ rõ ràng, khắc kim mắt chó chia làm 24 cấp độ. Luyện đến cấp bậc cao nhất chính là 24K khắc kim mắt chó, có thể để người tại trong đêm hai mắt tia sáng, chiếu sáng mặt đất đường. Mặt khác liền không có. Không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực, vẹn vẹn một môn dùng cho trong đêm hành tẩu chiếu sáng võ công. Tương đối gân gà. Không biết là hạng người gì sẽ luyện võ công như vậy, cũng không biết ai sẽ nhàm chán như vậy luyện môn võ công này. Trừ võ công bên ngoài, thư phòng bên trong còn có rất nhiều kỳ quái sách, bên trong đều là hoang đường nói, để tuổi nhỏ Mộ Dung Hưng nhìn đến không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy hoàn toàn đều là nói hiệu nói vượng. Ngươi người này thoáng thất lễ, trừng phạt nho nhỏ bên dưới. Vương Ngữ Yên đối với vớt mắt Đoàn Dự nói ra, lần sau chớ có nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Biết. Thần tiên tỷ tỷ giáo dục đúng. Đoàn Dự vớt mắt hơn nửa ngày mới có thể mở mắt ra. Thực sự là quá lóe. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Vương Ngữ Yên rất hài lòng Đoàn Dự thái độ. Mặc dù ngốc đầu ngốc não, nhưng không giống biểu ca đồng dạng mạnh miệng. Ta muốn đi tham hợp trang, các ngươi đi sao? Vương Ngữ Yên thổi cái vang chạm cánh gác, một thất màu đen ngựa từ nơi không xa chạy tới. Mộ Dung Dung vẫn không nói gì, Đoàn Dự liền cướp lời nói, đi. Chúng ta đang muốn trở về đây. Ngươi cái đại liếm chó. Mộ Dung Dung ở trong lòng nổ nước bọt bên dưới, ngoài miệng nói ra, biểu muội, ngươi đi nhà ta làm cái gì? Vương Ngữ Yên vừa xài bước lên ngựa, nói, ta cùng Tiểu Phong hẹn sau 7 ngày, vô tích ngoài thành. Vô tích thành khoảng cách Mạn Đà Sơn Trang bất quá là mấy canh giờ đường. Cái này 7 ngày, ta đương nhiên phải làm ra chuẩn bị. Ta đi xem một chút tham hợp trang tàng thư, có hay không có thể khắc chế vô hình kiếm khí. Thuận tiện hỏi hỏi biểu ca, như thế nào mới có thể đánh thắng Tiểu Phong? Như thế nào mới có thể chiến thắng cùng mình không sai biệt lắm địch nhân? Hay là chính mình nơi nào còn có nhược điểm? Đối với địch nhân tôn trọng, chính là đối với chính mình võ đạo tôn trọng. Đây chính là nàng đi tham hợp trang mục đích. Như vậy chúng ta cùng một chỗ. Đoàn Dự thay Mộ Dung Hưng làm quyết định. Ta muốn trước tiên đem Linh Lung đưa về trang viên, sau đó lại đi tham hợp trang. Vương Ngữ Yên lắc đầu nói, chúng ta tham hợp trang gặp. Linh Lung là nàng tỏa giá. Tốt. Đoàn Dự gật đầu, liền thấy Vương Ngự Yên cưỡi ngựa lao vụt tại Tô Châu đầu đường bên trên. Thần tiên tỷ tỷ thật đẹp a. Hắn nhìn bóng lưng tự lẩm bẩm. Một bên Mộ Dung Hưng đều không còn gì để nói, Quả Hồng, ngươi chính là dạng này truy nữ hải. Cái gì thần tiên tỷ tỷ Bồ Tát tâm địa thần tiên tỷ tỷ nói đúng thần tiên tỷ tỷ thật đẹp như thế nông cạn lời nói, có thể đuổi được tới nữ hải sao? A. Đoan Dự nói, đây đều là ta phát ra từ nội tâm lời từ đáy lòng a. Ngươi bình thường đều là làm sao truy nữ hải? Mộ Dung Hưng nói, cứ dựa theo cái kia đến, ngươi không nên đem con cọp cái trở thành thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn đem nàng trở thành một cái nữ hải. Đoan Dự một mặt mờ mịt nói, ta cũng sẽ không truy nữ hải, đều là nữ hải đầu nhập ngực của ta nghĩ tự tuyệt cũng không kịp. Hắn xác thực không có nói sai. Trung Linh cùng một quyển thanh là như vậy a. Ngươi đây, Thương Ca Nhi là thế nào truy nữ hải? Dạy ta một chút thôi. Đoan Dự không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Mộ Dung Hưng thở dài một hơi, nói, ta cũng là có giống như ngươi phiền não. Tại phu tử nơi đó khi đi học, hắn gặp phải rất nhiều trong thành Tô Châu đại hộ nhân gia, đều là hỏi hắn có hay không hôn phối. Hắn chỗ nào truy qua nữ hải a? Chương 49, đại hiếu chờ bọn hắn hai cái trở lại chim én ổ, sắc trời đã không còn sớm. Chim én ổ bên trong có rất nhiều tăng nhân, làm rút, ngay tại núi pháp đàn, lư hương, ô tre, cờ phương trở, muốn chuẩn bị làm thủy lục đại hội. Cô Tô ngoài thành Hàn Sất Tự, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong. Ngoài thành Tô Châu Phật Tự cũng rất nhiều, tham hợp trang xuất thủ xa xỉ, tự nhiên có rất nhiều tăng nhân trước đến. Cưu Ma Chi đang chỉ huy tăng nhân, bày ra đồ vật. Kỳ thật hắn cũng không có tổ chức qua thủy lục đại hội, cái này rõ ràng là hắn truyền Phật giáo đồ vật, cùng hắn mật tông có quan hệ gì. Duy nhất có quan hệ, đại khái tất cả mọi người bái A-di-đà Phật, đại nhật Như Lai cùng bốn đại Bồ Tát. Hắn không hiểu thủy lục đại hội có quan hệ gì, người khác cũng không hiểu a. Hắn vẫn là thổ phiên quốc sư, hắn nói là cái gì chính là cái gì. Dù sao hắn là đại luân minh vương, có thả trải qua quyền. Ai dám phản bác hắn? Không phục đến biện. Bao Bất Đồng ở bên cạnh không nói một lời làm giám sát, gặp phải đại luân minh vương Cưu Ma Chi cân đối không được vấn đề, hắn liền xuất thủ cân đối. Hắn cân đối phương thức rất đơn giản, chính là thêm tiền. Một sâu tiền không được, vậy liền hai con tiền. Tại tiên mị lực bên dưới, cho dù là tăng nhân cũng sẽ đối trong lòng giáo điều sinh ra nghi hoặc. Bao thí chủ như vậy tôn trọng Phật pháp, đều đem thổ phiên quốc sư mời tới. Quốc sư có thể sai sao? Bao thí chủ có thể có sai sao? Cái kia tất nhiên là bọn họ sai a. Mộ Dung Hưng cùng Bao Bất Đồng xua tay chào hỏi về sau, liền cùng Đoàn Dự vào tham hợp trang. Vừa đến tham hợp trang bên trong đại viện, liền thấy Mộ Dung công tử khó được không có ngủ, đang ở trong sân nằm trên ghế, A Bích ngay tại cho hắn trải đầu rửa mặt. Ai? Nhà có tiểu muội trưởng thành, cuối cùng không có uổng công nuôi các ngươi. Thạch Phi cảm giác được A Bích tay đè tại trên đầu của hắn huyệt đạo bên trên, hài lòng mà nói. Tựa hồ trước đây thật lâu, cũng có người cho hắn như thế trải đầu. Thế nhưng hắn quên là ai? Ở thời đại này, hắn so Mộ Dung Hưng, A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên lớn mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi nam nhân đều có thể làm cha. Hắn xác thực qua một đoạn thời gian vũ em sinh hoạt. Mộ Dung Hưng là di phúc tử, ngày nào đó bị lao ra hỏa mang về, hắn đành phải một cái phân một đi tiểu mang theo Mộ Dung Hưng. Sau đó lại chứa chấp chảy nước mũi tiểu thí hải, A Chu cùng A Bích. Bên cạnh trên đảo, còn có một cái gọi Vương Ngự Yên tiểu thí hải, hấp tấp chạy tới, chảy nước mũi nói, biểu ca, ôm một cái. Mấy cái hài tử trưởng thành, Thạch Phi mới hiểu được khó trách nguyên tắc Mộ Dung Phục đúng A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên ba nữ không có cái gì tình yêu nam nữ. Dĩ nhiên Mộ Dung Phục một lòng chỉ nghị phú quốc, cũng bởi vì mấy cái này nữ hài đều là tại hắn ngay dưới mắt lớn lên, giống như tiểu muội giống như nữ nhi, phần lớn là thân tình. Dù sao, nguyên tắc bên trong Mộ Dung Phục chỉ là một tên nghị phú quốc si nhân, mà không phải luyện đồng hỗn đản. Công tử đang nói cái gì mê sảng, công tử đối với chúng ta ân tình như núi. A Bích Ôn Nu nói, nếu không phải Mộ Dung gia nhận nuôi, nàng khi còn bé liền muốn lưu lạc giang hồ. Một cái nữ hài lưu lạc giang hồ, cái kia hạ chẳng tự nhiên vô cùng bí thảm. A, đây không phải là chim én ổ hai ngóc sao? Thạch Phi nhìn thấy vào cửa Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự, nhịn không được nói. A Bích nói ra, công tử lại tại lung tung cho người lên biệt danh. Nàng biết công tử thích nhất cho người lên biệt danh. Têu A Chu là heo muội gọi mình là xanh nương, Têu Vương Ngự Yên là tiểu vương, Têu Hưng Ca Nhi là xạ sủ kẻ. Cái khác nàng đều lý giải, vì cái gì đem Hưng Ca Nhi kêu thành xạ sủ kẻ, nàng là không hiểu nhiều. Xạ sủ kẻ là có ý gì? Chẳng lẽ là tiểu năng, đồ đần ý tứ sao? Ơ, đây không phải là Mộ Dung gia đại đồ lười sao? Mộ Dung Hưng cũng âm dương quái khí nói ra, hôm nay làm sao có thời gian đi ra phơi nắng? Nguyên lai ngươi không phải thích nhất u ám hoàn cảnh sao? Thạch Phi nằm trên ghế nói, ta ngu xuẩn đệ đệ a, người nào đi ngủ không thích u ám hoàn cảnh? Về phần tại sao phơi nắng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Xanh Nương đang vì ta rửa mà sao? Mộ Dung Hưng nghe đến ngu xuẩn đệ đệ liền nổi trận lôi đình, từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Phục đều là xương hô như vậy chính mình, tràn đầy miệt thị cùng kinh thường. Nhưng hắn cũng biết chính mình lý luận vô dụng, động thủ cũng vô dụng, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, rời đi chủ đề, nói, ngươi làm như vậy nhiều hòa thượng đến, thật muốn làm thủy lục đại hội? Đương nhiên. Nếu không có thổ phiên quốc sư, không có thủy lục đại hội, thế nhân làm sao biết ta là đại hiếu đâu? Thạch Phi cười tủm tỉm nói, ngươi là đại hiếu? Mộ Dung Hưng lại một lần cảm thấy Mộ Dung Phục dối trá. Toàn bộ tham hợp trang trên dưới, ai không biết Mộ Dung công tử nhất là không tôn trọng lao trang chủ, há miệng một cái lao ra hỏa, ngậm miệng một cái lao hỗn đản, chỗ nào hiếu? Trước đây dĩ nhiên không phải. Thạch Phi lắc đầu nói, sau này sẽ là. Thần kinh. Mộ Dung Hưng nói xong liền muốn lôi kéo Đoàn Dự đi. Thạch Phi nhìn vẻ mặt anh tuấn ngốc đầu ngốc não Đoàn Dự lễ phép làm lễ cho mình, nói ra, ngươi nói có đúng hay không, Đoạn Quả Hồng? A, Đoàn Dự không nghĩ tới còn có chính mình sự tình. Ngươi nói ta có phải hay không đại hiếu? Thạch Phi lại hỏi. Đoàn Dự nghĩ thầm, người này hào hào cổ quái, nơi nào có hỏi như vậy người khác. Hắn tựa hồ cảm thấy làm cái thủy lục đại hội chính là hiếu tử, có thể thấy được hắn không phải thật hiếu tử. Vì vậy, Đoàn Dự vắt hết nao nói ra, các hạ có phải là hiếu tử, tự nhiên là trên trời có linh thiêng bá phụ cảm thấy. Chúng ta những người ngoài này nói cũng không có tác dụng gì. Người hiếu cùng bất hiếu lệnh tôn tự nhiên rõ ràng. Tốt, khá lắm, trên trời có linh thiêng. Thạch Phi nghe đến Đoàn Dự lời nói, cười ha ha. Cũng làm khó Đoàn Dự dạng này ngốc tử lại có như vậy FG cao trả lời. Đợi đến có một ngày ngươi nhìn thấy Mộ Dung Bác thời điểm, hy vọng nhớ tới hôm nay trả lời. Hôm nay cao hứng. Xanh nương, chờ chút buổi tối ăn cua hoàng đế đi. A Bích cùng A Chu lúc nhỏ thường xuyên nghe Thạch Phi cho các nàng nói qua cố sự, tự nhiên biết cua hoàng đế là biển sâu bên trong con cua. A Bích ôn nhu cười một tiếng nói, công tử, chúng ta Thái Hồ nơi nào có cua hoàng đế? Trong hồ hàng ra cua ngược lại là có. Thạch Phi thở dài một hơi nói, cua hoàng đế không có, vậy liền ăn tấm sắt cá mực. A Bích cười ha hả còn nói, cá mực không có, tây hồ giấm cá ngược lại là có. Không ăn không ăn, giấm cá có cái gì đáng giá ăn? Thạch Phi chỉ đành phải nói, cái này cũng không có, cái kia cũng không có. Không như lai điểm thịt lửa canh đi. Cô Tô Thành mấy ngày chưa từng giết con lửa, cũng không có. A Bích tiếp tục lắc đầu. Ai? Ngươi nhìn xem làm, có gì ăn đó đi. Thạch Phi lắc đầu từ bỏ một chút đồ ăn ý nghĩ. Chờ một chút. Thạch Phi nhìn thấy Đoàn Dự, đống nhiên nói ra, hôm nay liền ăn bún gạo đi. Vân Nam bún gạo vẫn là vô cùng nổi tiếng. A Bích nói, có thể là ta cùng Á Chu tỷ tỷ sẽ không làm bún gạo đi. Liền đi mời Mạn Đà Sơn Trang đầu bếp nữ tới đi. Ta nhớ kỹ Mạn Đà Sơn Trang Vân Nam bún gạo vô cùng nói. Thạch Phi nói tiếp, vương phu nhân tựa như là Vân Nam người. A Bích nói, chờ ta cho công tử rửa mặt tốt, liền đi Mạn Đà Sơn Trang đi mời đầu bếp nữ. Không cần. Thạch Phi nhìn xem ngoài trang viên mặt nói, tiểu đương đến, liền để nàng đi một chuyến đi. Chương 50, bún gạo chương 50, bún gạo tiểu đương A. Ngươi trở về một chuyến đem nhà ngươi sẽ làm bún gạo đầu bếp nữ mang tới. Buổi tối chúng ta ăn bún gạo. Vương Ngữ Yên đi tới tham học trang, liền nghe đến Thạch Phi để nàng trở về kêu trong nhà đầu bếp nữ. Nàng nói, biểu ca ngươi muốn ăn bún gạo. Ta mới từ trong nhà tới. Thạch Phi nhìn xem nàng nói, ngươi một đến một về lại phí không mất bao nhiêu thời gian, tranh thủ thời gian đi đi. Vì vậy Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự liền thấy Vương Ngữ Yên đàng hoàng đi sắp xếp người trở về. Nàng là đi thuyền đến, tự nhiên không phải nàng một người. Thần tiên tỷ tỷ hình như rất sợ Mộ Dung công tử a. Đoàn Dự ở trong góc đối với Mộ Dung Hưng nói. Mộ Dung Hưng nói, toàn bộ chim en ổ không có người không sợ hắn. Vì cái gì a? Đoàn Dự nói, Mộ Dung công tử chỉ là thoạt nhìn là lạ, người còn rất tốt. Trong mắt hắn, Mộ Dung công tử chỉ là thích ngủ quái nhân mà thôi. A, ngươi còn cảm thấy hắn người rất tốt. Mộ Dung Hưng cười lạnh một tiếng nói, thời gian lâu dài, ngươi liền biết. Vương Ngữ Yên an bài tốt người sau khi trở về, liền đi tới Thạch Phi bên cạnh, nhìn xem A Bích cầm khăn nóng cho Thạch Phi dâu nộ mềm nhũn về sau, cầm dao mảnh nhẹ nhàng cạo sợi dâu. Mộ Dung công tử dâu ria sồm soàm, xem xét chính là thật lâu không có quản lý. Biểu ca, ta hôm nay gặp một cái đối thủ, hắn thật mạnh. Vương Ngữ Yên nói. Thạch Phi nói, mạnh bao nhiêu? Vương Ngữ Yên nói, người kia là bang chủ cái bang Tiểu Phong. Hắn trưởng pháp cương manh vô cùng, cùng ta ngang nhau. Mà còn hắn sẽ còn một tay chân khí phóng ra ngoài hóa thành kiếm khí. Ồ. Thạch Phi trừng vô tội con mắt nói, ta biết người kia. Người kia trưởng kiếm vô song, niên kỷ chính vào trung niên, người đánh không lại hắn rất bình thường. Hắn mới sẽ không thừa nhận, Tiểu Phong sẽ kiếm pháp cùng hắn có quan hệ. Vương Ngữ Yên cao mày suy tư, hồi ức cùng Tiểu Phong giao thủ tình huống, nói, ta trưởng pháp cùng hắn không sai biệt lắm, kiếm pháp chỉ là so một chiêu, cũng không có kết quả. Hắn trưởng kiếm vô song, như vậy kiếm pháp tất nhiên cũng không phải tầm thường. Không biết có biện pháp nào có thể đánh bại hắn, hay là nói, có cái gì phương pháp có thể phá kiếm khí của hắn? Thạch Phi nói, đương nhiên là có. Cái gì? Vương Ngữ Yên hỏi. Chính là nhà ta đấu chuyển tinh di. Thạch Phi cảm thụ được A Bích lưỡi dao ở trên cằm du tẩu, nói ra, đấu chuyển tinh di chính là một môn có thể tá lực đả lực võ công, chuyên môn khắc chế chân khí phóng ra ngoài chiêu thức. Vô luận người khắc chân khí làm sao quỷ dị, làm sao bá đạo, đấu chuyển tinh di đều có thể nguyên si bắn ngược trở về. Luyện đến đại thừa cảnh giới, thậm chí có thể lĩnh nội trong truyền thuyết cùng một chỗ họa chín bánh có thể bắn ngược địch nhân mấy lần lực lượng. Thực tế hành tẩu giang hồ, giết người cướp của, cần thiết võ công a. Viện tử một bên cùng Mộ Dung Hưng uống trà Đoàn Dự, một bên lén lút ngắm lấy Vương Ngự Yên, một bên hướng Mộ Dung Hưng nói, các ngươi Mộ Dung gia gia truyền võ học lợi hại như vậy. Mộ Dung Hưng cười ha ha, lạnh lùng nói, thật có lợi hại như vậy, ta còn bị mẫu biểu mội hành hung sao? Vương Ngự Yên nhìn Mộ Dung Hưng một cái nói, có thể là Hưng ca nhi đấu chuyển tinh di cũng không có bao nhiêu lợi hại a. Hắn chỉ là không có luyện đến nhà mà thôi. Thạch Phi nói, ngươi nếu là muốn học, trong thư phòng cái thứ ba giá sách có một bản. Ta xem qua, thế nhưng không có hứng thú. Vương Ngữ Yên từ nhỏ liền thường xuyên hướng Thạch Phi thư phòng chạy, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, quen thuộc thiên hạ võ học. Đấu chuyển tinh di nàng tự nhiên cũng nhìn qua. Đấu chuyển tinh di cần quen thuộc thiên hạ các loại võ học đặc điểm, suy một ra ba. Vương Ngữ Yên còn nói, như vậy mới có thể muốn bắn ngược đối phương chiêu thức. Quả thực cởi quần đánh rắm. Luyện cái này người, nào đều không tốt. Nha. Thạch Phi khẽ nở nụ cười. Chính như Vương Ngữ Yên nói một dạng, đấu chuyển tinh di cần quen thuộc thiên hạ các loại võ học đặc điểm, suy một ra ba mới có thể tá lực đả lực, bắn ngược trở về. Nhưng ngươi đều quen thuộc mặt khác võ học đặc điểm, trực tiếp tìm ra sơ hở, giết chẳng phải xong được sao? Còn muốn bắn ngược trở về? thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Chứ huyết kỹ, trang bức, không có mặt khác giải thích. Năm đó sáng tạo cái này công mộ Dung Long Thành có hoành hành thiên hạ tu vi, mới sáng tạo ra môn này lấy cường đánh yếu, giết người chu tâm võ công. Nhưng lúc này Vương Ngữ Yên muốn là chiến thắng cường địch phương pháp, mà không phải muốn như vậy trang bức công pháp. Đây cũng là nàng không thích đấu chuyển tinh di nguyên nhân. Tô Châu quá nhỏ, người gặp phải đối thủ đều là nghiền ép. Thạch Phi nói với Vương Ngữ Yên, khó được gặp phải một cái lực lượng tương đương đối thủ, tâm ngươi loạn. Vương Ngữ Yên võ công sau khi luyện thành, tại Tô Châu 2 năm này, có thể nói là không người có thể địch. Gặp phải một cái lực lượng tương đương đối thủ, nàng liền sẽ nghĩ rất nhiều. Không nên nghĩ quá nhiều. Cho dù là một người, tại khác biệt hoàn cảnh, khác biệt tâm cảnh bên dưới, cũng sẽ phát huy khác biệt sức chiến đấu. Thạch Phi nói tiếp, cho nên, chiến mẹ nó là được rồi. Chiến. Vương Ngữ Yên nghi hoặc. Đúng. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính chính là muốn làm người bình thường chuyện không dám làm. Thạch Phi hồi ức nói, là ngươi chiến đến đỉnh phong thời điểm, ngươi liền sẽ cái gì đều không muốn. Thân thể ngươi, ý chí của ngươi khởi động ngươi, để ngươi đánh nhau không ngừng nghỉ. Từ đó phát huy vượt mức bình thường lực lượng, để ngươi chiến thắng cường địch. Lấy chiến dưỡng chiến, không sợ cường địch, mới là cường giả chi đạo. Uống trà Đoàn Dự nghe nói như thế, cảm giác tóc gáy đều dựng lên đến, hắn nói với Mộ Dung Hưng, Mộ Dung công tử dạng này dạy thần tiên tỷ tỷ, thật tốt sao? Mộ Dung Hưng nói, chỉ có đồ đần mới tin hắn lời nói, biểu muội không phải cái kẻ ngu. Vương Ngữ Yên nghe lấy Thạch Phi lời nói, cao mày đang trầm tư. Nàng đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, biết tin hết sách không bằng không có sách, tin hết người không bằng không tin người. Người khác là người khác, không phải chính nàng. Từ khi còn bé thoát khỏi trong nhà gông xiềng, nàng muốn làm chủ nhân của mình, mà không phải nghe theo người khác. Vì vậy, nàng tiếp tục đi Thạch Phi thư phòng, nhìn xem trong sách có hay không đáp án. Đợi đến đèn hoa mới lên thời điểm, A Bích gọi nàng tới dùng cơm. Nàng cùng A Chu lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hai người rất ít nói chuyện. Buổi tối ăn cơm, quả nhiên là Vân Nam bún gạo. Tại Đại Tống, Vân Nam liền có cùng loại bún gạo đồ ăn. Hôm nay bún gạo, canh gà đặt cơ sở, lươn kia làm thêm thức ăn, phối hợp ướp gia vị dưa chua còn có hồ tiêu chờ hương liệu, bắt đầu ăn chua cay ngon. Đoàn Dự ăn một miếng, liền cảm giác cùng tại trong nhà ăn không sai biệt lắm. Quê quán đồ ăn mang đến cảm giác nhớ nhà. Phụ vương cùng mẫu hậu còn tốt chứ? Còn đang vì chính mình lo lắng sao? Rời nhà lâu như vậy, bọn họ còn tốt chứ? Nghĩ tới đây, Đoàn Dự nhịn không được ngây dại. Mùi vị này có phải là nhớ nhà? Thạch Phi nhìn xem ăn ăn ngẩn người Đoàn Dự, cười ha ha nói. Đoàn Dự nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung, không nói thêm gì nữa. Hắn xác thực nhớ nhà. Chờ ăn cơm, Vương Ngữ Yên nói với Mộ Dung Hưng, Hương Ca Nhi, lúc chiều có người nói ta là kẻ ngu. Mộ Dung Hưng lắc đầu liên tục, ngươi khẳng định nghe lầm. Bớt nói nhảm. Chúng ta hậu viện trên diễn võ trường gặp. Vương Ngữ Yên nuốt bàn tay, nói với hắn. Chương 51, ra ngoài
nếu có lựa chọn, Mộ Dung Hưng mới không nghĩ đêm hôm khuya khoắt cùng con cọp cái luật võ. Nhưng hắn không được chọn. Tại tham hợp trang hậu viện diễn võ trường bên trong, hắn nhìn thấy Vương Ngữ Yên một trường hoành đến, mang theo tiếng long ngâm. Một trường này thường thường không có gì lạ, là anh hùng trường lên tay, tên là Vấn Thiên Hạ. Vấn Thiên Hạ ai là anh hùng? Bởi vậy, một trường này mấu chốt ở chỗ hỏi mà không phải thiên hạ xuất thủ có dư lực, cùng kháng long hữu hối là hàng long thập bát trưởng đệ nhất nắm giữ cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mộ Dung Hưng biết anh hùng trưởng mặc dù danh tự bá khí, thế nhưng chiêu thức thẳng thắn thoải mái, cũng không có cái gì quá nhiều hoa văn. Hắn bị đánh lâu như vậy, tự nhiên rất hiểu anh hùng trưởng. Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng đi lại Vương Ngự Yên cổ tay, thay đổi Vương Ngự Yên phát lực điều hành, một cái khác trở tay để ép, một trưởng này liền đánh vào chính Vương Ngự Yên trên thân. Chính là tá lực đả lực, đấu chuyển tinh di. Vương Ngự Yên trúng một trưởng về sau, lại là liên tục đánh ra ba trưởng, phong tỏa Mộ Dung Hưng đầu, tiết hầu, trái tim. Chiêu này tên là luận anh hùng. Làm sao luận? Tiếp ta ba trưởng lại nói. Mộ Dung Hưng đối mặt cái này ba trưởng không chút nào sợ, lại là một chiêu đấu chuyển tinh di, để một trưởng này đánh vào Vương Ngữ Yên ngực. Càng là quen thuộc võ công của đối phương, đấu chuyển tinh di uy lực lại càng lớn. Trong thiên hạ lại không có người so hắn quen thuộc hơn Vương Ngữ Yên anh hùng trưởng. Một bên quan chiến Đoàn Dự, nhìn thấy Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Hưng giao thủ, phanh 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 toàn bộ đánh vào trên người mình, không khỏi thầm nghĩ, thần tiên tỷ tỷ ban ngày như vậy hung mãnh, buổi tối làm sao cùng Hưng Ca Nhi giao thủ rơi vào hạ phong? Chẳng lẽ ban ngày thần tiên tỷ tỷ thụ thương? Không được, ta phải đợi bên dưới tính ra tự tay chế tác đỉnh chỉ Hưng Ca Nhi. Hắn nhìn thấy Vương Ngữ Yên bị Mộ Dung Hưng đánh thổ huyết, tâm đều nắm chặt đi lên. Hắn đang muốn hô ngừng, liền thấy Vương Ngữ Yên bỗng nhiên đại phát thần uy, một trưởng liền đem Mộ Dung Hưng đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Hưng nhìn thấy lau khỏe miệng Vương Ngữ Yên, biết tiếp tục đánh xuống, chính là chính mình bị đánh. Hắn nói, biểu muội, có thể hòa giải sao? Vương Ngữ Yên cười lớn một tiếng, vừa mới bắt đầu làm nóng người, ngươi đang nói cái gì a? Võ công của nàng chính là sau khi bị thương, có thể thu hoạch được càng lớn khí lực, bị thương càng nặng, liền có thể thu hoạch được càng lớn khí lực, chính là một môn càng đánh càng mạnh lợi hại pháp môn. Cạnh tranh công lưng. Vương Ngữ Yên hai bàn tay hợp lại, mang theo vô tận vĩ lực cùng tiếng long ngâm, đối với Mộ Dung Hưng đánh tới. Giang Sơn đẹp đẽ biết bao, dẫn vô số anh hùng cạnh tranh con lưng. Một trường này phong khoáng đại khí, tại Vương Ngữ Yên thần lực phía dưới, nổi lên cuồn phong. Mộ Dung Hưng chỉ có thể trốn. Tốt tại hắn trốn tránh công phu không tệ. Đó là một môn tên là Mê Tung Bộ bộ pháp, có thể để người tại không gian thu hẹp bên trong, tránh chuyển xê dịch. Đấu chuyển tinh di có thể tá lực đả lực, thế nhưng duy chỉ có sợ chính mình lực không đủ, hoặc là người khác lực quá lớn. Thôi động thần lực Vương Ngữ Yên, chính là hắn không cách nào đấu chuyển tinh di đối tượng. Cho nên Thạch Phi nói, đấu chuyển tinh di là một môn lấy cường thắng yếu, giết người chu tâm công pháp. Nó không hề dùng vào thực tế. Vì vậy Đoàn Dự liền thấy chỉ chớp mắt ở giữa, Vương Ngự Yên mang theo Cuồng Phong đuổi theo Mộ Dung Hưng tại diễn võ trường khắp nơi tán loạn, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến Mộ Dung Hưng tiếng kêu thảm thiết. Cái kia hùng hồn bá đạo trưởng lực, sát bên là chết, lao là tổn thương. Biết rõ cho rằng Vương Ngự Yên thổ huyết, không biết còn tưởng rằng Vương Ngự Yên can thuốc. A Di Đà Phật, nghĩ không ra Vương cô nương trưởng phong hùng hậu như vậy. Cưu Ma Chí không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay bưng một bát tô lớn bún gạo, nói: "Cái kia bún gạo nước dùng qua nước, chỉ thả một điểm muối, xì dầu cùng giấm." Hắn vừa vặn làm xong thủy lục đại hội sự tình, đang dùng cơm liền nghe phía sau có tiếng đánh nhau. Hắn là một cái võ sĩ, nhịn không được liền đến nhìn xem. "Là ngươi?" Đoàn Dự nhìn thấy Cưu Ma Chí, đề cao cảnh giác. "Thế tử không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải là địch nhân." Cưu Ma Chí nhìn thấy Đoàn Dự khẩn trương, nói ra: "Tiểu tăng hiện tại cũng là tham hợp trang khách nhân. Ngày hôm qua cùng Vương cô nương chỉ giao qua một trường, đã phát giác được Vương cô nương bất phàm. Hôm nay nhìn thấy Vương cô nương thần uy, mới biết được đánh giá thấp Vương cô nương." Mộ Dung Nhị công tử đấu chuyển tinh di càng là tinh diệu, tuổi còn trẻ so với năm đó Mộ Dung lão trang chủ cũng không kém bao nhiêu. Cưu Ma Chí nhịn không được ca ngợi nói: "Thật sự là thanh xuất vu lâm a. Trung nguyên người võ lâm mới nhiều, để người khâm phục." Đoàn Dự gật đầu nói: "Xác thực, ta tại đại lý cho rằng thiên hạ cao thủ chính là..." Nửa câu sau không có nói, hơi có vẻ xấu hổ. Hắn cho rằng thiên hạ cao thủ bất quá là Thiên Long tự những cái kia thúc thúc bá bá, kết quả những cái kia thúc thúc bá bá bị Cưu Ma Chí hành hung, mà Cưu Ma Chí đi tới tham hợp trang, lại bị hai vị người trẻ tuổi sợ hãi than nói. Như thế vừa so sánh, chẳng phải là lộ ra Thiên Long tự những cái kia thúc thúc bá bá rất rất rưởi. Ngưng ngưng ngừng. Bị đuổi theo lên trời không đường ra đồng không cửa Mộ Dung Hưng chợt thấy ăn bún gạo Cưu Ma Chí, hắn con mắt hơi chuyển động, nói: "Biểu muội, đại hòa thượng kia sẽ hỏa diễm đao, chính là thiên hạ ít có chân khí bên ngoài phát chiêu thức." Ân. Vương Ngữ Yên nghe xong lời này, ngừng lại. Đúng nha, nàng quên Cưu Ma Chí sẽ còn hỏa diễm đao. Nàng chính là cần đối thủ như vậy đến luyện tay một chút, vì vậy nàng nói ra: "Đại hòa thượng, các ngươi đồng thời đi, ta một người có thể chiến các ngươi hai cái." Cưu Ma Chí chính phần Phật run rẩy phấn, chợt nghe Vương Ngự Yên muốn chiến hai người bọn họ. Hán thổ phiên quốc sư tôn sư, cùng một tên thiếu niên liên thủ đánh một vị nữ tử, còn thể thống gì? Không ổn. Việc này không phải do ngươi. Vương Ngự Yên quát tháo một tiếng, một trường mang theo cương phòng, đánh về phía run rẩy phấn Cưu Ma Chí. Hôm nay Vương Ngự Yên muốn lấy một địch hai, như vậy mới có áp lực a. Cái kia, tiểu tăng liền đắc tội. Cưu Ma Chí ăn cơm đều không được thanh tĩnh, trong lòng cũng là khó chịu. Nhưng cùng lúc hắn nhìn một hồi lâu, cũng là nhìn ngửa tay. Đoàn Dự liền sững sờ nhìn xem trong tràng ba người loạn đấu. Vương Ngự Yên vừa bắt đầu đánh công lại, bị thương về sau lại thúc giục thần lực, đánh Mộ Dung Hưng cùng Cưu Ma Chí không nhắc lên nổi đầu tới. Luôn cảm giác thần tiên tỷ tỷ họa phong không đúng lắm. Một viên nho nhỏ nghi hoặc hạt giống tại Đoàn Dự trong lòng đâm xuống. Ngay kế tiếp, Mộ Dung Hưng toàn thân đau lưng, xương mặt xương mũi bỏ dậy, liền thấy A Chu A Bích hai người đã làm tốt cơm. "A Chu muội muội, đây là làm cho ta cơm sao?" Mộ Dung Hưng ngửi mùi cơm chín, vô cùng cảm động nói. Hắn biết đây không phải là cho Mộ Dung Phục, bởi vì Mộ Dung Phục dậy không nổi sớm như vậy. A Chu cười nói, "Đây là cho đại gia làm." "Cho đại gia làm? Không phải là Cưu Ma Chí cùng Quả Hồng, hay là biểu muội?" Hắn nghi hoặc. Đợi đến lúc ăn cơm, hắn liền biết cái gọi là đại gia chỉ là ai. "Nha, mặt trời mọc từ hướng tây. Ta thân yêu ca ca, hôm nay thế mà ăn điểm tâm." Mộ Dung Hưng nhìn thấy Mộ Dung Phục âm dương quái khí mà nói. Thạch Phi không có phản ứng hắn, đối với A Chu phân phó nói, "Lúc ra cửa, đừng quên mang ta lên tự tay trồng hoa hướng dương hạt." "Cái gì? Người muốn ra ngoài?" Mộ Dung Hưng từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ thấy qua Thạch Phi ra ngoài. "Đương nhiên. Không phải vậy ta cạo cái gì dâu, tẩy cái gì đầu a?" Thạch Phi đương nhiên mà nói. Chương 52, bàn giao chương 52, bàn giao lúc này, Mộ Dung Hưng mới phát giác vì cái gì ngày hôm qua Mộ Dung Phục tại rửa mặt gội đầu, nguyên lai là vì hôm nay ra ngoài. "Người muốn đi đâu?" Mộ Dung Hưng hỏi. "Cũng không có cái gì kế hoạch, chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào đi." Thạch Phi ăn cơm nói ra, "Biểu muội, ngươi cùng Tiểu Phong ước định tại mấy ngày sau vô tích ngoài thành." Một bàn này người ăn điểm tâm, không chỉ là có Mộ Dung Phục, còn có Mộ Dung Hưng, Vương Ngự Yên, Đoàn Dự, Cưu Ma Chí, Ba Bất Đồng, A Chu, A Bích. Đại gia vây quanh tại một cái vòng tròn trên bàn ăn cơm, không có gì đặc biệt quý củ. Cưu Ma Chí nhìn thấy rực rỡ muôn màu xinh rán, bánh ngọt đoàn, nhỏ mì hoành thánh, nem rán chờ, nghĩ đến đêm qua ăn nước dùng quả nước bún gạo, ăn căn bản không dừng được. Hắn một cái thổ phiên quốc sư, chỗ nào nếm qua như vậy tinh xảo đồ ăn. Nếu là mỗi ngày cái này phương pháp ăn, làm pháp sự cũng chưa chắc là kiện khổ sai sự tình a. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, đúng vậy. Làm sao biểu ca đối cái này việc nhỏ có hứng thú? Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Tiểu Phong ở giữa sự tình, xem như là việc nhỏ. Không có gì hứng thú, thế nhưng ta đối vô tích bánh bao hấp rất có hứng thú. Thạch Phi quay đầu đúng A Chu cùng A Bích nói, chúng ta đi vô tích ăn thang bao đi. Vô tích thang bao là ngọn, các ngươi nhất định muốn nếm thử a. Các ngươi đều đi. Mộ Dung Hưng nhìn thấy địa bộ này, hỏi, cũng không phải. Thạch Phi nói, lão bao cùng Cưu Ma Chí quốc sư tiếp tục tại tham hợp trang cử hành thủy lục đại hội. Ta cùng A Chu cùng A Bích cùng ra ngoài. Nguyên bản Mộ Dung Phục thủ hạ có tứ đại gia thần, theo thứ tự là Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác. Trừ Ba Bất Đồng, ba người khác nhiều năm trước đều bị Thạch Phi cho nghỉ việc, bây giờ bọn họ đều có gia sản. Sở dĩ không có nghỉ việc Ba Bất Đồng, là vì sợ Ba Bất Đồng cái này đòn kim tinh ra ngoài bị người đánh chết. Đó không phải là còn lại ta một người. Mộ Dung Hưng tính một cái, trừ bọn họ, con cọp cái cũng muốn đi. Lớn như vậy tham hợp trang chỉ còn lại hắn cùng Quả Hồng. Cũng được đi. Tham Hợp Trang chẳng phải là liền biến thành hắn đương gia? Ta cũng muốn đi Vô Tích. Đoàn Dự ăn cơm, liếc trộm một cái Vương Ngữ Yên nói với Mộ Dung Hưng: "Ngươi không phải muốn ở chỗ này chờ phụ mẫu ngươi sao?" Mộ Dung Hưng nói. Đoàn Dự nói: "Chờ bọn hắn đi tới nơi này, để bọn họ đến Vô Tích tìm ta, cũng giống như vậy." Tốt một cái cũng giống như vậy. Ngươi cái đại liếm chó, quả nhiên không phải người. Vì nữ nhân, cha nương cũng không cần. Mộ Dung Hưng cho Đoàn Dự một cái liếc mắt, cảm thấy chính mình giao hữu vô ý chờ ăn cơm, Thạch Phi cùng A Chu, A Bích hai cái, có bọc hành lý liền ra cửa. Bọn họ đầu tiên là chèo thuyền du ngoạn Thái Hồ, dọc theo Thái Hồ xung quanh Lâm An phủ, trấn Giang phủ du ngoạn một vòng, mấy ngày về sau đi tới Vô Tích thành. Còn chưa tới Vô Tích thành, liền thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ mang theo đao kiếm, hướng về ngoài thành một mảnh rừng cây hành đi. Thạch Phi ba người cũng đi theo những này võ lâm nhân sĩ, tiến lên rất lâu, đi tới một mảnh rừng cây hành. Còn chưa đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến Mộ Dung Hưng thanh âm ầm dương quái khí, nghĩ không ra cái bang không những lửa bán nhi đồng, còn lửa bán phụ nữ. Chỗ nào là đệ nhất thiên hạ rút? Rõ ràng là đệ nhất thiên hạ hố phân a. A. Thương Ca Nhi làm sao cũng ở nơi đây? A Chu nghe đến thanh âm này, kinh ngạc nói ra, hắn dạng này chảo phúng, cũng không sợ bị người đánh. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Thạch Phi cùng A Chu, A Bích hai người bước nhanh đi vào, liền thấy rừng cây hạnh bên trong có không ít người. Bọn họ chia hai bên rằng co, đa số một bên là toàn thân rách nát, mang theo túi đệ tử cái bang. Cùng bọn hắn rằng co một bên khác thì là mang theo đao kiếm người trong giang hồ. Người trong giang hồ có không ít mặt mũi dữ tợn, dương cung bạt kiếm đối với đệ tử cái bang, trong đó có Vương Ngự Yên, Mộ Dung Hưng cùng Bàng Dự. Đệ tử cái bang bên kia dẫn đầu là một mặt xấu hổ Tiểu Phong. Mấy ngày nay Tiểu Phong đã tra rõ cái bang bên trong tình huống, chẳng những có ngoặc bên ngoài nhi đồng, còn có ngoặc bên ngoài phụ nữ, thậm chí rất nhiều đệ tử cái bang đều chẳng biết tại sao mất tích. Cái bang bên trong có một cỗ hắn không rõ ràng ám lưu. Tiểu Phong ôm quyền nói với mọi người nói, cái bang không có che giấu chuyện xấu, chỉ là những năm gần đây phát triển có chút nhanh, có chút đệ tử vàng trao lẫn lộn. Cái bang tự có gia pháp xử lý. Áp lên đến. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có mấy tên đệ tử cái bang áp lấy hai tên bảy túi đệ tử cái bang. Bảy túi đệ tử lại bên trên chính là tám đại trưởng lão. Tiểu Phong một mặt bi phẫn nhìn xem bọn họ, đối với bọn họ nói, đệ tử cái bang hành tẩu thiên hạ, dựa vào chính là giữ nghiêm danh giới cuối cùng, không làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Hai người các ngươi tổ chức trong bang đệ tử, lừa bán nhi đồng phụ nữ, tội lỗi có thể giết. Trong đó một tên bị hai cái đệ tử chấp pháp áp lấy bảy túi đệ tử cái bang, không phục nói, ngươi không có chịu đói qua, ngươi không biết chịu đói tư vị. Cái này trên giang hồ đứng đắn mua bán không tới phiên chúng ta đều thành tên ăn mày, cũng không phải làm những này mua bán sao? Nói hiệu nói vượng. Tiểu Phong nghe nói như thế, cả giận nói, đệ tử cái bang người nào không có chịu qua đói? Thế nhưng nguyên nhân chính là chịu qua đói, mới càng phải trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ kẻ yếu, trừ bạo giúp kẻ yếu, duy trì được trung nghĩa, hiệp nghĩa danh giới cuối cùng. Không phải vậy chúng ta cùng trên giang hồ lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Không người nào nguyện ý trở thành tên ăn mày, huynh đệ trong bang trở thành tên ăn mày phần lớn là bất đắc dĩ. Nhưng vậy ít nhất chúng ta có thể lựa chọn làm cái gì người? Tiêu Phong một lời nói, để đệ tử cái bang phát ra một trận reo hò. Trở thành tên ăn mày là bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ chí ít có thể lựa chọn trở thành hạng người gì? Người thanh cao, người gầy gớm. Vừa rồi không phục bảy túi đệ tử cái bang cười lạnh một tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Tiêu Phong hít một mạch, nhìn hướng một tên khác bảy túi đệ tử cái bang. Một tên khác đệ tử chỉ là im lặng cúi đầu, cũng không nói gì. Hành hình. Tiêu Phong nói, cái bang tự có bang quy, phạm vào bang quy đệ tử, nhận đến hình pháp không giống, nghiêm trọng nhất chính là ba đào sáu động. Đệ tử chấp pháp tại người thụ hình trên thân thể đâm ba cái động, mỗi cái động đều muốn xuyên thấu thân thể, lại mỗi cái động ở giữa muốn cách nhau khoảng cách nhất định, tạo thành ba đao sáu động đồ án. Trước mắt hai tên đệ tử chính là chịu như vậy hình pháp. Một phen hành hình xuống, Mộ Dung Hưng nhìn thấy hai tên đệ tử cái bang bị đâm ba cái lỗ máu, cuối cùng bị đệ tử chấp pháp treo lên chờ chết, lấy đó trừng trị, cười lạnh một tiếng nói, như vậy nhiều nhi đồng, nữ nhân bị lừa bán, liền ném ra hai cái dê thế tội, liền nghĩ kết thúc việc này. Đại gia có đáp ứng hay không? Theo hắn ồn ào, bọn họ bên này đám người phát ra âm thanh, không đáp ứng. Không đáp ứng. Chẳng lẽ sự tình chính là hai người bọn họ làm? Cái bang còn có những người khác làm việc này, cho chúng ta một cái công đạo. Quân tình quấy động, tựa hồ sẽ không như vậy bỏ qua. Tiểu Phong biết muốn cho người giang hồ một cái công đạo, hắn đối với đám người này lại ủi một tay, nói, chư vị giang hồ anh hùng, việc này là cái bang làm không đúng. Tiểu Mỗ thân là bang chủ cái bang, cũng có quản lý không làm trách nhiệm. Bởi vậy, Tiểu Mỗ cũng nguyện thân thụ ba đao sáu động, cho giang hồ anh hùng một cái công đạo. Lời vừa nói ra, rừng cây hạnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chương 53, khó nói chương 53, khó nói bang chủ. Một tên niên kỷ khá lớn cựu đại trưởng lão, hắn là cái bang bốn đại trưởng lão, tên là Tống Thanh Suối. Hắn giữ chặt Tiểu Phong nói, bang chủ, việc này cũng không phải là tất cả đều là bang chủ trách nhiệm, hà tất dùng ba đào sáu động. Tiểu Phong một mặt chính khí nói, năm đó lão bang chủ đem cái bang giao đến trên tay của ta, ta không nghĩ tới cái bang biến thành bây giờ mức này. Ta có lỗi với lão bang chủ, cũng có lỗi với huynh đệ trong bang, càng có lỗi với anh hùng thiên hạ. Ba đào sáu động chính là ta cho anh hùng thiên hạ cùng huynh đệ trong bang bàn giao. Hắn thực sự nói thật, mấy năm gần đây thiên hạ tên ăn mày bỗng nhiên nhiều hơn, cái bang bang chúng cấp tốc bành trướng, rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Cái này, Tống trưởng lão nhìn hướng một bên mấy người khác. Mấy người khác đang muốn nói, liền thấy một tên sắc mặt vàng như đến lao khất cái nói, việc này đúng là bang chủ thiếu giám sát. Hắn là Bạch Thế Kính, là cái bang bên trong chấp pháp trưởng lão, từ trước đến nay thiết diện vô tư, trong bang lớn nhỏ đám người, cho dù không hề vi phạm bang quy hình đầu, nhìn thấy hắn cũng là e ngại ba phần. Không chỉ là hắn thiếu giám sát, cũng là ta thiếu giám sát. Chờ chút ta cũng muốn lĩnh tiên hình. Hắn là chấp pháp trưởng lão, là giữ gìn cái bang bang quy. Bây giờ cái bang gia lớn như vậy bê bối, hắn cái này chấp pháp trưởng lão tự nhiên cũng có trách nhiệm. Chấp pháp trưởng lão đều nói lời nói, những người khác nhưng cũng không tiện nói gì. Vì vậy, đệ tử chấp pháp lại lần nữa đi lên, lại đối Kiều Phong thi triển một lần ba đạo sáu động. Nhìn xem Kiều Phong trên thân cắm vào ba thanh đao, cho dù ai cũng không hợp ý nhau ra lời nói. Mộ Dung Hưng là, Vương Ngữ Yên cũng là, cái khác người trong giang hồ cũng là. Có trách nhiệm có đảm đương hắn tử, ở nơi nào đều bị người coi trọng mấy phần. Vương Ngữ Yên nhìn cả người chảy máu, vẫn cứ một thân chính khí Kiều Phong, muốn nói, cái này Kiều Phong không hổ là bang chủ cái bang, đúng là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. A Chu thì là nhìn xem Kiều Phong, mắt đẹp lộ ra kỳ lạ thần thái. Có người, cho dù chỉ gặp qua một mặt, cũng sẽ bị đối phương hấp dẫn. Kiều Phong lại đối mọi người nói, việc này như vậy giải quyết, cái bang y nguyên tiếp thu giang hồ anh hùng giám sát. Nếu là đệ tử cái bang còn có làm điều phi pháp, còn mời chư vị anh hùng tìm tới chấp pháp trưởng lão Bạch trưởng lão báo cho tình huống. Cái bang nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Nghe đến Kiều Phong lời nói, vừa rồi theo Mộ Dung Hưng ồn ào người giang hồ cũng hô, tốt. Việc này một lời đã định. Dễ nói. Dễ nói. Nói đến đây đám người muốn đi. Vương Ngữ Yên cũng nhìn thấy một bên ngồi tại bàn, ghế bên trên đập hạt dưa thạch phi, còn có tại bên cạnh hắn xách theo dưa hấu A Chu. Không phải, người nào ra ngoài còn mang dưa hấu A. Biểu ca, ngươi cũng tới. Vương Ngữ Yên nhìn thấy thạch phi, đi tới nói. Nàng như thế vừa đi, Đoàn Dự liền hấp tấp cùng lên đến. Đoàn Dự một cùng lên đến, Mộ Dung Hưng cũng bất đắc dĩ cùng lên đến. Ân, ăn dưa sao? Thạch phi chỉ vào bên cạnh dưa hấu nói. Ách, Mộ Dung Hưng nói, ta thân yêu đại ca, ngươi xem náo nhiệt đều không có chuẩn chút a. Vừa rồi ta giận dữ mắng mỏ cái bang danh tiếng, chật chật chật. Thạch phi cười liếc hắn một cái nói, khó nói. Cái gì khó nói? Mộ Dung Hưng cảm thấy Thạch phi là con bị chết mạnh miệng, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một tiếng kinh hô. Vì cái gì? Chính là Kiều Phong âm thanh. Mộ Dung Hưng mấy cái quay đầu lại nhìn, liền thấy cái bang mấy đại trưởng lão liên thủ đối với bọn họ bang chủ phát động công kích. Mấy người bọn họ sử dụng chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Đại Lực Kim Cương Chỉ Cả Sa Phục Ma Công Niêm Hoa Chỉ Lòng Trảo Thủ Bản Nữ Trưởng. Không có cách, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ dùng quá tốt. Hiện tại trong giang hồ, không luyện mấy môn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, căn bản là không có cách trên giang hồ đặt chân. Bởi vì ngươi không luyện, người khác luyện, ngươi liền bị người khác nghiền ép. Môn phái bình thường cùng võ công gia truyền, có mấy cái có thể vượt qua 72 tuyệt kỹ. Có bao nhiêu người trong giang hồ, nguyên bản vắng vẻ vô danh, luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ về sau, lập tức dương danh giang hồ. Cái bang cũng là, nguyên bản bọn họ tổ truyền cái bang võ công, tại Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trước mặt ám đạm phai mờ. Bởi vậy, những trưởng lão này sửa luyện võ công, đồng thời gia nhập chính mình lý giải. Như vậy, liền tạo thành cái bang 72 tuyệt kỹ. Tiêu Phong đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, bị cái bang bốn đại trưởng lão lại thêm chấp pháp trưởng lão năm người liên thủ đánh lén, nhịn không được máu tươi phun mạnh. Vết thương trên người không trọng yếu, bị người phản bội mới là trọng yếu. Vì cái gì? Tiêu Phong lại hỏi một lần. Hắn lúc này chật vật vô cùng, đầu tiên là trên thân bị đâm ba cái huyết động, lại bị năm người đánh lén, miệng phun máu tươi. Thạch Phi đập hạt dưa đối với Mộ Dung Hưng mấy người nói, ngươi nhìn, ta tới không hề một a. Mộ Dung Hưng bọn họ không nói gì, chỉ là không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. Cái bang mấy đại trưởng lão, lấy Tống trưởng lão cầm đầu, hắn nói, Tiêu Phong, ngươi cấu kết Tây Hạ nhất phẩm đường, ám sát Mã phó bang chủ sự tình bại lộ. Tiêu Phong không thể tin, nói, ta lúc nào cấu kết Tây Hạ nhất phẩm đường, ám sát Mã phó bang chủ? Cái bang có bang chủ, tự nhiên có phó bang chủ. Phó bang chủ họ Mã, tên là Mã Đại Nguyên, một mực cùng Tiêu Phong bất hòa, tại trước đó không lâu, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có người nói là luyện võ tẩu hỏa nhập ma, có người nói là bị người sát hại. Tiêu Phong cũng muốn điều tra việc này, nhưng hắn cùng Mã phó bang chủ bất hòa, bởi vậy một mực tránh hiểm nghi. Tống trưởng lão nhìn xem Tiêu Phong thở dài một hơi nói, chúng ta tra rõ ràng, Mã phó bang chủ mặt ngoài là tẩu hỏa nhập ma mà chết, trên thực tế chết tại Nhất Dương Chỉ. Từ khi Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lưu truyền đến trên giang hồ, rất nhiều người kiến thức nửa đời đi luyện, tẩu hỏa nhập ma cũng bình thường. Nhưng Mã phó bang chủ chính là bị người trong bóng tối lấy Nhất Dương Chỉ điểm đến đại truy, linh hải, sống lưng bên trong mấy cái huyệt đạo, tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Toàn bộ cái bang bên trong sẽ Nhất Dương chỉ có một người. Mấy vị trưởng lão đem Tiểu Phong đây lại, Tống trưởng lão là Kiều Phong còn có rối loạn đệ tử cái bang giải thích nói. Cái gì? Tiểu Phong thế mà lại Nhất Dương chỉ? Ngay tại ăn dưa hấu Đoàn Dự, nghe không khỏi sững sờ. Trong tay hắn dưa hấu chính là Vương Ngự Yên đưa cho hắn, hắn bắt đầu ăn có thể ngọn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ăn dưa ăn đến trên người mình. Bang chủ cái bang Tiểu Phong sẽ Nhất Dương chỉ? Có thể sao? Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây nhìn thấy Tiểu Phong trưởng kiếm lại cảm thấy không phải là không được. Tiểu Phong, thế nhân đều nói ngươi trưởng kiếm vô song. Tống trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta còn nhớ rõ, ngươi mới vừa gia nhập cái bang thời điểm, là dựa vào một bộ thái tổ trưởng quyền cùng một bộ chỉ pháp. Chúng ta vừa bắt đầu không biết, mãi đến gần nhất cùng Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ giao thủ, mới nhận ra. Cái kia chỉ pháp, chính là Nhất Dương chỉ. Chẳng qua là chân chính Nhất Dương chỉ chính là ngón trỏ, ngón giữa, mà ngươi nhưng là ngón cái. Đúng hay không? Tiểu Phong lau miệng bên trên máu, điểm một cái trên thân huyệt đạo, ngừng lại máu. Hắn đã phát giác hôm nay chính mình, lâm vào một cái lưới lớn. Không sai, đó chính là Nhất Dương chỉ. Tống trưởng lão nói, ngươi có dám nói ra, người nào truyền thụ cho ngươi Nhất Dương chỉ? Tiêu Phong lắc đầu nói, không phải ta không nói, mà là quá mức hoang đường, các ngươi không tin. Ngươi không nói, làm sao biết chúng ta không tin? Tống trưởng lão hỏi tới. Tiêu Phong ngắm nhìn bốn phía nói, bộ công pháp này chính là ta trong mộng đạt được. Chương 54, đâm lao phải theo lao chương 54, đâm lao phải theo lao trong mộng có thể thu được võ công sao? Cái kia người người nằm mơ đều thành võ công cao thủ, còn có cái gì thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ sự tình? Bạch Thế Kính Bạch trưởng lão cười lạnh một tiếng, Tiêu Phong, ngươi bịa đặt nói dối, tốt xấu đáng tin cậy điểm. Trong mộng được đến võ công, hẳn là coi chúng ta là thành đồ đần. Tiêu Phong lại nói nghiêm túc, không chỉ có nhất dương chỉ, ta trong mộng còn được đến một bộ quyền pháp, tên là Thụy Mộng La Hán Quyền. Tiểu Mô nếu có lời nói dối, để Kiều Mô trời đánh ngũ lôi. Tống trưởng lão lắc đầu nói, ai cũng biết nhất dương chỉ chính là đại lý Đoàn gia không dạy truyền. Trong thiên hạ, trừ họ Đoàn, không có người sẽ nhất dương chỉ. Họ Đoàn sẽ ngàn dặm xa xôi, đi tới cái bang, giết phó bang chủ sao? Hắn lớn tiếng chất vấn, ở đây đệ tử cái bang, còn có người vây xem, đều nộn nhịp lắc đầu. Bao gồm Đoàn Dự cũng thế. Đại lý Đoàn gia cùng cái bang ngày xưa không oán ngày nay không thủ, căn bản không có đánh qua liên hệ gì, cũng không có cái gì lý do giết cái bang phó bang chủ. Tống trưởng lão thở dài một hơi, nói, nhưng có một người lại có thể. Đó chính là Tây Hạ nhất phẩm đường bên trong cao thủ, tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh. Tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh chính là ba đại ác nhân đứng đầu, am hiểu nhất dương chỉ, nghe nói chính là đại lý Đoàn thị đệ tử. Trước đây không lâu, ba đại ác nhân lén lút chui vào Giang Nam, hình như có tính toán, Mã phó bang chủ truy tung bọn họ hành tung. Tống trưởng lao tiếp tục nói, kết quả, Mã phó bang chủ liền bỏ mình. Tiêu Phong khó hiểu nói, cái kia cũng nên hoài nghi tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh a. Không ai có thể ở trong mơ thu hoạch được võ công, cho nên ngươi nhất dương chỉ nhất định là có người dạy. Tống trưởng lão phân tích nói, bài trừ đi hắn không có khả năng, còn lại khả năng chính là chân tướng. Chân tướng chính là ngươi nhất dương chỉ chính là Đoàn Duyên Khánh truyền lại, ngươi trong bóng tối tiềm phục tại cái bang bên trong chờ đợi một ngày cùng Tây Hạ cấu kết, dẫn tới biên cương chấn động. Không nghĩ tới bị Mã phó bang chủ phát hiện, cho nên ngươi trong bóng tối sát hại Mã phó bang chủ. Tiêu Phong vẫn là mờ mịt nói, ta đều đã là bang chủ cái bang, ta mưu đồ gì? Hắn cũng không có làm tất cả những thứ này động cơ. Hắn tại Đại Tống cái bang thật tốt bang chủ không làm, chạy đến Tây Hạ ăn Tây Bắc phong sao? Bởi vì ngươi là người khiết đan, ngươi muốn trở lại Liêu quốc. Tống trưởng lão lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Soạn. Tống Liêu bất lưỡng lập, nghe xong Tiểu Phong là Liêu quốc người khiết đan, hiện trường tiếng ồn ào một mảnh. Đừng nói đệ tử cái bang, chính là liền ăn dưa Vương Ngự Yên cũng sửng sốt. Bang chủ cái bang lại là người khiết đan. Vương Ngự Yên gặm dưa hấu, lập tức ngây dại. Mộ Dung Hưng cũng gặm dưa nói, không thể nào. Đoàn Dự không nói gì, chỉ là một bên ăn dưa một bên nhìn xem ăn dưa cũng mỹ lệ phi thường Vương Ngự Yên. Một hồi nghĩ là thần tiên tỷ tỷ ăn dưa đều đẹp như vậy, một hồi nghĩ là thần tiên tỷ tỷ đưa cho hắn dưa ăn, chẳng lẽ cái này một hồi công phu, hắn đã hải tử kêu cái gì? Tiểu Phong có phải là người khiết đan, cùng hắn có quan hệ gì? Thạch Phi không nói gì, chỉ là lại nắm một cái hạt dưa, dập đầu. Nô. Chính mình trồng hạt dưa, bắt đầu ăn chính là hương. Hắn nhìn thấy Tiểu Phong cười lớn một tiếng, nói, ta tiểu mỗ làm sao có thể là người khiết đan? Tống trưởng lão thở dài một hơi, nói, chờ một chút Triệu Tiền Tôn cùng Thiên Đài Sơn Chí Quang Đại Sư đến, ngươi liền biết. Không cần một lát, liền có Triệu Tiền Tôn, chỉ riêng còn có mặt khác trên giang hồ người có danh vọng tới. Thiên Đài Sơn chỉ riêng hòa thượng rất được người yêu quý, hắn bị mọi người giải thích Tiểu Phong lai lịch. Đại khái chính là 30 năm trước, bọn họ cùng dẫn đầu đại ca, cái bang tiền nhiệm bang chủ ông bang chủ đám người 21 người, cùng đi tập sát đến Tiếu Lâm tự cướp đoạt võ công người khiết đan, kết quả giết lầm một đôi phu phụ. Đôi phu phụ kia chính là Tiểu Phong phụ mẫu. Hắn nói sinh động hình tượng, hiện trường trừ người nào đó gặm hạt dưa âm thanh, đều là yên tĩnh không tiếng động. Cuối cùng hắn nói ra, lão nạp năm đó từng tham dự phục kích lệnh tôn lệnh đường, tất cả tội nghiệp, lão nạp cam nguyện một thân gánh chịu, muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi cứ việc hạ thủ là được. Cái kia dẫn đầu đại ca chính là ngày xưa Thiếu Lâm tự huyền tử, hôm nay Tân Thiếu Lâm tự phương trưởng phản tử. Triệu Tiền Tôn cũng nói, không sai, ta cũng tại bên trong, cái này ghi chép có thể coi là ta một phần, ngươi lúc nào vui vẻ tùy thời động thủ là xong. Một người có thể bố trí nói dối, hai người đồng thời nói như vậy, để Tiêu Phong hoảng hốt, cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay không giống chân thật tồn tại. Hắn chỉ là cảm giác được hoang đường, hắn một cái bang chủ cái bang lại là người khiết đan, có thể hắn không biết hoang đường mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Tiêu Phong tâm loạn như ma, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn lại nhìn thấy Tống trưởng lão lấy ra một tờ giấy viết thư, đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, chính là tiền nhiệm bang chủ cái bang ông bang chủ ghi chép. Tin phía trước bộ phận nói chính là chỉ nói việc này, cuối cùng thì là có một đoạn văn, chữa dụ cái bang Mã phó bang chủ, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, kỵ trư trưởng lão, Tiểu Phong nếu có thân xa xôi phản hắn, giúp khiết đan mà chán ghét đại tống cử chỉ người, toàn bang lập tức thi hành hợp lực đánh giết, không được sai sót. Hạ độc hành đích, đều không thể, hạ thủ người có công vô tội. Vương Kiếm Thông thân bút. Nhìn thấy câu nói này, Tiểu Phong một cái lảo đảo, gần như đứng không vững. Vương Kiếm Thông trong lòng hắn giống như từ phụ, dạy bảo cấu nghiêm, thích mình cũng cắt. Chỗ nào nghĩ đến Vương Kiếm Thông báo hắn bang chủ cái bang vị trí, còn có lưu cái này gì thư. Đến đây, hắn đối với chính mình thân phận lại không hoài nghi. Tống trưởng lão nói, ngươi biết mình là người khiết đan, muốn trở lại Liêu quốc, chính cần một chút thủ đoạn, làm nhập đội. Kết hợp Tây Hạ, để Tây Hạ cùng đại tống loạn, đến lúc đó Liêu quốc liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Có phải thế không? Tiêu Phong trầm mặc một chút, nói, Mã phó bang chủ không phải ta giết. Không, chính là ngươi giết. Ta đến làm chứng. Một đạo thanh âm cổ quái từ Hạnh Lâm truyền ra ngoài tới. Âm thanh từ bên ngoài truyền đến, còn có mấy đạo nhân ảnh. Đương đầu một người, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai chân tàn phế, lấy gậy thay mặt đủ, cho thấy vô cùng võ công cao thâm. Là tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh.
đám người có người nhận ra đạo thân ảnh này, còn có hung thần ác sát Nhạc lão nhị cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Mới vừa rồi còn nâng lên ba đại ác nhân liền tới. Đoàn Duyên Khánh nhìn cả người máu tươi Kiều Phong nói, năm đó ta chuyển thụ cho ngươi Nhất Dương Chỉ, nghĩ không ra ngươi luyện đến tình trạng như thế. Dựa theo kế hoạch, chúng ta đem bọn họ đều giết chết, lại cùng nhau về Tây Hạ lĩnh công. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lớn thứ tư ác nhân. Chúng ta về sau đổi tên kêu tứ đại ác nhân. Tiểu Phong cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phát ra một trận cổ quái tiếng cười về sau, Đoàn Duyên Khánh nói, đều đến lúc này ngươi còn trang cái gì? Ta trước giúp ngươi thoát khốn. Dứt lời, hắn song gậy khẽ trống, giống như quỷ mị bay tới, đối với vây quanh Tiểu Phong mấy lớn cái bang trưởng lao chính là một gậy chỉ đi. Chính là Nhất Dương Chỉ. Hắn hai chân tàn phế, liền đem Nhất Dương Chỉ dung nhập trượng pháp bên trong, có thể nói suy nghĩ khác người. Tống trưởng lao mấy người nghe đến Đoàn Duyên Khánh lời nói, nói ra, Tiểu Phong, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ba người nên chiến Đoàn Duyên Khánh, hai người đối với Tiểu Phong đánh qua. Một trang loạn chiến, như vậy kéo lên màn mở đầu. Chương 55, Dương Danh chương 55, Dương Danh ba vị trưởng lão 2-3 năm được đến Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ về sau, khắc khổ luyện tập, võ công sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng Đoàn Duyên Khánh tìm hiểu dịch cân kinh mạnh hơn bọn họ. Đoàn Duyên Khánh lấy 1-3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặt khác đệ tử cái bang nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh như vậy phách lối, nhộn nhịp tiến lên hỗ trợ. Đáng tiếc một trận gió đến, con mắt như kim châm, nước mắt chảy dài, bọn họ liền không thể động đậy. Không những bọn họ không thể động đậy, chính là liền Hạnh Lâm bên trong người trong giang hồ đều không thể động đậy. Ha ha. Đoàn Duyên Khánh tiện tay dùng gậy điểm mấy lần, liền đem cái bang tam trưởng lao đánh thổ huyết. Độc. Một vị trưởng lao muốn nói chuyện, liền phát hiện nói ra. Bọn họ bị chúng chính là thiên hạ kỳ độc buồn xốp giòn gió thu, là một loại không màu không có thối khí độc. Chúng độc phía sau rơi lệ như mưa, xưng là buồn toàn thân không thể động đậy, xưng là xốp giòn khí độc không màu không có thối, xưng là thanh phong. Kèm theo toàn thân không thể động, bọn họ chợt nghe đến nơi xa kèn lệnh tiếng ô ô, đi theo ngầm trộm nghe đến nhóm lớn tiếng vó ngựa từ vài dặm chuyển ra ngoài tới. Đoàn Duyên Khánh nhìn xem ngực ngã xuống đất mọi người, trong lòng phi thường hài lòng. Bọn họ Tây Hạ nhất phẩm đường đi tới Trung Nguyên, chính là phải suy yếu Trung Nguyên võ lâm lực lượng. Hắn đi tới về sau, một phen điều tra chợt phát hiện chính mình thành sát hại cái bang phó bang chủ hung thủ. Dừng Tây Hạnh sự tình, hắn đều sớm được đến tình báo, cho nên hắn một mực tiềm phục tại Hạnh Lâm bên ngoài. Kết quả hắn nghe đến chính mình lại là truyền thụ Tiểu Phong Nhất Dương Chỉ người thần bí. Thật là lạ. Lúc nào như vậy lắm lời oan ức đều đến trên đầu hắn. Nhưng hắn chính là tội ác chồng chất đại ác nhân, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Vừa vặn lợi dụng loại này hiểu lầm, châm ngòi cái bang phân liệt, lại diệt trừ Dừng Cây Hạnh bên trong người võ lâm, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cho nên, hắn thừa nhận là hắn truyền thụ Tiểu Phong Nhất Dương Chỉ, lại ra tay Tiểu Phong cứu Tiểu Phong. Lần này, Tiểu Phong là bùn rơi xuống trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Tiếng vó ngựa mà đến, chính là một đội ước chừng 15-16 tên, mặc áo giáp Tây Hạ kỵ sĩ. Không trọng yếu đều giết. Cái khác mang đi. Đoàn Duyên Khánh kêu gọi cái này đội Tây Hạ kỵ sĩ, nói: "Chậm đã, chậm đã." Đột nhiên hai tiếng chậm đã tại Rừng Cây Hạnh bên trong vang lên. Một tiếng chậm đã là Đoàn Duyên Khánh, hắn chợt nhớ tới, muốn lưu hai cái người sống. Không phải vậy người nào thay bọn họ tuyên truyền tiếng xấu. Một cái khác âm thanh chậm đã thì là Thạch Phi. Thạch Phi ăn hạt dưa nói: "Chúng ta mấy cái người sống sờ sờ tại chỗ này, các ngươi liền muốn đều giết, cũng quá khoa trương à." Không trách Đoàn Duyên Khánh vừa bắt đầu không có phát hiện Thạch Phi, thực sự là Thạch Phi ngồi ở trong góc cắn hạt dưa, vô cùng điệu thấp. Vì tô thanh phong loại này độc dược, đối Thạch Phi cũng không có hiệu quả. Tại độc gió đến thời điểm, hắn trong bóng tối thả ra cương phòng, liền để độc gió thay đổi phương hướng, toàn bộ đều thổi hướng về phía Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự. Đoàn Dự ăn mãng cổ chu cát, vạn độc bất xâm, cho nên cái này một mảnh bi tô thanh phong bị Mộ Dung Hưng toàn bộ chiếu thu. Hôn hắn nước mắt ảo ảo. Mộ Dung Hưng nhìn một chút Đoàn Dự, nhìn một chút Vương Ngự Yên, nhìn một chút A Chu cùng A Bích. Hắn xác định, Thạch Phi nhất định là cố ý. Chỉ một mình hắn trúng độc. Ân. Đoàn Duyên Khánh cái này mới chú ý tới Thạch Phi bọn họ đám người này. Hắn đầu tiên chú ý tới Đoàn Dự, bởi vì Đoàn Dự là Đoàn gia tử đệ, đang cùng hung thần ác sát Nhạc lão nhị nháy mắt ra hiệu. Tại đại lý thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, hung thần ác sát Nhạc lão nhị bái Đoàn Dự sư phụ. Mỗi lần hung thần ác sát Nhạc lão nhị nhìn thấy Đoàn Dự chung quy phải bị trêu đùa một phen. Về sau, Đoàn Duyên Khánh mới chú ý tới cắn hạt dưa Thạch Phi, cùng với Thạch Phi bên người nam nam nữ nữ. Nhất là Thạch Phi dưới chân có một đống qua tử sắc cùng vỏ dưa hấu, nhìn đến Đoàn Duyên Khánh khỏe mặt giật một cái. Dạng này người, nếu như không phải người ngu, vậy nhất định có chỗ dựa vào. Không biết các hạ là? Đoàn Duyên Khánh cẩn thận hỏi. Giang hồ người rảnh rỗi. Thạch Phi nói. Đoàn Duyên Khánh nhìn bọn họ một chút, một đám người đều không có chúng động, biết đối phương cao thâm khó dò, nói: "Các hạ nếu muốn rời đi, xin cứ tự nhiên." Hắn không muốn phức tạp, nhưng hắn thủ hạ cùng hung cực ác Vân Trung Hạc chính là sắc bên trong vì đói. Vân Trung Hạc vừa đến đã nhìn thấy Thạch Phi bên cạnh mấy cái như hoa như ngọc, một cái so một cái đẹp nữ tử, chỗ nào nhịn được. Lập tức phi thân chưa đến, đối với Vương Ngự Yên bộ tới. Muốn đi có thể, lưu lại một cái cùng ra ra vui sướng vui sướng. Ánh mắt của hắn không sai, Vương Ngự Yên sắc thực rất xinh đẹp, nhất là tư thế hiên ngang, nhiều hơn một phần cái khác nữ tử không có phong tình. Có thể hắn đánh giá thấp Vương Ngự Yên lợi hại. Đối mặt khinh công bay tới Vân Trung Hạc, Vương Ngự Yên cười lạnh một tiếng, sau đó một tiếng long ngâm âm thanh bên trong, một đạo hùng hồn trưởng lực đánh vào Vân Trung Hạc một chảo này sơ hở chỗ. Vương Ngự Yên quen thuộc thiên hạ võ công, có thể nhìn thấu người khác võ công được điểm. Thoạt nhìn rất hữu dụng, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bởi vì lúc chiến đấu, thường thường chiêu thức cùng thân thể so đại não càng nhanh.
chờ ngươi nghĩ ra được người khác sơ hở thời điểm, thân thể đã làm ra phản ứng. Chỉ có thể hành hạ người mới, đối đầu cao thủ cũng là vô dụng. Tựa như là Kiều Phong, xuất thủ không có chút nào xáo lộ, tùy tâm sử dụng. Vân Trung Hạc chỗ nào nghĩ đến thiếu nữ này trưởng lực hùng hậu như vậy, chờ hắn nghĩ biến chiêu thời điểm, đã không kịp. Ba một tiếng, Vân Trung Hạc bị đánh bay rất ra ngoài. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một vòng trăng tròn. Giữa ban ngày, nơi nào có trăng tròn? Rất nhanh, hắn liền biết, đây không phải là trăng tròn, mà là đao quang. Đao quang chợt lóe lên, Vân Trung Hạc lại không có phát ra âm thanh, chỉ là rách ra hai nửa, rốt cuộc tất cả cút đến đầy đất đều là. Xuất đao người, không phải Vương Ngữ Yên, mà là A Chu. Đoàn Dự liền thấy bình thường mỉm cười A Chu bỗng nhiên một đạo đao quang, liền đem Vân Trung Hạc chém thành hai nửa, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không có người nhìn thấy cái này một đao, không cảm thấy sau lưng phát lạnh, bởi vì cái này một đao đại biểu tử vong. Quản việc không đâu. Vương Ngữ Yên nhìn xem xuất đao A Chu, thử lạnh một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng A Chu cũng không quá đối phó. A Chu chỉ là thu tay về bên trong đao gỗ, lạnh nhạt nói, hắn là cái dâm tặc. Dâm tặc tất nhiên muốn gặp Mã Chu diện. Cái kia đao gỗ màu đen như sắt, phía trên khắc kỳ quái ký hiệu NMSL. Nghe nói Thạch Phi nói, cái ký hiệu này đại biểu cho cựu u bên trong ác độc nhất nguyên rủa, có thể cho người mang đến chẳng lành. Đoàn Duyên Khánh nhìn xem bị đánh thành hai nửa Vân Trung Hạc, sắc mặt tối đen, nói ra, các hạ là có chủ tâm cùng chúng ta làm khó. Thạch Phi kinh ngạc nói, ta tại chỗ này ăn hạt dưa nhìn xem náo nhiệt không tranh quyền thế, ngươi đến về sau, liền thi độc muốn đem chúng ta toàn bộ giết. Càng phái ra thủ hạ đến bắt biểu muội ta. Nếu không phải biểu muội ta chính là Tô Châu nữ bá vương, có mấy phần khí lực, nói không chừng liền bị ngươi thực hiện được. Rõ ràng là ngươi cùng chúng ta khó xử, làm sao biến thành ngươi cùng chúng ta khó xử? Đổi trắng thay đen, không giảng đạo lý, đường đường đại lý phế thái tử chính là tài nghệ này. Thật là khiến người ta thất vọng a. Đại lý phế thái tử. Đoàn Dự hoảng sợ nói, trước mắt cái này xấu xí người, lại là đại lý quốc phế thái tử. Đoàn Duyên Khánh biến sắc, hắn dùng thanh âm cổ quái nói, các hạ là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đắc tội chúng ta trước, chuẩn bị trả giá thật lớn sao? Thạch Phi nói, các hạ muốn cái gì đại giới? Đoàn Duyên Khánh trong bóng tối để phòng nói. Thạch Phi nói, liền cầm các ngươi đầu người, là Tô Châu nữ bá vương Dương Danh đi. Chương 56, đáng sợ đao chương 56, đáng sợ đao đầu người hai chữ, thổi lên giết chóc kẻ lệnh. Vương Ngữ Yên một ngựa đi đầu đối với Đoàn Duyên Khánh bay đi, đưa tay chính là một trường. Tiếng long ngâm bên trong, Đoàn Duyên Khánh trong lòng biết Vương Ngữ Yên trưởng lực vô cùng hùng hậu, lấy vậy làm kiếm, đối với Vương Ngữ Yên đánh tới. Đoàn gia không chỉ có nhất dương chỉ, còn có tổ truyền Đoàn gia kiếm pháp. Làm đem nhất dương chỉ cùng kiếm pháp luyện đến cao thâm cảnh giới, liền có thể học tập Đoàn gia tuyệt học lục mạch thần kiếm. Đoàn gia kiếm pháp trên giang hồ cũng không phải là cái gì bí ẩn, Vương Ngữ Yên một cái liền biết một chiêu này sơ hở cùng tiếp xuống biến hóa. Nàng không có thay đổi nhận, chỉ là lại bổ sung một trường, đánh vào Đoàn Duyên Khánh cái này một gậy biến hóa chỗ. Sau đó hai bàn tay đi tới Đoàn Duyên Khánh trước mặt, đối với Đoàn Duyên Khánh ngược đánh ra. Cái này hai lần để Đoàn Duyên Khánh mười phần khó chịu, hắn không thể không lui lại. Hắn cái này vừa lui, Vương Ngữ Yên lại là liên tục vỗ tay, không cho hắn thở dốc công phu. Khinh công của hắn, bộ pháp, kiếm pháp bị Vương Ngữ Yên nhìn đến rõ ràng, đoán rõ ràng. Đoàn Duyên Khánh lui lại phi thần, đưa tay chính là nhất dương chỉ. Hắn gặp nha đầu này bất quá 17-18 tuổi, chính là hung hãn như vậy, nhịn không được nói, thật là lợi hại nha đầu. Cùng nha đầu này so, hắn tuổi đã cao, võ công đều luyện đến trên thân chó. Nhất dương chỉ là đại lý Đoàn thị độc môn tuyệt học, lấy chủng loại cảnh giới, cao nhất là đệ nhất chủng loại. Luyện đến cảnh giới tối cao lúc, công lực bên thâm khó dò, có thể lăng không phát kình đả thương người, uy lực cực lớn. Nguyên bản Đoàn Duyên Khánh luyện không đến cảnh giới tối cao, nhưng hắn toàn thân tàn phế, đánh bậy đánh bạ bên dưới biết luyện dịch cân kinh. Dịch cân kinh không hổ là thiếu lâm tự cao nhất võ học, không những để công lực của hắn thay đổi đến thâm hậu, thậm chí để hắn tàn phế thân thể một lần nữa có cảm giác. Bởi vậy một chỉ này, xì, một tiếng, hung hồn bá đạo, vậy mà loáng thoáng có lục mạch thần kiếm cái bóng. Vương Ngữ Yên không tránh không né mặc cho một chiêu này đánh vào người, nàng chỉ cảm thấy một đạo chỉ lực xuyên thấu qua bộ ngực của nàng, để nàng nhịn không được miệng phun máu tươi. Đoàn Duyên Khánh trong lòng vui mừng, liền thấy Vương Ngữ Yên lau đi khỏe miệng máu, không thèm để ý chút nào thụ thường, ngược lại mắt lộ hưng phấn, nói ra, lại đến, lại đến. Đón lấy, long ngâm kèm theo cương phong đối hắn đánh tới. Còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Đoàn Duyên Khánh đón đỡ ba tông liền bị Vương Ngữ Yên một trường ngẩng lên. Đoàn Duyên Khánh nhìn nhau mắt, đây chính là tinh thiết chế tạo xong vậy, bình thường hắn dùng để thay đi bộ cải trượng. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Bên kia Vương Ngữ Yên đại phát thần uy đuổi theo Đoàn Duyên Khánh đánh, bên này A Chu một người đã giết xong Tây Hạ võ sĩ. Cái kia một đội Tây Hạ võ sĩ, mặc giáp da, cầm trong tay trường mâu, người mang thượng thừa võ công, chính là Tây Hạ nhất phẩm đường hảo thủ. Bây giờ bọn họ trừ 2-3 tên chạy trốn bên ngoài, cái khác đều bị A Chu giết chết. Màu đen thân đao, sáng tỏ trăng tròn, thuần túy giết chóc, không hoàn chỉnh thi thể. Bất luận cái gì nhìn thấy A Chu đao pháp, đều sẽ không rét mà run, cảm khái thế gian lại có đáng sợ như vậy đao pháp. Những cái kia Tây Hạ võ sĩ mỗi người đều là bị A Chu trong tay màu đen đao gỗ chém thành hai khúc. Nếu là có người cầm cây thước lượng, bên trái cùng bên phải tất nhiên là đồng dạng. Bọn họ đối mặt đáng sợ đao, có môn chiến, có hạ độc, có đánh lén, nhưng cuối cùng chỉ có một cái giải quyết. Rất đáng sợ. Thật là đáng sợ đao pháp. Đầu to Nhạc lão nhị cầm ngạc đuôi roi trốn tại Đoàn Dự phía sau, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi hắn cầm ngạc đuôi roi, ngạc miệng cắt ngay tại quan sát tình thế. Một bên là hắn lão đại, một bên là sư phụ hắn. Hắn đang suy nghĩ giúp bên nào, liền thấy A Chu từng đao, giống như chém dưa thái rau, đem Tây Hạ võ sĩ đều chém thành hai nửa. A Chu chém đến cấp trên, nhìn thấy cái này một cái người quái dị một mặt mộng bức cầm vũ khí. Cái kia người quái dị đầu to lớn, con mắt nhỏ mà biên, cái mũi chỉ lên trời, trên thân tráng kiện mà hạ thân phong gầy, đầu ngón tay dài như chân gà, dâu lôi thôi, hung ác mà quỷ dị, để A Chu nhìn đến khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Tốt tại Đoàn Dự kịp thời mở miệng, nói đây là hắn đồ đệ. A Chu một đao mới chém sai lệnh, chém vào bên cạnh trên đất trống, chém ra một đạo ngón cái rộng khẽ ránh. Nhạc lão nhị chưa tỉnh hồn, chỉ thiếu một chút hắn cũng nứt ra. Từ ngươi biến thành thiệt. Đồ nhi, ngươi nhìn, ngươi bái ta cái này sư phụ, vẫn hữu dụng a. Đoàn Dự đối với Nhạc lão nhị nói. Nhạc lão nhị thân là Nam Hải thần ạ, thiên hạ đại ác nhân một chồng, cùng hắn đánh cờ thua. Thế mà có chơi có chịu, bái hắn làm thầy. Càng khó chính là, bái sư về sau, Nhạc lão nhị thế mà đối hắn có chút tôn trọng. Sư phụ, đây đều là người nào a? Nhạc lão nhị trước mắt, nhìn xem Thạch Phi mấy người nói. Đoàn Dự nói đùa nói, đây đều là sư phụ bằng hữu, đều là các ngươi sư thúc. Người kêu mấy tiếng sư thúc, lần sau đụng phải, không phải liền là có giao tình sao? Nếu là người khác, Nhạc lão nhị khẳng định cung phục, thế nhưng hắn nhìn thấy A Chu giết người không chớp mắt, trong lòng phạm sợ hãi. Vì vậy ổn định lại tâm thần, tiến lên một bước, đúng A Chu nói, Nhạc lão nhị gặp qua sư thúc. A Chu ngay tại từ bọc hành lý bên trong lấy ra đan dược, liền thấy mặt to mắt nhỏ Nhạc lão nhị đối nàng kêu sư thúc. Nàng nhìn thấy Nhạc lão nhị hơn 40 tuổi, vẻ mặt thành thật gọi nàng sư thúc, nàng cũng có chút dở khóc dở cười. Nhạc lão nhị nhìn thấy A Chu không có phản đối, lại đối Thạch Phi nói, Nhạc lão nhị gặp qua sư thúc. Thạch Phi đập hạt dưa cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta. Về sau đi theo Đoàn Thế Tử làm cái tòng long chi thần, chẳng phải là so lăn lộn giang hồ cường. Nhạc lão nhị mặt mo đỏ ửng, không nói. Vì mạng sống gọi người sư thúc, quả thật có chút mất mặt. Nhưng đao pháp kia thực sự là quá đáng sợ. Vâng. Ăn hạt dưa. Thạch Phi đưa cho hắn một cái hạt dưa. Nhạc lão nhị gặp qua sư thúc. Nhạc lão nhị gặp qua sư thúc. Nhạc lão nhị đối với A Bích cùng khẽ động Mộ Dung Hưng cũng được thi lễ, kêu một tiếng. A Bích chỉ là đối hắn cười cười, Mộ Dung Hưng không động được chỉ là chuyển một cái con mắt. A Chu từ nàng bọc hành lý bên trong, lấy được hai loại thuốc đi tới không nhúc nhích Tiểu Phong trước mặt. Rất đau a. A Chu nhìn cả người vết sắc Tiểu Phong nói. Tiểu Phong cũng chúng bi tô thanh phong không thể động đậy, không nói được lời nói. Kỳ thật hắn có thể cưỡng ép mở ra đốt tâm đại pháp bức ra độc dược, thế nhưng giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương. Nhuốm máu đại pháp mở ra về sau, huyết dịch chảy rất nhanh. Hắn sợ hắn chảy máu quá nhiều mà chết. Nếu là phía sau hắn là cái bang huynh đệ, hắn có thể là cái bang chết trận. Nhưng hắn đã bị cái bang phản bội, hắn đối với thân thế của mình còn có nghi hoặc. Huống chi còn có cựu nhân giết cha dẫn đầu đại ca sống thật tốt. Nếu là không giết người này, làm sao đúng cha đẻ thân mẫu trên trời có linh thiêng? Ta không có giải dược, thế nhưng ta có thể vì ngươi trước băng bó vết thương. A Chu nhìn xem cái này làm bằng sắt hán tử, lộ ra ánh mắt trân trọng. Vì vậy nàng là Kiều Phong vết thương bôi lên thuốc, băng bó vết thương, lại đút cho Kiều Phong ăn một viên đan dược. Kiều Phong chỉ cảm thấy đâm qua vết đao có một tia mát mẻ, ăn đan dược hóa thành dòng nước ấm. Hắn lộ ra lòng cảm kích, nhìn xem A Chu. Nếu là hắn có thể nói chuyện, hắn nhất định muốn đối vị cô nương này nói cảm ơn. Tựa hồ là đoán được Kiều Phong muốn nói điều gì, A Chu cười nói, ta gọi A Chu. Từ đây, A Chu danh tự rơi vào Kiều Phong trong lòng. Chương 57, chân chính hung thủ chương 57, chân chính hung thủ chật chật chật. Thạch Phi gặm hạt dưa nhìn xem A Chu động tác, nói ra, đây là con rùa nhìn đậu xanh, thấy vừa mắt sao. A Bích cười nói, công tử, người nào là con rùa, ai là đậu xanh đâu. Tự nhiên là nhà ta A Chu là đậu xanh. Thạch Phi nói xong nhìn hướng Vương Ngữ Yên một bên. Vương Ngữ Yên lại thúc giục thần lực, lại đánh gãy Đoàn Duyên Khánh ba tong. Hai cây tinh cương ba tong đều bị Vương Ngữ Yên sống sờ sờ đánh gãy. Đoàn Duyên Khánh xem xét điệu bộ này không đúng, liền muốn trốn. Có thể Vương Ngữ Yên đều sớm để phòng hắn muốn chạy trốn, một tiếng long ngâm, màu trắng cương phong sóng khí, tạo thành một đạo đại thủ lớn, một chưởng đánh vào Đoàn Duyên Khánh ngực. Đoàn Duyên Khánh trong miệng máu tươi phun ra có cao ba trượng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, lần này rất đau, Đoàn Duyên Khánh tổn thương rất nặng. Đoàn Duyên Khánh trúng chưởng về sau, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn nhìn thấy toàn thân chiến ý Vương Ngữ Yên, trong lòng biết lần này sợ là cắm. Vương Ngữ Yên đưa tay một trường, liền muốn kết quả Đoàn Duyên Khánh, liền nghe đến Thạch Phi kêu, muốn sống, tìm thuốc giải, còn hữu dụng. Giải dược ở đâu? Vương Ngữ Yên đối với Đoàn Duyên Khánh a nói. Thở dài một hơi, Đoàn Duyên Khánh nói, trong ngực ta, màu xanh bình nhỏ, mở ra về sau, đặt ở dưới mũi mặt người là đủ. Hắn không thể không nói, hắn không nói, Nhạc lão nhị cũng sẽ biết rõ. Vương Ngữ Yên điểm huyệt đạo của hắn, từ trong ngực hắn lấy ra màu xanh bình nhỏ. Nàng mang theo đắc y đi tới Thạch Phi bên này, đang muốn khoe khoang bắt sống đệ nhất thiên hạ đại ác nhân, liền thấy A Chu tại đối Tiểu Phong hỏi ấm hỏi lạnh, không nhịn được biến sắc. Cái này tiểu kỹ nữ động tác thật nhanh a. Tiểu Phong là nàng xem vào mắt nam nhân. Kỳ thật Đoàn Dự tâm tư, nàng có thể nhìn không ra sao. Chỉ là nàng cảm thấy Đoàn Dự có chút quá yếu đuối, không quá phù hợp vẻ đẹp của nàng. Nàng còn trẻ, còn chưa tới nuôi chó con niên kỷ. Mà Tiểu Phong có võ công, có đảm đương, làm việc quang minh lỗi lạc, là thiên hạ khó được anh hùng. Biểu muội, ngươi thế nào? Thạch Phi nhìn thấy Vương Ngữ Yên nhìn đến A Chu cái kia, biến sắc, nhiều hứng thú mà hỏi. Không có gì. Vương Ngữ Yên nói. Thạch Phi cười hì hì nói, biểu muội bắt sống thiên địa đệ nhất đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh, lại cứu trong rừng giang hồ hảo hán. Tô Châu nữ bá vương chỉ danh, nhất định sẽ nổi danh giang hồ a. Nữ bá vương Vương Ngữ Yên, cỡ nào thuận hai a. Năm đó hắn để chính Vương Ngữ Yên đọc sách, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có dạng này phát triển. Quả nhiên, muốn dành cho người khác đầy đủ khả năng, như thế mới có thú vị. Hoa, thối quá. Một bên giải độc Mộ Dung Hưng, cuối cùng có thể nói chuyện. Cái kia bi tô thanh phong giải dược là tại trong bình nhỏ, thả tới người chúng độc dưới mũi mặt người liền có thể giải độc. Chỉ là thuốc giải độc vô cùng thối. Vương Ngữ Yên cho Mộ Dung Hưng giải độc về sau, liền đi tới Kiều Phong bên cạnh. Tại Kiều Phong kinh ngạc bên trong, Vương Ngữ Yên cầm giải dược là Kiều Phong giải độc. Lần này, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vương Ngữ Yên nói. Kiều Phong đối với Vương Ngữ Yên ôm quyền nói ra, đa tạ Vương cô nương giải độc. Còn có ta. A Chu mỉm cười nhìn xem Kiều Phong. Kiều Phong lại đối A Chu xin lỗi nói ra, cũng đa tạ A Chu. Ân. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới Kiều Phong đều kêu A Chu là A Chu. A Chu mỉm cười nhìn xem Vương Ngữ Yên. Hai người trong mắt lóe lên một tia địa quang. Thối kỹ nữ nệ. Một bên Kiều Phong cảm giác khó hiểu đến phía sau sinh lạnh, hắn nói với Vương Ngữ Yên, Vương cô nương đã có giải dược, liền mời cứu trong rừng các vị giang hồ hào kiệt. Bọn họ đều cảm thấy ngươi là người khiết đan, đều muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn cứu bọn họ sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Kiều Phong thở dài một hơi nói, bọn họ đi qua đều là Kiều Mộ huynh đệ, bằng hữu, bây giờ Kiều Mộ thân thế đã định. Nhưng Kiều Mộ trong lòng còn có nghi hoặc, còn cần kiểm chứng một phen. Đại gia không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Hắn quay đầu đối người của cái bang nói, cái bang là thiên hạ nổi tiếng, há có thể từ một tên người khiết đan tới làm. Cái này bang chủ ta không làm. Dứt lời, hắn ném ra một cái xanh mơn mận cô tử. Chính là cái bang tín vật, gặp tốt như gặp bang chủ đả cầu côn. Cầm lên được, thả xuống được. Vương Ngữ Yên đối Kiều Phong càng thưởng thức. Tay nàng hất lên, cái kia bình bi tô thanh phong độc dược liền ném cho Kiều Phong. Giải dược cho ngươi, ngươi muốn cứu người nào liền cứu ai. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua A Chu, liếc mắt ra hiệu. A Chu minh bạch nàng ý tứ, nàng cùng Kiều Phong chào hỏi, liền cùng Vương Ngữ Yên đi tới rừng cây hạnh một bên khác. Ngươi cách xa hắn một chút. Vương Ngữ Yên đi thẳng vào vấn đề nói. A Chu cười nói, vì cái gì không phải ngươi cách xa hắn một chút? Ồ. Vương Ngữ Yên nhìn xem A Chu, cười lạnh nói, xem tại biểu ca mặt mũi, từ nhỏ đến lớn, ta không tranh với ngươi đoạn. A Chu thì nói, ta cũng là xem tại công tử trên mặt, từ nhỏ đến lớn, một mực nhường cho ngươi. Ai muốn ngươi nhường cho? Vương Ngữ Yên nói, ta lần này là cảnh cáo, lần sau liền không phải là khách khí như thế. A Chu sờ lấy bên hông loan đao, nói, làm sao không khách khí? Ta ngược lại là nếu muốn gặp một lần. Vương Ngữ Yên nhìn xem A Chu nhìn xem Vương Ngữ Yên, hai người trong mắt sát khí hết sức căng thẳng. Giết chết nàng, liền có thể chiếm lấy tay cái nam nhân. Là trong lòng các nàng cùng chung ý tưởng. Đang lúc các nàng muốn động thủ thời điểm, liền nghe đến Thạch Phi âm thanh tại Hạnh Lâm bên trong vang lên. Tiểu Phong, ngươi biết dẫn đầu đại ca thân phận. Vậy ngươi biết dẫn đầu đại ca vì cái gì muốn giết người phụ mẫu sao? Tiểu Phong dùng giải dược giải hai tên giang hồ người bi tô thanh phong, liền đem giải dược cho bọn họ, để bọn họ cho những người khác giải độc. Chợt nghe Thạch Phi nói như vậy, các hạ biết cái gì? Tiểu Phong ôm quyền nói. Thạch Phi đem hạt dưa thu vào, nghiêm mặt nói ra, dẫn đầu đại ca là năm đó huyền tử, hiện tại phản tử. Năm đó có người nói với hắn, người khiết đan chuẩn bị tập kích Thiếu Lâm tự cướp đoạt trong Thiếu Lâm tự võ công. Cho nên, đám người bọn họ mới tiên hạ thủ vi cường, tại Tống Liêu biên giới tập sát xâm nhập Trung Nguyên người khiết đan, chưa từng nghĩ nộ sát phụ mẫu ngươi. Nhưng lúc ấy người khiết đan cũng không có ý nghĩ này, đây là cái tình báo giả. Chính là bởi vì cái này tình báo giả, hại chết phụ mẫu ngươi. Mà cung cấp tình báo giả người, chính là tham hợp trang nhậm chức trang chủ, Mộ Dung Bác. A, Tiêu Phong kinh hãi, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có như thế bí ẩn. Nếu như Mộ Dung Bác cung cấp tình báo giả, đây chẳng phải là nói chẳng lẽ Mộ Dung Bắc mới là hại chết phụ mẫu ta chân chính hung thủ? Tiêu Phong buột miệng nói ra. Không sai. Thạch Phi nhẹ gật đầu. Tiêu Phong vô cùng cảm kích nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tiểu Mỗ đa tạ các hạ cho biết. Thạch Phi nói, bị nhân là Tham Hợp Trang trang chủ. Tham Hợp Trang. Tiêu Phong cảm giác được Tham Hợp Trang nghe tới vô cùng quen hay, hắn tiếp tục nghe Thạch Phi nói, Mộ Dung Bắc chính là Tham Hợp Trang nhậm chức trang chủ. Hắn lại nhìn thấy Thạch Phi chỉ vào bên cạnh một vị thiếu niên nói, mà hắn là Mộ Dung Hưng, Mộ Dung Bắc nhi tử. Người giết cha mẫu cửu nhân nhi tử. Chương 58. Thật giả chương 58, thật giả Mộ Dung Hưng ngay tại một mặt mộng bức nghe lấy Thạch Phi nói lao tử nhà mình là sát hại Kiều Phong phía sau màn hung phạm, bây giờ nghe Thạch Phi lời này, nhịn không được cả giận nói, Mộ Dung Phục, chẳng lẽ ngươi không phải nhi tử của hắn sao? Thạch Phi thở dài một hơi, nói, ta còn thực sự không phải, ta chỉ là một giấc mộng bên trong người. Ta không phải bất luận người nào nhi tử. Nơi nào có người nói chính mình là trong mộng người, nơi nào có người không nhận cha của mình. Kiều Phong cảm thấy trước mắt người này sợ là não không bình thường. Thạch Phi lại đối Kiều Phong nói ra, năm đó, Mộ Dung Bắc giết phụ mẫu ngươi. Hiện tại ngươi giết hắn, để Mộ Dung Bắc tuyệt tự, chẳng phải là vừa vặn? Tiêu Phong dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thạch Phi, cùng với Thạch Phi bên người A Chu cùng Vương Ngự Yên, còn có một mặt phẫn nộ Mộ Dung Hưng cùng một mặt mộng bức đoàn dự. Chẳng lẽ người này muốn mượn đao giết người, để ta giết hắn đệ đệ? Huynh đệ bọn họ có thủ, không trách trong lòng của hắn sinh nghi, mà là hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình. Từ hắn bị cái bang trưởng lão phản bội, lại bị người nói ra thân thế của mình, cuối cùng đống nhiên có người nói giết phụ mẫu hắn chân chính hung thủ, còn tùy tiện chỉ một người trẻ tuổi nói là hắn giết phụ mẫu cửu nhân nhi tử, hắn có thể tin sao? Hắn hiện tại có chút khó mà phân rõ không phải là. Nói ra thật xấu hổ, Tiểu Mỗ thân thế nỗi băn khoăn rất nhiều. Tiểu Phong nhìn xem Thạch Phi đám người nói, mặc dù có thật nhiều tiền bối chỉ chứng, Tiểu Mỗ cần làm hết sức tra ra chân tướng. Đến mức các hạ nói tới sự tình, Tiểu Mỗ không thể chỉ tin các hạ lời nói của một bên. Chờ Tiểu Mỗ điều tra rõ chân tướng về sau, lại đến gặp các hạ. Như các hạ nói tới là thật. Trên trời dưới đất, lại không người có thể ngăn cản Tiểu Mỗ báo phụ mẫu mối thù. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Phong ngựa khí chém đinh chặt sắt. Hắn không muốn chỉ tin người khác nói, hắn muốn chính mình kiểm chứng. Tại tình huống không rõ thời điểm, tùy tiện báo thủ khả năng sẽ tạo thành bi kịch. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn không còn là lô mãng thiếu niên. Mộ Dung Hưng nhìn vẻ mặt thản nhiên Kiều Phong, nhịn không được trong lòng cho hắn gieo họ. Có lý có cứ, không bị người khác mang tiết tấu, chính mình có thể phân rõ không phải là, so cái nào đó nói hiệu nói vượn người mạnh hơn nhiều lắm. Dạng này người, làm sao không phải đại ca của mình? Đáng tiếc a, Mộ Dung Hưng chính là tham hợp trang truyền nhân, thở nhỏ liền tinh thông đấu chuyển tinh di, đợi một thời gian nhất định là nổi tiếng thiên hạ cao thủ. Thạch Phi càng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa nói, lúc này không diệt trừ hắn, lần sau gặp lại nói không chừng ngươi liền đánh không lại hắn. A đúng đúng đúng, ta tinh thông đấu chuyển tinh di có làm được cái gì? Ta tại tham hợp trang đánh thắng được người nào? Ta liền người câm bao đều đánh không lại. Mộ Dung Hưng trong lòng nổ nước bọn, liền nghe đến Tiểu Phong nói ra, đó chính là Tiểu Mỗ tài nghệ không bằng người. Tiểu Mỗ lại khổ luyện võ công là được. Lại nói, Tiểu Mỗ tự phụ chính mình võ công đầy đủ báo thủ. Tiểu Phong đối với chính mình vẫn là vô cùng tự tin. Thạch Phi nhìn thấy đổ thêm dầu vào lửa không thành công, nói, vậy được rồi. Tất nhiên ngươi không tin, ta liền lại nói với ngươi cái bí ẩn. Tiểu Phong đối Thạch Phi lời nói bán tín bán nghi, hắn cảm thấy Thạch Phi trong lời nói có hàm ý, không có ý tốt. Thế nhưng hắn nhìn thấy Thạch Phi bên người A Chu, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, hắn đành phải lễ phép chắp tay nói, xin các hạ nói. Lệnh tôn Tiêu Viễn Sơn cũng chưa chết. Thạch Phi nói. Tiểu Phong kinh hãi, nói, các hạ đang nói cái gì? Thạch Phi dùng ngón tay chỉ là Kiều Phong giảng giải thân thế chỉ riêng cùng Triệu Tiền Tôn, nói, ngươi tại bọn họ trong miệng nghe qua cố sự nửa bộ phần trên, thế nhưng ngươi chưa từng nghe qua nửa phần dưới. Năm đó phụ thân ngươi rơi xuống bên dưới vách núi, thế nhưng may mắn còn sống. Hắn không có chết, liền muốn tiếp tục báo thù. Núi bay, Thạch Phi nói tiếp, về phần tại sao không có cùng ngươi nhận nhau, chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi lại đi hỏi hắn đi. Kiều Phong không phải bán tín bán nghi, mà là mười phần hoài nghi Thạch Phi tại ra vẻ mạnh lưới, nói hiệu nói vượng. Người khác đều nói phụ thân hắn chết rồi, Thạch Phi nói phụ thân hắn sống. Cha hắn sống vì cái gì không tìm đến hắn? Đa tạ. Tiểu Phong không nghĩ lại nghe Thạch Phi nói hiệu nói bượng, đang muốn khách khí cáo tử, liền nghe đến Thạch Phi nói, ngươi giết mẹ tiểu nhân, Mộ Dung Bắc cũng không có chết. A. Lần này đến phiên Mộ Dung Hưng kinh ngạc lên tiếng. Hắn từ nhỏ không có cha không có nương, chỉ có một cái thần thao thao đại ca. Hiện tại, cái này đại ca nói cha hắn không có chết. Thạch Phi nhìn thoáng qua Mộ Dung Hưng, lại nhìn xem Tiểu Phong nói, năm đó Mộ Dung Bắc xui khiến dẫn đầu đại ca Huyền Tử, sau đó bị Huyền Tử hoài nghi. Huyền Tử trong bóng tối điều tra Mộ Dung Bắc, Mộ Dung Bắc không thể không giả chết thoát thân. Về sau Huyền Tử thoát ly Thiếu Lâm tự, sáng lập Tân Thiếu Lâm tự, trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy phạm tử. Phạm tử nào chỉ là tiếng tăm lừng lẫy a, quả thực là giang hồ bên trong thần thoại. Một người sáng lập Tân Thiếu Lâm tự, phá giải Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Hắn không phải thần thoại, còn có cái gì là thần thoại? Một khi để phạm tử biết Mộ Dung Bắc còn sống, Mộ Dung Bắc nhất định sẽ chết. Cho nên Mộ Dung Bắc trốn đông trốn tây. Ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, giết hắn, cũng coi là báo giết mẹ mối thù. Thạch Phi nói xong đoạn chuyện cũ này, hắn nói thật sao? Tiểu Phong nghe xong Thạch Phi lời nói, trong nội tâm dâng lên ý nghĩ này. Cha hắn không có chết, giết mẹ cửu nhân cũng không có chết. Đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu? Đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng hắn cảm thấy Thạch Phi nói có chút thiên phương giả đàm. Các hạ nhưng có chứng cứ? Tiểu Phong chăm chú nhìn Thạch Phi, nghĩ từ Thạch Phi trên mặt nhìn ra cái gì tới. Thạch Phi thở dài một hơi nói, giang hồ bên trong rất nhiều người vừa ra đời, liền muốn gánh chịu bậc cha chú tạo thành sai lầm, vận mệnh liền không phải do mình, đau khổ dãi dùa. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Đoàn Dự, để Đoàn Dự cảm giác chẳng biết tại sao. Có nhiều thứ có thể gánh chịu, mà có nhiều thứ thì phải từ bỏ, dạng này mới có thể làm về chính mình. Người sống cả một đời, vẫn là muốn qua tốt chính mình mới được. Chờ ngươi về sau gặp phải lệnh tôn, ngươi liền biết. Thạch Phi đối với Tiểu Phong nói, hắn là rất thưởng thức Tiểu Phong, ở cái thế giới này bên trong, Tiểu Phong là vì số không nhiều để hắn coi trọng mấy phần người. Tiểu Phong cảm thấy Thạch Phi kỳ quái, hắn lúc này nghi vấn trong lòng quả thực nhiều đến không hết, hắn cấp bách hy vọng đi nghiệm chứng một hai. Vì vậy, hắn đối Thạch Phi mấy người ôm quyền nói, đa tạ các hạ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta giang hồ tái kiến. Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. A Chu nhìn xem Tiểu Phong chậm rãi bóng lưng rời đi, đột nhiên đối với Thạch Phi nói, "Công tử, xin lỗi." Thạch Phi chỉ là đối nàng vung vung tay. A Chu giống như đại yên một dạng, khinh thân bay đến đi xa Tiểu Phong bên cạnh, ôn nhu nói, "Ngươi còn có tổn thương, ta đến giúp ngươi." "A Chu." Tiểu Phong nhìn thấy trước mắt A Chu, đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Hắn còn không có gặp phải như vậy chủ động nữ tử. Vương Ngữ Yên thấy cảnh này, cái mũi đều muốn tức điên. Nàng cảm thấy A Chu thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá nàng nhớ tới Tiểu Phong còn thiếu một món nợ ân tình của nàng, quay đầu tìm cơ hội lại nắm Tiểu Phong. Đoàn Dự nhìn xem Vương Ngữ Yên nhìn chằm chằm Tiểu Phong cùng A Chu, thầm cười khổ. Tại vừa rồi hắn liền cảm giác được thần tiên tỷ tỷ một mực nhìn lấy Tiểu Phong. Đúng a? Như thế hắn tự đỉnh thiên lập địa, người nào không thích đâu? Hắn cùng dạng này người so sánh, khó trách thần tiên tỷ tỷ. Hắn đang suy nghĩ đâu, liền nghe đến Thạch Phi nói với hắn, "Đoàn Thế Tử, cái này Đoàn Duyên Khánh là người đường đại bá, không bằng ngươi giết hắn đi." Chương 59, Thiện Lương chương 59, Thiện Lương hắn thật là đại bá ta. Đoàn Dự nghe được câu này, nhìn xem bị thần tiên tỷ tỷ ném ở một bên, giống như chó chết nằm dưới đất Đoàn Duyên Khánh, nhịn không được nói. Thạch Phi nhẹ gật đầu nói, không thể giả được. Hắn cùng phụ thân ngươi là đường huynh đệ. Thiên Long tự Khô Khốc Hòa Thượng chính là hắn thân thúc thúc. Ngươi cũng là Đoàn gia người. Vì cái gì? Đoàn Dự nhìn xem nằm bất động Đoàn Duyên Khánh hỏi. Hắn không nghĩ ra Đoàn Duyên Khánh vì cái gì một mực nhằm vào Đoàn gia. Chẳng lẽ Đoàn gia có lỗi với ngươi? Đoàn Dự lại hỏi. Đoàn Duyên Khánh không nói lời nào. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể đối Đoàn gia tiểu bối cầu xin tha thứ. Ngươi phải biết, 20 năm trước, đại lý phát sinh qua trình biến. Hắn chính là lúc kia bị Cửu gia vây công, bản thân bị trọng thương. Thạch Phi thở dài một hơi nói, khuôn mặt toàn bộ hủy, hai chân tàn phế. Đáng thương một người sống sờ sờ, biến thành cái dạng này. Chờ hắn sống sót đi Thiên Long tự tìm Khô Khốc Hòa thượng. Khô Khốc Hòa thượng lại nhìn hắn một bộ tàn tật bộ dạng, trong bóng tối ngầm đồng ý Đoàn Chính Minh làm đại lý hoàng đế. Đoàn Chính Minh là hiện tại đại lý hoàng đế, Đoàn Dự phụ thân Đoàn Chính thuần thân huynh, cũng là Đoàn Dự thân đại bá. Cái kia Khô Khốc Hòa thượng mặc dù xuất gia, thế nhưng đối Đoàn thị nhất tộc lực ảnh hưởng to lớn. Hắn lúc ấy nếu là hỗ trợ Đoàn Duyên Khánh, Đoàn Duyên Khánh nói không chừng vẫn là đại lý hoàng đế. Từ một cái hoàng thái tử trở thành một giới phế nhân, cho nên trong lòng hắn ôm hận, muốn đoạt lại hoàng vị. Chỉ là hắn thế đơn lực bạc, trà trộn trên giang hồ, tâm ngoan thủ lạn, cho nên có cái tội ác chồng chất xứng hảo. Thạch Phi là Đoàn Dự giảng giải Đoàn Duyên Khánh đi qua, để Đoàn Dự cảm thấy thổ thức. Thì ra là thế. Đoàn Dự nhìn xem Đoàn Duyên Khánh mang theo một chút thương hại. Đoàn Duyên Khánh nhìn thấy Đoàn Dự mắt lộ ra thương hại, cả giận nói, ai muốn ngươi đáng thương? Đáng thương người nhất định có thể ở chỗ, nhưng bị hắn giết chết người làm sao vô tội? Thạch Phi thở dài một hơi nói, lại thêm hắn cùng các ngươi Đoàn gia có nguồn gốc. Ngươi lúc này giết hắn, đã có thể vì hắn thủ hạ chết đi oan hồn báo thù, cũng có thể cho các ngươi Đoàn gia trừ bỏ một cọc phiền phức. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường? Đúng a? Giết hắn, vẹn cả đôi đường. Đã có thể vì người vô tội báo thù, cũng có thể giải quyết Đoàn thị phiền phức. Đoàn Dự cảm giác là cái này đạo lý. Một bên Mộ Dung Hưng nhìn thấy bạn xấu bị dao động, muốn nói cái gì, nhưng không biết nói cái gì. Hắn biết Mộ Dung phục xấu tính, giật dây người khác đi giết người, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thế nhưng hắn lại nghĩ không ra lý do gì. Nhạc lão nhị nhìn thấy Thạch Phi giật dây Đoàn Dự giết Đoàn Duyên Khánh, vội vàng mở miệng nói, "Sư phụ, đây chính là lão đại ta." "Ngươi?" "Lão đại của hắn là sư phụ hắn Đường Bá Bá, cái này quan hệ cũng đủ hỗn loạn." "Không, ta muốn đem hắn mang về đại lý." Đoàn Dự bỗng nhiên lắc đầu nói ra, "Ta không thể giết hắn." Hắn tâm tính thiện lương, từ nhỏ liền con gà đều không có giết qua. Duy chỉ có tại trước đây không lâu, tại đại lý thời điểm, hắn cùng một viện thanh bị người đuổi giết, hắn vì ngăn cản địch nhân lên núi, hướng địch nhân ném hòn đá. Kết quả dẫn đến hai tên hán tử bị hòn đá đánh trúng, rơi cốc mà chết, còn dọa một người khác trượt chân ngã chết. Đây là hắn cả đời lần thứ nhất giết người, hắn vì thế khó chịu cùng tự trách rất lâu. Hắn là thật tâm không thích giết người. Giết người cũng không thể giải quyết vấn đề. Ta muốn mang hắn về đại lý, cùng phụ thân cùng bá phụ thương lượng giải quyết vấn đề này. Đoàn Dự nghiêm mặt nói. Hắn làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là lòng mang thiện niệm, cho dù là Vương Ngự Yên đều coi trọng hắn một cái. Đáng tiếc Đoàn Dự không phải Vương Ngự Yên đồ ăn. Không muốn. Để ta chết. Nằm dưới đất Đoàn Duyên Khánh mở miệng nói. Hắn không hề có lỗi với Đoàn gia, chỉ có Đoàn gia có lỗi với hắn. Để hắn hướng Đoàn Chính Minh loại hình Đoàn gia người cúi đầu, không khác đánh nát lòng tự tôn của hắn. Người có thể tàn tật, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Không có tôn nghiêm nhân sinh, hắn tình nguyện đi chết. Nô. Tùy ngươi vậy. Thạch Phi xua tay nói. Đoàn Dự quả nhiên là cái kia Đoàn Dự, cho dù là đối mặt cửu nhân, Đoàn Dự đều nguyện ý dùng thiện ý đi cảm hóa. Nguyên tắc bên trong, hắn thậm chí cứu qua tình địch của mình Mộ Dung Phục. Nếu là Đoàn Dự tâm tư hỏng một điểm, giết Đoàn Duyên Khánh. Ngày sau biết được Đoàn Duyên Khánh là thân sinh phụ thân của mình. Hình ảnh kia quá đẹp, một màn này cho hay, hắn là không thấy được. Xui khiến thất bại. Nơi đây cho hay nhìn xong, chúng ta cũng nên đi ăn vô tích bánh bao hấp. Thạch Phi đứng dậy, không lưng đem bàn, ghế thu lại, đối với người bên cạnh nói: "Bàn, ghế là hành tẩu giang hồ, ở nhà lữ hành phòng thân lợi khí, không thể không thu thập xong. Ngọt bánh bao hấp không biết mùi vị gì?" Thạch Phi hiếu kỳ nói. Lúc này Vương Ngữ Yến nói với Thạch Phi: "Giang hồ lớn như vậy, nhất định vô cùng thú vị. Biểu ca, ta mau mau đến xem. Chân dài ở trên thân thể ngươi, đương nhiên là tùy ngươi rồi." Thạch Phi vung vung tay nói: Hắn tự nhiên biết Vương Ngữ Yên là đi làm gì. Nghĩ không ra Vương Ngữ Yên sẽ nhìn Tiểu Phong thuận mắt, thực sự là không tưởng được a. Vương Ngữ Yên hướng mấy người ôm quyền về sau, tiêu sái quay người, liền hướng một cái phương hướng đi đến. Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên đi phương hướng, chính là Tiểu Phong rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi ảm đạm. Hắn có chút xa xút, bởi vì hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Tiểu Phong. Nhìn một chút Đoàn Duyên Khánh, Đoàn Dự cũng đối Thạch Phi nói ra, "Mộ Dung công tử, ta cũng muốn mang theo Đoàn Duyên Khánh về đại lý. Mấy ngày nay đa tạ tham hợp trang các vị chiếu cố." Đoàn Dự ghi nhớ trong lòng. Khách khí. Bất quá nhiều một đôi đũa. Thạch Phi vừa cười vừa nói, "Hy vọng ngươi về sau hành tẩu giang hồ, nhiều nhận một chút muội muội đi." Đoàn Dự mặt tối sầm, hắn đối với Mộ Dung Hưng nói, "Hương ca nhi, ta phải đi. Ai ngươi không lưu thêm mấy ngày, chờ đại lý bên kia tin tức." Mộ Dung Hưng có chút thất lạc nói, "Thật vất vả giao đến một cái bạn xấu." "Không đợi." Đoàn Dự chợt nói, "Hương ca nhi có hứng thú hay không đi đại lý vui đùa một chút?" "Ừ." Mộ Dung Hưng nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đoàn Dự nói, "Đại lý có nhị biển, có bún đạo, còn có rất nhiều thú vị phong tục, nhưng có thú vị." Mộ Dung Hưng nghe đến trong lòng ngứa. Hắn tại tham hợp trang luôn cảm thấy không dễ chịu, liên tục nói ra, "Tốt tốt tốt, chúng ta cùng một chỗ." Thạch Phi nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi cái này niên kỷ, cũng thích hợp đi ra xem một chút, bị giang hồ đánh đập. Chân tại trên người ta, ai cần ngươi lo." Mộ Dung Hưng có chút khí Thạch Phi, tức giận nói, "Lão gia hỏa không có chết, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, chớ có kinh ngạc." Thạch Phi đối với Mộ Dung Hưng bước xuống một câu, liền mang theo A Bích đi vô tích thành. Đến đây, mấy người chia mấy đường. Vương Ngữ Yên đi tìm Tiểu Phong cùng A Chu. Thạch Phi cùng A Bích đi vô tích ăn bánh bao hấp.
Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng, Nhạc lão nhị mang theo Đoàn Duyên Khánh trở lại đại lý. Tại rừng cây hạnh bên trong, Vương Ngự Yên cùng A Chu cứu rất nhiều người, bị rất nhiều người khắc ghi. Hai người các nàng, một cái được xưng là nữ bá Vương Vương cô nương, một cái được xưng là trăng tròn ma đào A Chu. Theo Kiểu Phong là người khiết đan thông tin truyền khắp giang hồ. Giang hồ chính là như vậy, kỳ hoa cùng ngày mai, không biết cái nào chưa đến. Chương 60, gặp nhau chương 60, gặp nhau tây nam một cái trấn nhỏ, một gian trong quán. Một cái hòa thượng đối với một đĩa đầu heo thịt niệm tụng kinh văn. Hòa thượng kia sinh mày rậm mắt to, trên lỗ mũi lật, hai lỗ tai gây họa, bờ môi thật dày, nhưng hắn trên thân tự có một phen trang nghiêm khí độ, để người rất dễ dàng không chú ý hắn tướng mạo. Bên cạnh hắn còn có một bao bọc hành lý, cũng không có đao kiếm vũ khí. Nam mô A Di Đà Bà dạ, Xì Tha giả đa dạ. Hắn tụng kinh thời điểm, khoang miệng bên trong phát ra ông minh chi thành, hiển nhiên là một loại đặc thủ tụng kinh phương thức. Sau khi đọc xong, hòa thượng đối với chủ quán nói, làm phiền đem trên vắt mì nhanh lên. Về sau, chính là một bên uống chén rượu lớn, một bên chén lớn ăn thịt, đợi đến chủ quán lớn bắt mì sau khi đến, lại là hô lô ăn lên mặt. Một bên Đoàn Dự cau mày nhìn xem cái này tăng nhân, hắn thở nhỏ sinh hoạt tại Đoàn thị, từ nhỏ sùng Phật tín đạo, đối dạng này pha giới tăng đánh đáy lòng kinh thường. Hòa thượng này, hắn lắc đầu không có đang nói cái gì. Một bên Mộ Dung Hưng không có chú ý ăn mì tăng nhân, ngược lại nhìn phía xa xanh lam vào biển nhị biển, nói, dựa theo thiết mời, ván cờ liền tại Thương Sơn bên trong. Nhị Hải chi tây, chính là Thương Sơn. Dừng cây hạnh về sau, hắn cùng Đoàn Dự, Nhạc lão nhị một đường hướng về tây nam đi đại lý, đi tới nửa đường, liền gặp Đoàn Dự phụ thân Đoàn Chính Thuần. Vì vậy, bọn họ cùng một chỗ về tới đại lý. Đại lý bên trong liên quan tới phế thái tử Đoàn Duyên Khánh xử lý ồn ào đến không thể giãn xếp. Phế thái tử cũng là thái tử a. Đó là đại lý hoàng thất mặt mũi. Bất quá những này cùng Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự không có quan hệ, Đoàn Dự cả ngày mang theo Mộ Dung Hưng tại đại lý khắp nơi dạo chơi, còn đi lang hoàn phúc điệp. Hai người không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Mộ Dung Hưng từ nhỏ tại Tham Hợp Trang lớn lên, chỗ nào giống như vậy tự tại, chỉ cảm thấy giang hồ sinh hoạt hảo hảo vui sướng. Đột nhiên có một ngày, bọn họ tiếp đến một tấm thần bí thiết mời, nói là tại Thương Sơn bên trong có cái ván cờ mời bọn họ đến phá giải. Đoàn Dự hiểu cờ thích cờ, hai người trong lúc rảnh rỗi liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Nửa đường liền tại cái này tiểu trấn bên trên nghỉ chân, gặp cái này tụng kinh ăn thịt hòa thượng. Bất quá đại lý có 18 quái, Mộ Dung Hưng không cảm thấy kinh ngạc. Đi, đi. Mộ Dung Hưng đối với Đoàn Dự thúc giục nói. Đoàn Dự bất đắc dĩ nói, đừng nóng nội a. Hương Ca Nhi, dựa theo tiếp mời bên trên thời gian, còn có tốt một ngày đây. Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự bại hoại bộ dạng, con mắt hơi chuyển động nói, à, nơi xa người kia, có phải là Mộ Quyền Thanh? Mộ Quyền Thanh, tranh thủ thời gian đi. Nói xong Đoàn Dự vứt xuống bạc, liền vội vàng ra mặt quán. Không trách hắn có chút quá kích phản ứng, thực sự là lúc trước cùng Mộ Quyền Thanh nhận biết yêu nhau, chỗ nào nghĩ đến Mộ Quyền Thanh là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Hắn chỉ có thể bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, thế nhưng Mộ Quyền Thanh không cam tâm. Có thể hắn không phải biến thái a? Có rất ít nam nhân có thể tiếp thu muội muội của mình. Bởi vậy Đoàn Dự một mực tại trốn tránh Mộ Quyền Thanh. Chờ đi ra ngoài hai bước, mới phát hiện mỉm cười Mộ Dung Hưng, chỗ nào không biết chính mình bị đùa cợt. Thương Ca Nhi a, Đoàn Dự cười mắng, việc này ta trước nhớ kỹ, sẽ có một ngày ta sẽ báo thù. Mộ Dung Hưng cười hắc hắc, chờ ngươi rồi. Hai người vừa nói vừa cười hướng về Thương Sơn đi đến. Thương Sơn sơn mạch liền sống lưng màn hình liệt, từ bắc mà nam từ 19 ngọn núi tạo thành. Đi nửa ngày, hai người tới một chỗ ngọn núi giữa sườn núi, liền thấy trên đường núi cũng có một người ngay tại hướng bọn họ đi tới. Người kia chính là vừa rồi gặp phải hòa thượng. Kỳ, chẳng lẽ hòa thượng này cũng là đi tham gia ván cờ sao? Mộ Dung Hưng nhìn xem hòa thượng kia có bọc hành lý, không khỏi nói ra, hòa thượng cũng đánh cờ. Đoàn Dự quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hòa thượng đều ăn thịt, sau đó cờ cũng bình thường. Nói cũng đúng. Mộ Dung Hưng gật đầu nói, ở bên kia, ta nhìn thấy thiếp mời nói tới địa phương. Đoàn Dự chỉ vào nơi xa sơn cốc bên trong nói ra, nghĩ không ra như vậy vắng vẻ, còn có người. Thương Sơn liền tại đại lý cảnh nội, hắn tới qua Thương Sơn mấy lần. Theo Đoàn Dự chỉ phương hướng, Mộ Dung Hưng liền thấy một cái sơn cốc. Liền thấy dãy núi bên trong, có một núi cốc, trong cốc đều là cây tùng, gió núi đi qua, lòng tiếng như đảo. Chờ bọn hắn đi tới sơn cốc rừng tùng bên trong, liền thấy rừng tùng chỗ sâu có ba gian nhà gỗ phía trước có viên đại thụ. Dưới đại thụ có khối tảng đá lớn, bên trên có bàn cờ, hắc tử, bạch tử tất cả đều là óng ánh phát sáng. Một cái khô quắt lão đầu ngay tại nhìn chằm chằm bàn cờ, nghiên cứu cái gì? Nhìn các ngươi hai cái niên kỷ, nghĩ đến chính là đại lý thế tử Đoàn Dự cùng cô tô Mộ Dung Hưng. Khô quắt lão đầu nhìn thấy Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng đều là tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, tướng mạo anh tuấn, không nhịn được hết sức hài lòng. Không sai, ta là Đoàn Dự, ta là Mộ Dung Hưng. Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng cùng Khô Quắt lão đầu thông báo tính danh. Lão phu thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Khô Quắt lão đầu Tô Tinh Hà thở dài một hơi, nói: "Sư môn không may, lão phu không phát không được thể sống tạm xuống. Người giang hồ cũng xưng lão phu là câm điếc lão nhân." Mộ Dung Hưng nói ra, không phải là có cái gì cựu nhân. Người nói ra đến, hai chúng ta vì người báo. Nghe đến Mộ Dung Hưng nói như vậy, Tô Tinh Hà càng hài lòng hơn, hắn cười nói: "Sư môn mối thủ, há có thể mượn danh nghĩa tại người ngoài. Các ngươi hai cái đến, không ngại nhìn xem cái này ván cờ." Mộ Dung Hưng thầm nghĩ, lão đầu này rõ ràng có thủ, lại không cố gắng luyện công, mà lại nghiên cứu cái gì cờ, thực sự là. Đoàn Dự chính là hiểu cờ người, gặp ván cờ này trong kiếp có kiếp, đã có tổng sống, lại có trường sinh, hoặc phản công, hoặc thu khí, hoa năm tập hợp sáu, vô cùng phức tạp. Hắn nhịn không được cầm cờ trắng hạ một tay, Tô Tinh Hà hai mắt tỏa sáng cầm cờ đen hạ một tay. Đoàn Dự trầm tư một lát, trong lòng thôi diễn mười mấy đường, vì vậy lại tiếp theo. Hai người ba ba hạ mười mấy. Một lát sau, Đoàn Dự nhíu mày suy tư nửa canh giờ, cuối cùng lắc đầu nói ra, lão tiên sinh chỗ bảy chân lung ván cờ thâm ảo xảo diệu, ta phá giải không tới. Tô Tinh Hà sắc mặt chấp nhận, tựa như hắn thua cờ cục mở dạng, hắn nói, Đoàn Thế Tử kỳ lộ tinh vi, cái này mười mấy đường cờ đã đạt đến cảnh giới cực cao, chỉ là chưa thể lại nghĩ sâu một bước, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lại thở dài một hơi, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Liên tiếp nói mấy cái đáng tiếc, có thể thấy được hắn tiếc hận. Vị công tử này, sao không đến thử một lần? Tô Tinh Hà đem ván cờ khôi phục nguyên dạng, đối với Mộ Dung Hưng nói. Mộ Dung Hưng xác thực lắc đầu, nói, vừa rồi ta nhìn hai mắt, liền biết đây không phải là ta có thể hạ cờ. Đối với con em thế gia đến nói, cầm kỳ thư họa là ác không thể thiếu. Thế nhưng hắn từ nhỏ đều là mỏ cá đào tôm, học một chút heo mẹ hậu sản hộ lý. Đánh cờ hắn chỉ là nhìn hiểu trình độ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Tinh Hà nghe đến Mộ Dung Hưng nói như vậy, cũng là tiếc hận. Chân Lung ván cờ mời thiên hạ anh tài trước đến, cách ước định thời gian còn có một ngày, hai vị công tử sao không tại cái này cẩn thận nghiên cứu một chút? Tô Tinh Hà động tư tâm, hắn cảm thấy hai người rất thích hợp làm sư phụ hắn truyền nhân. Hình dạng anh tuấn, tâm địa thiện lương, thực sự là vô cùng nhân tuyển thích hợp. Đúng lúc này, Dương Tùng bên trong tới một thanh âm. Bần tăng hư chúc, gặp qua lão tiên sinh.